Chương 647, vận dụng chương 647, vận dụng tổ liệu đại lục trên không. Một đạo màu bạc lưu quang tựa như tia chớp vạch phá trời xanh, lấy cực nhanh tốc độ đem trên bầu trời đám mây nháy mắt cắt đứt. Hướng cái kia ngân quang bên trong nhìn lại, chính là Bù Dẹt. Hắn giờ phút này tựa như một khung đặc chế máy bay chiến đấu, nhanh như điện chớp phi hành. Hắn dài nhỏ màu bạc cái đuôi duy trì cân bằng, hai cánh bằng phẳng rộng rãi, lông vũ hóa thành từng cái phú miệng, liên tục không ngừng phun ra từ tia sáng cùng ma lực hội tụ mà thành lực lượng cường đại. Tại cái này mạnh mẽ lực đẩy dưới sự tác dụng, tốc độ của hắn đạt tới cái thế giới này tuyệt đại bộ phận sinh vật đều khó mà với tới trình độ. Tại Bù Dẹt trong lồng ngực, nguyên bản luyện kim kết cấu đã bị cải tạo thành một loại đặc thù khoang. Xương sườn hình thành trong khoang, kim loại giá đỡ bị ma lực chuyển hóa thành màn mỏng, bên trong thậm chí còn có từ luyện kim kết cấu chế tạo chỗ ngồi. Cả nạ bọn người an tĩnh ngồi tại trong khoang, xuyên thấu qua màn mỏng nhìn phía dưới phi tốc xẹt qua phong cảnh. Liền ngay cả Svena Anna cũng ngồi ở bên trong, mà không phải ở bên ngoài một mình phi hành, chủ yếu là tốc độ của nàng xa xa theo không kịp Bù Dẹt. Cả nạ tỉ mỉ vì Bù Dẹt tạo dựng luyện kim thân thể, lại thêm ánh sáng cự long tự thân lực lượng, khiến cho Bù Dẹt tại phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế cực lớn, cơ hồ không người có thể địch. Cùng nhau đến đây người gác đêm đều ngồi tại trong khoang thuyền, trừ số người cực ít nhìn quanh chung quanh mới lạ cảnh sắc bên ngoài, càng nhiều người gác đêm đã ở trong kênh hướng bằng hữu của mình quét khoang. Những quái vật kia căn bản đuổi không kịp ngươi tốc độ đâu. Bố bột không khỏi cảm thán nói. Nàng vừa rồi ở bên ngoài nhìn thấy, rất nhiều trên bầu trời phi hành quái vật ý đồ công kích Bù Dẹt, nhưng mỗi lần quái vật vừa làm ra động tác công kích, Bù Dẹt sớm đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. Ha ha, cái này quá thoải mái. Kana, ngươi vì cái gì không sớm một chút đem dạng này cấu tạo nói cho ta? Bù Dẹt thanh âm truyền vào trong khoang thuyền. Hắn trước kia một mực áp dụng cùng loại phổ thông cự long phi hành phương thức ở trên trời bay lượn, tốc độ tuy nói cũng không chậm, nhưng cùng hiện tại như máy bay chiến đấu ở trên trời mạnh mẽ đâm tới tốc độ so sánh, còn là không nhỏ chênh lệch. Cái này không nên hỏi ta, mà là phải hỏi một chút chính ngươi có hay không thật tốt lợi dụng bộ thân thể này. Ngươi quá lười nhác, vẫn như cũ bằng vào đã từng điều khiển cự long thân thể quen thuộc đến điều khiển thân thể này. Ta thiết kế tỉ mỉ bộ thân thể này, về sau theo ta tự thân lực lượng tăng lên, còn đối với hắn tiến hành cường hóa, để nó càng thêm linh hoạt tự do. Kết quả ngược lại tốt, ngươi căn bản sẽ không đầy đủ vận dụng, không phải biến thành báo chính là diều hâu, thậm chí cho tới bây giờ chưa thử qua vào biển biến thành cá. Biến đều là chút phổ biến động vật, phương thức vận dụng còn cực kỳ cơ sở. Cả nạ nhịn không được dạy dỗ. Kỳ thật, Bù Dẹt trong đầu Long Chi truyền thừa bao hàm đủ loại tri thức, nhưng những truyền thừa khác liền như là tồn trữ tại đại não ổ cứng bên trong tin tức tài liệu, cần điều ra đến học tập lý giải về sau, tài năng chân chính chuyển hóa thành chính bọn hắn tri thức. Tuy nói bởi vì là tự thân truyền thừa, học tập quy trình tương đối sẽ tăng nhanh, nhưng đáng tiếc chính là rất ít có cự long sẽ chủ động đi xâm nhập nghiên cứu. Bởi vì cự long truyền thừa có tự động đối ngoại phản hồi cơ chế, cùng loại đồ ngốc thức thao tác, làm cự long tại ngoại giới gặp được không hiểu vấn đề cũng sản sinh hoang mang lúc, liên quan truyền thừa tri thức liền sẽ tự động tràn vào đầu óc của bọn nó, khiến cho chúng nó nhanh chóng biết được những kiến thức này. Cái này đã là tinh giới cự long cường đại nguyên nhân căn bản, cũng là khiến cái khác chủng tộc không ngừng ao ước nơi mấu chốt. Sắp đến, Cả Nạ đột nhiên nói. Nghe nói như thế, trong khoang thuyền tất cả mọi người đem lực chú ý rời đi tới, nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Từ trên bầu trời nhìn, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Ngươi là làm sao phán đoán? Bốn bước hỏi. Bây giờ nàng sớm thành thói quen Cả Nạ những cái kia nhìn như không hiểu thấu tri thức cùng kiến thức, dù sao Cả Nạ thế nhưng là có tiếng tiên tri. Là ma lực, bốn bước. Ngươi còn không có tấn thăng đến truyền kỳ cảnh giới, tuy nói ngươi đối với ma pháp lực lượng hiểu rõ đã đầy đủ xâm nhập, tương quan tri thức dự trữ cũng rất phong phú, nhưng cuối cùng không có đột phá đến truyền kỳ cấp bậc. Tại không sử dụng giám định kỹ năng dưới tình huống, ngươi không cách nào nháy mắt cảm thấy được trong không khí ma lực sự sai biệt rất nhỏ. Cả Nạ giải thích nói. Nghe tới lời nói này, Bùa Bột nháy mắt một cái, vận chuyển ma lực, ở trong tầm mắt của nàng, ma lực lưu động quy tích có thể thấy rõ ràng, nàng nháy mắt rõ ràng Cả Nạ ý tứ. Toàn bộ đại lục ma lực phần lớn ở vào hỗn loạn trạng thái, nhưng to lớn khu vực khẳng định tồn tại vài chỗ ma lực mang theo nhất định trật tự, tựa như giờ phút này bọn hắn chính tiến vào một cái ma lực dần dần đi hướng có thứ tự khu vực. Thông qua giám định kỹ năng, cơ hồ có thể lấy mắt thường có thể thấy được phương thức quan sát được ma lực là như thế nào thoát khỏi hỗn loạn trạng thái. Bất quá Bùa Bột để ý cũng không phải là cái này, nàng mở miệng phản bác Cả Nạ lời nói mới rồi. Lại không phải ta không nghĩ tấn thăng truyền kỳ, đây là chủng tộc tiên phú hạn chế, ngươi cũng không phải không biết. Căn bản không có có thể cung cấp ta tham khảo kinh nghiệm, hai tròn thử nhân chưa hề xuất hiện qua truyền kỳ cường giả, nghiêm cẩn điểm nói, toàn bộ thử nhân tộc đàn cũng không có xuất hiện qua. Lời này cũng không phải trò đùa, mà là sự thật không thể chối cãi. Thậm chí có thể nói, nếu như không có người gác đêm chúc phúc, thử nhân gần như không có khả năng đạt tới 10 cấp. Căn cứ thử nhân có hạn lịch sử ghi chép, dựa theo người gác đêm đẳng cấp phân chia, thử nhân người mạnh nhất cũng chỉ cấp 8. Bởi vì bổ bột nguyên nhân, không ít hai tròn thử nhân gia nhập người gác đêm tổ chức. Thậm chí có một đội hai tròn thử nhân đặc công thành công ngụy trang chui vào ác chuột trận doanh. Bây giờ thử nhân sở dĩ còn có mấy vị truyền kỳ cường giả, hoàn toàn là mượn nhờ ác chuột lực lượng cưỡng ép tăng lên, cũng không phải là thử nhân tự thân đột phá đến cảnh giới này. Tuy nói số liệu hóa để rất nhiều chủng tộc thiên phú hạn chế không còn như vậy khắc nghiệt, nhưng giữa chủng tộc chênh lệch ý nguyên tồn tại. Không có việc gì, ta nhìn ngươi tình huống hiện tại, khoảng cách tấn thăng truyền kỳ hẳn là cũng nhanh. Ban sơ trong đám người này chỉ còn lại bộ bột cùng bợ lạ kệ còn không có tấn thăng truyền kỳ. Không có cách nào, tấn thăng truyền kỳ cuối cùng vẫn là cần một chút thiên phú. Thiên phú càng cao người, càng có thể cấp tốc đền bù bởi vì lực lượng phi tốc tăng lên mà thiếu thốn bộ phận kia lý giải. Mặc kệ là lễ lụy ạ, ạ đi, còn là ạ gì ẹn, tại đã từng trong trò chơi đều là tiếng tăm lừng lẫy nở cờ, hóa hoặc là ở lương cảnh trong chuyện liền minh xác cho thấy các nàng phi phạm thiên phú. Hai người chính trò chuyện, bên ngoài bù dẹt tựa hồ đã khóa chặt mục tiêu, tốc độ dần dần chậm lại, cánh một lần nữa biến trở về nguyên trạng, hướng phía dưới chậm rãi hạ xuống. Phía dưới là một mảnh bị mê vụ, đám mây, cây cối cùng các loại hỗn tạp ma lực che đậy khu vực, theo ngoại giới rất khó nhìn rõ tình huống cụ thể bên trong. Bọn hắn xuyên qua mê vụ, lướt qua rừng cây, đập vào mi mắt chính là một vòng vờn quanh ma lực phong bạo. Có chút sốc này, mọi người ngồi xuống. Bù dẹt nhắc nhở. Vừa dứt lời, toàn bộ thân rồng xoay tròn, hóa thành một cái mũi khoan, ngạnh sinh sinh xông phá ma lực phong bạo vờn quanh, tiến vào mảnh này khu vực thần bí. Chương 648, ân đoán tình cửu chương 648, ân đoán tình cửu đám người tiến vào gió lốc nội bộ, một bức tranh kỳ quái đập vào mi mắt. Một tòa lõm đi xuống to lớn đỉnh núi đứng sững ở trước mắt, phản phất vốn là một tòa nguy nga cao ngất núi cao, lại bị một đầu vô cùng cường đại cự long theo đỉnh núi hung hăng nện đứt, đỉnh núi bị gọt đi, ngọn núi từ phần eo trở xuống bị đào rỗng. Đỉnh núi biên giới tồn tại đứt gãy vách núi dấu vết, cao thấp không đều hướng bên trên gai nhọn. Mà trong ngọn núi bộ thì bị cải tạo thành một cái quy mô hùng vĩ sân thi đấu điện. Sân bãi biên giới vờn quanh một vòng dùng cho quan sát bình đài, bất quá những này bình đài là chuyên vị cự long thiết kế, to lớn vô cùng lại không có thiết lập chỗ ngồi. Bù Dẹt chậm rãi đáp xuống trong đó một tòa trên mặt bàn, sau đó lồng ngực mở ra, đám người từ bên trong lần lượt đi ra. Trời ạ, nơi này thật là lớn. Bù Dẹt không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Nơi này nên tính là trên thế giới lớn nhất sân thi đấu, dù sao đây là chuyên môn cho cự long chiến đấu diễn võ khu vực, tự nhiên đến đầy đủ khổng lồ mới được. Cả Na mỉm cười giải thích nói. Lúc này, một tiếng long hống theo bên cạnh vang lên, chính là Bù Dẹt. Thật là một cái quen thuộc địa phương à, để ta nhớ tới đã từng ở trong này vì những chiến sĩ kia gieo họ chẳng cảnh. Tử Linh Chi Long phân thân chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú, trong hốc mắt chập chờn ý chí hôn hỏa, để người đoán không ra nó giờ phút này đang suy tư thứ gì. Ha ha, các ngươi đến. Một cái thanh âm trầm thấp yếu ớt vang lên. Nghe tới thanh âm quen thuộc này, Svena Anna giống như là bị kích thích, lập tức nhíu mày, biến ảo ra hình rồng, dọn xong tư thế chiến đấu. Mà thanh âm này cũng làm cho Tử Linh Chi Long trong hốc mắt hồn hỏa kịch liệt chập chờn, cháy hừng hực. Là ngươi, đáng chết phản đồ. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một viên to lớn con mắt theo trong khe hở ló ra, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Đó chính là Sa Đoạ Nhận Long con mắt, thanh âm của nó cũng theo trong khe hở truyền ra. À, đây không phải ta đã từng đồng liêu sao? Lệ Tư Hoan đã từng rực rỡ lóa mắt sinh mệnh bảo châu, bây giờ lại Sa Đoạ thành bộ này khiến người căm hận tử linh bộ dáng. Ha 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 ha! Sa Đoạ Nhận Long tùy ý cười nhạo, trong giọng nói tràn đầy miệng ai. Xem ra năm đó ta cái kia một chút, kém chút muốn mệnh của ngươi à? Thế mà đến đảo ngược tự thân lực lượng, cùng tử linh làm bạn tài năng kéo dài hơi tàn. Thanh âm của nó bên trong không có chút nào phản bội ấy nấy, ngược lại tràn ngập tự đắc. Ta nghe nói ngươi đã sớm đến, làm sao cũng chỉ lộ cái con mắt. Cả Na hỏi. A, miệng lưỡi bén nhọn nhân loại, ta đã không kịp chờ đợi muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. To lớn con ngươi chăm chú nhìn Cả Na. Nghe nói như thế, Cả Na nhịn không được cười ra tiếng, tùy ý khoát tay một cái. Thôi đi, ngươi nếu là thật có bản lĩnh này, cũng sẽ không giống như bây giờ, chỉ lộ cái con mắt, tránh tại khe nhỏ thảo luận con lát. Đều đến nước này, còn mạnh miệng, thật làm cho người không hiểu rõ. Ngươi sẽ vì ngươi phản bội trả giá đắt. Tử Linh Chi Long đối mặt trầm trọng, ngược lại lộ ra phá lệ bình tĩnh. Ha ha, ta Sa Đoạ hậu bối, làm sao không ra cùng trưởng bối chào hỏi? Bù Dẹt cất tiếng cười to, luận tư lịch, hắn xác thực có thể tính là Sa Đoạ Nhận Long trưởng bối. Ngươi lại là từ đâu xuất hiện ngu xuẩn? Bất quá là chỉ còn một sợi linh hồn bám vào tại cấu tạo trong cơ thể thôi. Sa Đoạ Nhận Long khinh thường đáp lại. Không sai, nhưng ta linh hồn vẫn như cũ thuần tịnh vô hạn, ta Long Chi chuyển thừa cũng y nguyên cùng ta chặt chẽ tương liên. Nào giống một ít rồng, truyền thừa cũng sẽ không tiếp tục đáp lại, linh hồn bị vực sâu ăn mòn, chỉ có thể ở trong này phí công phát tiết lửa giận, tìm kiếm khắp nơi giải thoát chi đạo. Bù Dẹt đối chọi gay gắt, một đám sẽ chỉ múa mép khua môi phế bật. Những cự long này ở giữa ân oán, tại lẫn nhau gặp mặt nháy mắt liền bạo phát đi ra, lẫn nhau đánh võ mồm, không chút lưu tình bạch trần đối phương điểm yếu. Cái này khiến Ca Na bọn người chỉ có thể ngậm miệng, yên lặng nhìn xem. Ầm ầm, một trận chấn thiên động địa tiếng vang theo bốn phía truyền đến, cả tòa sơn mạch cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Sa Đoạ Nhận Long con mắt quay tròn loạn chuyển, tựa hồ phát giác được cái gì. Tử Linh Chi Long cũng có chút ngẩng đầu lên. Lại một người báo thù đến, xem ra là muốn tận mắt nhìn xem kết quả của ngươi. Một viên to lớn, từ nham thạch tạo thành long đầu theo trong vách đá chui ra, thân thể cao lớn giống như một tòa di động núi cao. Cũng may cái này sân bãi cực kỳ rộng lớn, đầu này so vách đá còn muốn khoan hậu, cự long chậm rãi theo trong vách đá chui ra, vững vàng chiếm cứ tại lớn nhất một cái quan sát trên bình đài. Nó chính là đại địa chi rồng, cái rết kẹo, là Bù Dẹt đi sớm nhất tìm kiếm cự long, cũng là bởi vì sáng thế chi thạch mà bị lưu ở cái thế giới này cổ xưa nhất cự long. Bởi vì trẻ tuổi cự long phần lớn không biết Bù Dẹt, chỉ có cái Dẹt cùng hắn cùng thế hệ, cho nên nhớ kỹ hắn. Năm đó Sa Đoạ Nhận Long phản bội lúc, cố ý chọn tại cái Dẹt không ở tại chỗ thời điểm. Phản đồ, ta đem ở đây chứng kiến ngươi diệt vong. Nhìn thấy cái Dẹt kẹo xuất hiện, Sa Đoạ Nhận Long không còn phát ngôn bừa bãi, bởi vì nó rõ ràng thực lực đối phương hơn mình xa. Tại ngàn năm trước nó phản bội thời điểm, cái Dẹt kẹo liền đã đạt tới cấp 15, chỉ là về sau không có quá nhiều thời gian đi truy tìm đăng thần con đường, liền lựa chọn cái khác phương hướng phát triển. Cho dù bây giờ Sa Đoạ Nhận Long rơi vào vực sâu, thực lực cũng chỉ cùng thẳng đến ở vào thối giữa trạng thái cải dẹt kẹo tương xứng. Tới rất đủ nha, còn có một cái đâu? Sa Đoạ Nhận Long hỏi. Nó đã sớm ngờ tới, chỉ cần mình ở cái thế giới này hiện thân cũng lưu lại khí tức, những cái kia bị nó phản bội đồng tộc tất nhiên sẽ ùn ùn kéo đến. Đây cũng là nó không đến ước định thời khắc, tuyệt không hoàn toàn hiện thân nguyên nhân. Ta ở khắp mọi nơi. Một đạo không linh mở mịt giọng nữ truyền đến, chỉ thấy mây mù cùng gió lốc tại một chỗ trên bình đài hội tụ. Một đầu thân hình trắng xanh đan sen, hiện hình giọt nước ưu nhã cự long xuất hiện ở nơi đó. Trên đầu nàng song giác dài nhỏ lại bóng ánh sáng long lanh, trên thân lân phiến hiện ra như trời xanh tinh khiết không tì vết màu sắc. Lực chú ý của nàng vẫn chưa thả tại sa đoạn nhận long trên thân, mà là nhìn về phía tử linh chi long, lại nhìn phía cả nạ sau lưng lơ lửng xương trụ trong mắt tràn đầy bi thống cùng ấy nấy. Thật có lỗi, ta vốn không nên xuất hiện ở trước mặt các ngươi, Lý Tư Ban. Tử linh chi long lắc đầu, không nói gì. Ha ha, bọn hắn hiện tại bộ đồ ăn nhưng có một phần của ngươi, ản lì vạ lệ. Sa đoạn nhận long phát ra tiếng cười đắc ý nhưng mà, vị này thiên không chi long ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nó lên mắt, không lọt vào mắt nó tồn tại, chỉ là dùng bao hàm ấy nấy cùng bi thống ánh mắt nhìn chăm chú chính mình đã từng hảo hữu. Cái này khiến Sa Đoạ Nhận Long cảm thấy 10 phần tức giận. Những này Long Chi ở giữa yêu hận tình cừu, giống như so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp một chút. Bố Bột lặng lẽ đứng đến Cả Nạ bên cạnh nói. Cả Nạ hồi tưởng lại đã từng trong trò chơi hiểu rõ đến kịch bản, không khỏi nhẹ gật đầu. Đúng là có như vậy một điểm. Đến nỗi những này Long Chi ở giữa đến tột cùng có hay không yêu Cả Nạ cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết Tiên Không Chi Long án lý bạ lệ như thế ấy nấy, thậm chí không muốn tùy tiện lộ diện, ở mức độ rất lớn là bởi vì tại ngàn năm trước trận kia phản bội bên trong, nàng bị Sa Đoạ Nhận Long lừa gạt, từ đó làm trở ngại, gián tiếp dẫn đến xương lạnh chi rồng tử vong, cùng sinh mệnh chi rồng vì cầu sinh mà chuyển hóa thành tử linh chi long. Còn có một ngày thời gian, ngươi có thể ở trong một ngày này suy nghĩ thật kỹ chính mình di ngôn. Chương 649, thời gian ước định đến chương 649, thời gian ước định đến đêm tối giáng lâm, trắng đoán trăng khuyết chậm rãi dâng lên. Ánh trăng nhu hòa vung vãi ở trên sân thi đấu, giờ phút này sân thi đấu một mảnh tĩnh mịch. Trên bình đài bết nước không gian vẫn tồn tại như cũ, từ bên trong ẩn ẩn truyền đến Sa Đoạ Nhận Long tiếng hít thở. Còn lại cự long lặng lặng đứng lặng tại từng cái trên bình đài, yên lặng chờ đợi. Khoảng cách thời gian ước định đã càng ngày càng gần. Trước đây, bọn chúng đã lẫn nhau thần thương khẩu chiến hồi lâu, giờ phút này cũng dần dần cảm thấy có chút phiền chán. Những này bị phản bội cự long tề tụ nơi này, chỉ vì tận mắt chứng kiến Sa Đoạ Nhận Long hủy diệt. Bùa bột mang đến các học giả tại các nơi bắt tốt khác biệt dụng cụ đo lường. Nơi này sân thi đấu vòng phòng hộ, thật có thể hoàn toàn hấp thu bên trong chiến đấu chỗ sinh ra lực lượng sao? Một tên người gác đêm học giả nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn lòng tràn đầy lo âu, dù cho chỉ có một tia lực lượng tiết lộ đi ra, đối với bọn hắn mà nói đều có thể là một trận tai nạn. Dù sao đây chính là truyền kỳ giữa cường giả đỉnh tiêm chiến đấu, dù cho cực kỳ nhỏ bé lực lượng xuất ra, đều có khả năng đem bọn hắn tỉ mỉ bắt những này dụng cụ tinh vi nháy mắt phá hủy. Đến lúc đó, số liệu không có thu thập được không nói, những này chân quý dụng cụ cũng đem nước chảy về biển đông. Ngươi biết đây là ai kiến tạo sao? Bu Zet nhìn về phía hắn, hỏi ngược lại. Đây chính là ta đồng tộc gây nên. Đối với tinh giới cự long đến nói, chỉ cần sống sót thời gian đầy đủ dài, thêm chút huấn luyện tự thân lực lượng, liền rất dễ dàng đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Nói cách khác, cái này sân thi đấu từng trải qua vô số truyền kỳ cự long kịch liệt đối chiến, trong đó không thiếu ở vào truyền kỳ đỉnh phong giữa cự long đỏ sức. Yên tâm đi, chúng ta có thể so sánh các ngươi hiểu nhiều. Nghe tới Bù Dẹn giải thích, một tên khác học giả nhỏ giọng thầm thì nói, nhưng nơi này đã có hơn ngàn năm chưa từng sử dụng, thời gian lâu như vậy, thật sẽ không xuất hiện vấn đề sao? Ngu xuẩn, ngẫm lại tinh giới cự long cái kia dài dằng dặc tuổi thọ, ngàn năm đối với bọn chúng sáng tạo đồ vật mà nói, thật tính thời gian rất lâu sao? Bên cạnh học giả nhịn không được dạy dỗ. Bù Dẹn gật gật đầu, thỏa mãn nói, không sai, ngàn năm thời gian đối với tinh giới cự long đến nói, bất quá là thoáng qua liền mất. Phải biết, tòa này sân thi đấu thế nhưng là tinh giới cự long vì chính mình chế tạo, tự nhiên tuyển dụng cấp cao nhất vật liệu, vận dụng nhất tinh xảo xây dựng công nghệ. Đừng quên, đã từng trận kia thảm thiết tà thần chiến tranh đều không thể đối với nơi này tạo thành ảnh hưởng chút nào, cái này đủ để chứng minh nơi đây trình độ chắc chắn cùng phòng hộ nghiêm mật tính, căn bản không cần buồn lo vô cớ. Liền ngay cả Sa Đoạ Nhận Long đều yên lòng lựa chọn ở đây cùng Cả Nạ tiến hành sinh tử quyết đấu, chính là bởi vì nó đối với nơi này tính an toàn tin tưởng không nghi ngờ. Theo dụng cụ bác hoàn tất, đột nhiên trên bầu trời tung xuống một đạo ánh trăng, như là một chén từ trên trời giáng xuống cự hình đèn chiếu, đem toàn bộ sân bãi chiếu sáng. Cái này ánh sáng nhu hòa không mang theo bất kỳ lực lượng nào, vẹn vẹn là để sân thi đấu hết thảy đều rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Cả Nạ chậm rãi mở hai mắt ra, theo vị trí trên bình đài đứng dậy. Thời gian đến, tất cả chiếm cứ ở trên bình đài cự long nhao nhao đứng dậy, thân thể cao lớn xê dịch lúc phát ra trận trận oanh minh tiếng vang. Giờ khắc này, ngay tại bận rộn các học giả cũng rõ ràng thời khắc mấu chốt tiến đến. Bọn hắn vội vàng chạy đến riêng phần mình vị trí, trông coi dụng cụ, chờ đợi trận đại chiến này mở ra. Vượt sâu khí tức theo trong khe hở mãnh liệt tuôn ra, ngưng tụ thành một tấm quấn quanh lấy màu đỏ thấm lực lượng màu vàng thần bí khế ước. Một cỗ lực lượng vô hình chống rông hiện, quấn quanh ở trên người Cả Nạ. Khế ước lực lượng bắt đầu có hiệu lực. Sa Đoạ Nhận Long, bên trong nạp vũ S rôi ra bén nhọn long chảo, chăm chú đào ở khe hở bên dưới, dùng sức hướng ra phía ngoài xé rách. Không gian bị xé nứt, chói tai thanh âm tại toàn bộ sân thi đấu quanh quẩn. Khe hở không ngừng mở rộng, một đầu khổng lồ quái vật từ bên trong chui ra. Cũng may sân thi đấu cực kỳ rộng lớn, cho dù đầu này cự thú đặt mình vào trong đó, vẫn lộ ra sân bãi có chút trống trải. Nhìn một cái hình dạng của nó, thật sự là tà ác đến cực điểm. Một tên học giả không khỏi cảm thán nói. Cách đó không xa, điều khiển hình ảnh cơ học giả cấp tốc đối với hắn tiến hành toàn phương vị quay chụp, không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Đầu này rơi vào vực sâu tinh giới nhận long tựa như một đài sống sờ sờ cô máy giết chóc. Nó cái kia hình giọt nước trên thân thể bao trùm lấy đến hàng vạn mà tính hình lục giác lưới dao vậy, kim loại sáng bóng bên trong phun trào bị vực sâu ô nhiễm thâm không tím choáng, mỗi một mảnh lân giáp biên giới đều vô cùng sắc bén, phản phất có thể tùy tiện cắt đứt khí lưu. Nó cái kia hắc diệu thạch cảm nhận dưới đầu lâu, hàm bộ mở ra, răng đầy răng cưa răng nanh. Trên đỉnh đầu, không còn là biểu tượng chính tông tinh giới cự long song giác, mà là sáu chi xoắn ốc vặn bẹo sừng rồng, phía trên nhuộm dần huyết sắc phù văn. Đây là sa đoạn ấn ký, là nó bị vực sâu ăn mòn bằng chứng, cũng là nó vĩnh viễn không cách nào rửa sạch xỉ đủ. Trong hốc mắt nhảy nhót u tử hồn hỏa chiếu dọi ra gợn sóng không gian, rủ xuống tính ăn mòn nước bọt nhỏ xuống ở trên mặt đất, nháy mắt thực ra từng sợi khói đen. Bốn đôi như vỡ vụn tinh hạm lưỡi đao cánh ẩm vang triển khai, rung động hình toi lưỡi dao phát ra xé rách không gian bén nhọn tiếng vang, cánh xương chỗ khớp nối xoay tròn u năng lưỡi dao càng là chí mạng sát chiêu. Dị hóa trở thành cự hình liêm lưỡi đao chân trước che kín chiều không gian vết rách, năng lượng tối liên lưỡi đao theo huy động ở trong không khí lưu lại màu tím tàn ảnh. Cường lực mà dài nhỏ cái đuôi huy động lúc, vung ra một đạo sắc bén đao quang, cuối cùng từ vực sâu kết tinh tạo thành đâm lưỡi đao kéo lấy thôn vệ tia sáng u ám quy tích. Tinh hồng vết nứt tại nó trên thân thể như mạch máu nhịp đập, lân phiến trong khe hở sinh sôi ra bóng đen xúc tu, cùng phun ra kim loại khói đen, không một không tỏ rõ vực sâu đối với nó ăn mòn. Nguyên bản thần thánh ngôi sao đường vân sớm đã vặn mèo biến hình, biến thành sa đoạ bộ dáng. Nhìn thấy bộ này ghê tởm bộ dáng, chung quanh chờ đợi chứng kiến nó tử vong tinh giới các cự long nhao nhao phát ra tràn ngập uy hiếp dí đảo. Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ, ngươi cái này đáng xấu hổ ra hỏa. Đại địa chi rồng dùng nuột ngạt thanh âm giận dữ hét. Quá xấu xí, quả thực khiến người buồn nôn. Bú Z nhìn xem bộ dáng này, toàn thân không được tự nhiên, hận không thể lập tức phun ra một vệt ánh sáng rượu hơi thở. Tử linh chi long cùng thiên không chi long nhìn xem nó, đồng dạng lòng tràn đầy phỉ nộ, trên mặt tràn ngập chán ghét cùng cứu hận. Nguyên lai ngươi đã bị vực sâu ăn mòn đến tình cảnh như vậy, xem ra trận này tử đấu là ngươi cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Bên này hư không nguy cơ chưa giáng lâm, ngươi lại sắp biến thành vực sâu nô dịch chi thú. Cả nà nói, thả người nhảy vào trong sân đấu. Lúc này đã ở trong sân đấu giãn ra dáng người, phát ra hoảng hốt rít gào nhận long run run thân thể. Trên người nó cái tiên như vũ khí kết cấu, trong lúc đung đưa lóe ra chí mạng hàn quang. Ngâm miệng, chỉ cần giết ngươi, được đến cái kia phần truyền thừa, ta tự nhiên có thể thoát khỏi bộ dáng này. Hiển nhiên, nó một mực không dám công nhiên hiện thân, chính là bởi vì đối với chính mình bây giờ bộ dáng này cũng chán ghét đến cực điểm. Một tầng màu lam nhạt ánh sáng mỏng màn theo sân bãi biên giới chậm rãi kéo lên cao. Màn sáng một đường lên cao đến cách trên sân thi đấu không độ cao mấy ngàn thước, kể từ đó, chiến đấu sinh ra lực lượng cơ hồ sẽ không hướng chúng quanh quyết tán, nhiều nhất chỉ là phóng lên tận trời. Mà lực lượng phóng lên tận trời về sau, sẽ ở phía trên đặc thù ma lực vòng xoáy dưới sự tác dụng, bị dẫn hướng bầu trời hoặc là ngoài núi, sẽ không đối với khán đài tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Toa này khổng lồ cự long sân thi đấu, cho dù trải qua ngàn năm tuế nguyệt chưa từng sử dụng, giờ phút này vẫn như cũ vận chuyển bình thường. Càng nhiều kết nối từ trên bầu trời phát xạ mà xuống, kia là đến từ thế giới lực lượng. Thế giới cho phép vực sâu xâm lấn, tán thành phần này tử đấu khế ước. Bây giờ, trận chiến đấu này được đến hai thế giới thừa nhận, chỉ có một bên tử vong, trận tranh đấu này tài năng tuyên cáo kết thúc. Chương 650, nhìn một chút đều có ai tới chương 650, nhìn một chút đều có ai tới nhưng mà, sân thi đấu chiến đấu chưa khai hỏa, càng nhiều lực lượng thần bí liền từ thiên ngoại phát xạ mà đến. Đầu tiên xuất hiện là một cỗ lôi cuốn nồng đậm huyết khí cùng xé rách không khí tiềm điện lực lượng, ở trên bầu trời hóa thành một đoàn huyết vụ, đập ầm ầm rơi tại một chỗ quan sát trên bình đài. Mà lại, cái này đúng là quan sát trận chiến đấu này vị trí tốt nhất. Huyết vân dần dần tán đi, hóa thành hỗn độn ma lực, sau đó bị sân thi đấu lực lượng chậm rãi bài xuất. Tại cái kia phiến huyết vân bên trong, một tòa từ xương sọ cùng lưỡi đao chế tạo to lớn vương tọa thỉnh lình đứng vững. Những cái kia xương sọ cùng lưỡi đao không ngừng chảy huyết dịch, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Tại cái này to lớn trên vương tọa, một đầu huyết sắc ma vương lười biếng như ngồi, dùng tay chống đỡ đầu. Hắn toàn thân làn da huyết hồng, nửa người trên cơ bắp sôi sục, tràn ngập tính bùng nổ lực lượng, quấn quanh lấy từ xương sọ nát sắt chế tạo trang trí, nửa người dưới mặc một bộ nửa người váy giáp, phía trên lít nha lít nhít khắc họa hắn trình chiến các loại tràng cảnh. Còn khảm nạm đếm không hết con mắt, mỗi một cái con mắt đều là hắn cho rằng vì ngạo chiến lợi phẩm. Một thanh khổng lồ mà khoa trương chiến nhận thẳng tắp cắm ở trên vương tọa, tản ra tinh lực đỏ tươi. Người này chính là huyết thần, tán cốt sọ chủ, hắn tự mình giáng lâm, lấy tư thái như vậy quan sát trận chiến đấu này. Chỉ thấy hắn có chút nâng lên cánh tay phải, lúc này mọi người mới phát hiện, tại hai cánh tay của hắn hậu phương còn ẩn giấu đi một đôi cánh tay. Hắn rội ra bén nhọn ngón trỏ, chỉ hướng trong sân đấu hai người. Một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt bao phủ ở trên thân hai người. Huyết thần từ đấu, ngươi cùng đối thủ của ngươi đã bị huyết thần chúc phúc. Các ngươi chiến đấu đem tuyệt đối công bằng, quá trình chiến đấu không bị bên ngoài quấy nhiễu, lại chiến đấu sẽ lấy một bên tử vong mà kết thúc. Người thắng đem thu hoạch được huyết thần tự do tán dương, cùng đối thủ bị ép dâng tặng lễ vật. Nhìn xem vị này đối thủ, mắt thấy một mực bị bọn hắn ngăn cản cũng đã kích huyết thần chân thân giáng lâm, bọn người kinh ngạc không thôi. Những học giả kia nhóm vô ý thức lập tức đối với huyết thần chân thân triển khai ghi chép. Cả nạ trước đó nói tới vậy mà là thật, huyết thần thật giáng lâm hiện trường, đến quan sát trận này máu tanh tử đấu. Lúc này, ngân sắc quang mang càng thêm cường thịnh. Thế giới ánh mắt tập trung vào đó. Ở đây tất cả người gác đêm thanh trạng thái bên trong đều xuất hiện thế giới chú ý trạng thái. Chỉ có Kana, bởi vì không cách nào bị ngoại giới cường hóa, không tiếp thu được cái này một trạng thái. Lại một đường đen nhánh bóng tối theo một chỗ trong bình đài lặng yên toát ra. Kia là một đạo vô hình lại bốn lượn cái bóng, nhìn kỹ lại, có thể phát hiện trong cái bóng có ánh mắt đang dòng nó. Huyết thần đưa ánh mắt về phía cái kia đạo bóng tối. Ngươi nếu là dám quấy rối, ta liền bọt vào ngươi cái kia đen như mực tổ chim chặt xuống đầu lâu của ngươi. Huyết thần thanh âm vượt quá người gác đêm dự kiến, so với bọn hắn trong tưởng tượng bình tĩnh rất nhiều. Hoàn toàn không giống một cái vì chiến đấu điên cuồng tiên điên, ngược lại mang một tia tử tính. Hắc hắc, yên tâm, khó như vậy đến gặp một lần chiến đấu, ta cũng muốn tự mình nhìn một cái, mà lại không chỉ một mình ta. Bóng tối thanh âm càng thêm bén nhọn, để người nghe trong lòng rất không thoải mái. Ngay sau đó, một đoàn màu lục tản ra ô hế khí tức lực lượng ngừng tụ thành một viên quang cầu, rơi ở trên bình đài. Sau đó, một đoàn màu hồng mang như trung bạc tà âm trùm sáng cũng xuất hiện ở trên bình đài. Đến tận đây, bốn thần tề tụ, thế giới quăng tới chú ý ánh mắt, vực sâu cũng ở đây chứng kiến. Một màn này, để nguyên bản chiếm cứ ở đây tinh giới các cự long thần sắc trở nên phá lệ nghiêm túc. Mặc dù bọn chúng không rõ ràng những này cường đại tồn tại vì sao tất cả đều hiện thân, nhưng hiển nhiên mỗi một cái đến tồn tại đều có mục đích của mình. Trận chiến đấu này người xem số lượng thưa thớt, lại từng cái đều là hết sức quan trọng nhân vật. Xem ra trận chiến đấu này rất thụ chú ý a. Cả nã nhìn về phía trước xa đoạn nhật long, vừa cười vừa nói. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy tồn tại cường đại đến đây. Tại dạng này người xem trước mặt đồ sát ngươi cái này nhu nhược nhân loại, thật đúng là khiến người hưng phấn. Sa đoạn nhận long nói xong, dẫn đầu phát động công kích, một tiếng mang tinh thần lưỡi dao rít gào điên cuồng hướng bốn phía quyết tán. Cái này rít gào tại mảnh này bị đặc thù lực lượng ngăn cản trong không gian quanh quẩn, trực tiếp xông vào cả nạ não hải. Trong gào thét ẩn chứa vực sâu lực lượng, đối với phương diện tinh thần có thương tổn nghiêm trọng. Ngay sau đó, sa đoạn nhận long đống nhiên hất đầu, mở ra miệng lớn, sử dụng cự long kinh điển nhất phun ra kỹ năng. Một đạo lóe ra kim loại sáng bóng màu đen đồ hình phun ra, cuốn quanh lấy vực sâu khí tức cùng đại lượng dày đặc mảnh vỡ lưỡi dao. Những này lưỡi dao xoắn ốc như là một đài khủng bố cối xay thịt, hướng cả nạ mãnh liệt phóng đi. Cả nạ tiểu tiên tử cùng tâm ý của hắn tương thông, tại tinh thần của hắn trong một cảnh, toàn lực ngăn trở hết thể ý đồ đối với tinh thần hắn tạo thành ảnh hưởng ngoại lai lực lượng. Bởi vậy, cái kia âm thanh rít gào vẫn chưa đối với cả nạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đối mặt đập vào mặt phun ra công kích, cả nạ thả người nhảy lên, bay về phía giữa không trung. Phía sau hắn sáu quả quang cầu nháy mắt hóa thành sáu thanh ngoại hình khác nhau săn rồng trường thương, lơ lửng ở phía sau hắn. Bay tới không trung cả nạ lớn tiếng gào thét, kia là tà ác chi rồng, nên lấy tính mạng của hắn rửa sạch tội lỗi của hắn. Theo hắn gào thét, sau lưng sáu thanh trường thương nháy mắt biến lớn, theo nguyên bản dài 2 mét độ lập tức tăng trưởng đến 6 mét, thể tích cũng theo đó bành trướng. Long chi lệ hiệu quả bị triệt để kích phát, bởi vì mục tiêu của bọn chúng là một đầu hàng thật giá thật tà ác chi rồng, cho nên có thể đủ phát huy ra lớn nhất tính nhắm vào hiệu quả. Sa đoạn nhận long phun ra vẫn chưa đình chỉ, nó đông đưa đầu, phun ra lực lượng hướng lên quét ngang qua. Trên đường đi lưu lại đại lượng xoay tròn lưỡi đao, tại cường đại lôi kéo tác phẩm tâm huyết dùng xuống, những này lưỡi đao từ khác nhau phương hướng nhau nhau bay lên trên đi. Cả nạ tay cầm một thanh quang chi trường thương, dùng sức bắn ra đi. Trứng mắt kia chớp hóa thành mang theo thập tự tinh mang tia sáng, nháy mắt phá vỡ màu đen lưỡi đao phun ra, đem phun ra lực lượng hướng bốn phía đẩy ra, tự thân thì xuyên qua trong đó, thẳng tắp bắn về phía Sa đoạn nhận long. Lúc này, một cái giống như áo choàng con rối xuất hiện ở sau lưng cả nạ, cấp tốc trượt đến dưới chân hắn, xoay tròn, đem từ phía dưới bay tới lưỡi đao nhau nhau đánh bay. Lấp lánh tinh mang xuyên thấu Sa đoạn nhận long phòng ngự, đánh chúng nó. Sa đoạn nhận long kịp thời đình chỉ công kích, thân thể cao lớn lấy cùng hắn hình thể không hợp độ linh hoạt hướng trung quanh phi hành xoay chuyển. Nhưng cả nạ đạo này tốc độ công kích quá nhanh, trực tiếp đánh vỡ gương mặt của nó, một chút lân phiến cùng nhô ra đen nhánh lưỡi đao đâm hình dáng bộ vị bị đánh nát. Một đạo dài nhỏ vết sẹo xuất hiện tại Sa đoạn nhận long trên gương mặt, sau đó bị đại lượng màu đen xúc tu quấn quanh bổ sung. Cả nạ lại cấp tốc giơ lên xanh biết trường thương, dùng sức quăng về phía dưới. Thanh này trường thương màu xanh lục vẫn chưa trực tiếp nhắm chuẩn Sa đoạn nhận long, mà là rơi tại nó chính phía dưới. Rơi xuống đất mấy mắt, trường thương hóa thành một gốc trời xanh xanh biết chi thụ, trực tiếp đem trên bầu trời Sa đoạn nhận long hút bay, nhựa cây hóa thành dây leo, chăm chú quấn quanh tại Sa đoạn nhận long trên thân. Nhưng mà, Sa đoạn nhận long cũng không phải ăn chay, nó tùy ý lăn mình một cái, trên thân những cái kia nhánh cây dây leo liền bị tùy tiện chặt đứt vỡ nát. Nhân cơ hội này, Sa đoạn nhận long đống nhiên quay người hất lên, phía sau dài nhỏ cái đuôi như là một đạo lăng lệ chạm kích, cách không vung chặt mà đến. Cái này nhìn như cách không vung chặt, lại mang đến vô hình cường đại chạm kích chi lực, trực tiếp vạch phá không khí, không gian bị xé ra một đạo dài nhỏ vết thương. Ngoại giới hỗn độn phức tạp ma lực theo đạo này trong khe hở mãnh liệt phun ra ngoài. Cả nạ nháy mắt thi triển tiềm thức kỹ năng, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn xuất hiện tại dưới đại thụ, ngắn ngủi hiện thân về sau, liền cầm trong tay lôi điện chi thương hướng lên ném đi. Ầm ầm, một đạo thiểm điện từ trên bầu trời đánh xuống, cùng lúc đó, một đạo thiểm điện theo đại địa hướng lên mà tới. Tia chớp này tốc độ công kích cực nhanh, khiến người khó mà né tránh. Sa đoạn nhận long không có chút nào phòng bị, nháy mắt bị thiểm điện trúng đích đâm xuyên. Khổng lồ thiểm điện lực lượng trực tiếp rót vào thân thể nó bên trong. Cỡ nào mềm yếu công kích. Sa đoạn nhận long giống giận rít gào, huy động móng vuốt, vô hình lực cắt lượng càng đem thiểm điện cắt nát. Sau đó, Sa đoạn nhận long bằng vào hình thể khổng lồ, hướng phía dưới vọt mạnh, tốc độ nhanh chóng cùng nó to lớn hình thể hình thành tươi sáng tương phản. Nó vọt thẳng hướng ca nạ vị trí, móng vuốt dùng sức vung lên. Xanh biết đại thụ bị trực tiếp cắt thành vài khúc, liền ngay cả sân thi đấu mặt đất cũng bị cái này lăng lệ thiết cắt vạch ra thật sâu vết thương. Mà ca nạ lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Chương 651, ngươi tới ta đi. Chương 651, ngươi tới ta đi trong sân đấu. Chiến đấu như gió táp mưa rào kịch liệt triển khai. Cũng may trên khán đài đều là thực lực siêu phàm tồn tại, trong đó đẳng cấp thấp nhất, ngược lại là những cái kia người gác đêm. Đối với những này người gác đêm mà nói, cả nạ thân ảnh có lẽ khó mà bắt giữ, nhưng hình thể khổng lồ Sa đoạn nhận long lại có thể thấy rõ ràng. Con rồi. Sa đoạn nhận long tức giận mắng. Cả nạ bằng vào mấy cái trường thương tại không cùng vị trí khéo léo của nhau, thân hình lấp loé không yên. Khi lại một đạo đủ để xé rách không gian chạm kích gào thét mà khi đến, cả nạ lần nữa nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá lần này, công kích của địch nhân rõ ràng hướng về phía cái kia thanh vũ khí mà đi. Cỗ này liền không gian đều có thể tùy tiện xé rách lực lượng cường đại, hung hăng đụng vào quang huy chi trên thương. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy nhưng lại mang theo chói hai tiếng va chạm, quang huy chi thương bị đánh bay ra ngoài, thật sâu cắm tại cách đó không xa trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, thân thương mặt ngoài vẹn vẹn xuất hiện một chút nhỏ xíu vết cắt. Vô dụng, bộ này trường thương chuyên vì săn giết tà ác mà sinh, nhất là nhằm vào ngươi đầu này tà long. Bọn chúng tên là săn giết tà long chi lực lượng của ngươi căn bản là không có cách đem hắn phá hư. Cả nạ thanh âm theo xa đoạn nhận long mặt bên truyền đến. Lời còn chưa dứt, nhận long lại một lần chảo kích như cuồng phong hướng hắn của tới. Một kích này ẩn chứa lực lượng cường đại, không gian đều bởi đó và mèo thiếu đốt lên hừng hực vực sâu chi hỏa phảng phất muốn đem hết thể thôn phệ. Lần này, cả nạ không có lựa chọn né tránh. Hai tay của hắn cầm thương, một tay cầm lam thương, một tay cầm đỏ thương. Màu băng lam trường thương nháy mắt chống lên một mặt to lớn hàn băng hộ thuẫn, đỏ thâm trường thương thì thừa dịp cái khe hở này, hướng xa đoạn nhận long cánh tay chảo ra sức vung chém tới. Mũi thương phun ra ngọn lửa nóng bỏng, hỏa diễm ngưng tụ thành chói mắt trùng sáng, nặng nề mà chém vào đối phương lân giáp bên trên. Kẹt kẹt một tiếng, lân giáp bị cắt ra, tại xa đoạn nhận long trên cánh tay lưu lại một đạo thật sâu vết thương, cơ hồ đạt tới cánh tay một nửa chiều sâu. Ngay tại đối phương hơi thở sắp đánh tới thời điểm, cả nã lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, xa đoạn nhận long cái đuôi thật dài hướng phía sau hung hăng vung chém tới. Lần này công kích hội tụ đại lượng lực lượng, vượt sâu xa đoạn thanh âm xen lẫn trong đó, cái kia cố phảng phất có thể chặt đứt hết thể lực lượng cường đại, trực tiếp hướng cả nã vừa rồi vị trí càn quét mà đi. Xa đoạn nhận long dự phán cả nã khả năng truyền tống vị trí, dù sao lúc này tản mát ở trên mặt đất trường thương tổng cộng chỉ có 3 thanh mà thôi. Chỉ thấy áo choàng con rối cấp tốc nhấc lên thân thể của mình, nhìn như mềm mại áo choàng hình dáng thân thể nháy mắt cứng lại, biến thành một mặt kiên cố vô cùng tự thuẫn. Trên mặt thuẫn tầng tầng lớp lớp hiện ra lít nha lít nhít ma pháp phù văn, các loại lực lượng thần bí hội tụ vào một chỗ, hình thành một mặt lực phòng ngự cực mạnh tự thuẫn. Nhưng mà, một kích này uy lực vượt quá tưởng tượng, tuyệt không phải dễ dàng như thế liền có thể ngăn cản. Lực lượng kinh khủng kia dễ dàng nhiễu loạn ma pháp phù văn trật tự, năng lực phòng ngự nháy mắt sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại kiên cố bản thể ngăn kháng một kích chí mạng này. Sắc bén cắt cắt chi lực, thậm chí bám vào bên trên quy tắc lực lượng, dễ như trở bàn tay liền đem áo choàng con rối thân thể mở ra. Nhưng mà, nó che chắn, lại là không có vật gì không khí. Thừa dịp cái khe hở này, đại lượng dây leo thuận trước đó ném ra trường thương màu xanh lục, như mãnh liệt như thủy triều hung hăng đâm vào xa đoạn nhận lòng phần dưới bụng. Màu lục sinh mệnh chi lực hóa thành vô số thực vật, theo miệng vết thương phun ra ngoài, hướng về chung quanh cấp tốc lan tràn, chăm chú bám vào tại xa đoạn nhận lòng trên thân. Mềm yếu, như thế mềm yếu công kích. Xa đoạn nhận lòng tức giận rít gào lên. Trên người nó lân giáp nháy mắt dựng thẳng lên, từng mảnh đều hóa thành sắc bén tác khí, những cái kia ngay tại làn tràn dây leo ở trong khoảnh khắc liền bị cắt thành vô số dài mảnh mảnh vỡ. Mà cả nạ trước đó tại nó trên cánh tay chém ra vết thương kia, chẳng biết lúc nào đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi căn bản là không có cách kích thương ta, nhu nhược nhân loại. Sa đoạn nhận long một bên công kích, một bên không ngừng trào phúng. Đối mặt sa đoạn nhận long công kích, cả nạ chỉ có thể dựa vào né tránh cùng đón đỡ đến tạm thời tránh né. Mà sa đoạn nhận long đối mặt cả nạ công kích, lại hoàn toàn không thèm để ý cả nạ tất cả công kích đều không thể đối với nó tạo thành chí mạng thương hại, cho dù chém ra vết thương, cũng có thể tại vực sâu lực lượng dưới sự tác dụng cấp tốc khôi phục. Tuy nói nơi này cũng không phải là vực sâu, nhưng sa đoạn nhận long dù sao cũng là tinh giới cự long, cho dù đã sa đoạn, nó thời gian sử dụng cùng năng lực chiến đấu vẫn như cũ xa xa mạnh hơn cả nạ. Dưới cái nhìn của nó, cả nạ ngắn ngủi mấy chục năm sinh mệnh, lại như thế nào có thể cùng nó đánh đồng? Con rồi, ta rất nhanh liền sẽ bẻ gãy ngươi cánh. Làm cả nạ lần nữa thông qua thiểm thức kỹ năng lẩn tránh đối phương lúc công kích, sa đoạn nhận long gầm thét giận dữ hét. Trong chốc lát, sa đoạn nhận long toàn thân trên dưới giấy lên cơ hồ có thể vặn bẻo không khí năng lượng quỷ dị, vượt sâu lực lượng không ngừng mà cường hóa lấy công kích của nó. Ngay tại cả nạ ý đồ phát động công kích nháy mắt, sa đoạn nhận long lực lượng đột nhiên bộc phát, gai nhọn rừng rậm. Hai cánh tay của nó cùng cái đuôi thật sâu cắm vào mặt đất, đại lượng lưỡi đao theo trong lòng đất phá đất mà lên. Những này lưỡi đao mỗi một lần đột xuất đều vô tình vạch phá không khí, lít nha lít nhít lưỡi đao bay múa đầy trời, đem không khí chung quanh vạch ra từng đạo vết nứt không gian. Toàn bộ sân thi đấu trong phạm vi không gian lực lượng trở nên rung chuyển bất an, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đến nha, có loại lại xuyên qua không gian thử một chút nha. Ha 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 ha. Sa đoạn nhận long phách lối cười lớn. Dưới cái nhìn của nó, dù cho cả nạ vận khí tốt có thể vượt qua không gian hỗn loạn khu vực, cũng tất nhiên sẽ bị chúng quanh bay múa đầy trời lưỡi đao trúng đích. Chỉ cần lưỡi đao sắc bén đâm trúng đối phương thân thể, thắng lợi liền đều ở trong lòng bàn tay. Đối mặt sa đoạn nhận long phách lối đủ cười, cả nạ chỉ là yên lặng phất phất tay. Tất cả bay vụt ra ngoài trường thương, nháy mắt toàn bộ hóa thành màu sắc khác nhau quang cầu, bay trở về phía sau hắn. Sau đó, cả nạ một lần nữa trôi nổi ở giữa không trung. Như vậy, làm nóng người kết thúc. Cả nạ bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, sa đoạn nhận long hung tợn nhìn chằm chằm cả nạ, vậy ngươi có thể đi chết. Dứt lời, nó cánh khổng lồ mạnh mà vỗ một cái, thân thể cao lớn tựa như tia chớp gia tốc, bay thẳng không trung. Đúng lúc này, cả nạ thân thể đột nhiên hòa tan, hóa thành màu bạc cùng màu đỏ xen lẫn chất lỏng, chậm rãi nhỏ xuống ở trên mặt đất. Trong chớp mắt, rộng lớn sân bãi mặt đất đã biến thành một mảnh màu bạc lan tràn huyết sắc đường vân kỳ dị cấu tạo. Lượng lớn tia máu theo những khe hở này đường vân bên trong phun ra, tựa như bị ném ra sợi tơ, hướng trên bầu trời bò tới. Làm những tơ máu này bắn vào bầu trời thời điểm, bầu trời nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Ngay sau đó, từng cây tia sáng màu bạc lại từ không trung hướng xuống đất phóng xuống đến. Bùa bột mang đến người không cách nào nhìn ra cỗ lực lượng này chỗ cường đại. Đại địa chi rồng biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm túc. Cương đại như thế mà kiên cố lĩnh vực, cái này nhưng không hề giống là nhân loại có thể cấu tạo đi ra. Bú Dẹt lặng lẽ ở bên thai bổ hỏi, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, cả nạ một mực đang tiến hành cường độ cao chiến đấu sao? Hắn lấy ở đâu nhiều địch nhân như vậy? Đối mặt cái vấn đề này, Tử Linh Chi Long có chút nhìn hắn một cái, vẫn chưa đáp lại. Chỉ có nó biết cả nạ trong khoảng thời gian này kinh lịch cái gì, lại tại cùng loại nào tồn tại cường đại chiến đấu. Tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, tại dạng này lĩnh vực ở giữa đối kháng cùng ăn mòn phía dưới, cả nạ lĩnh vực đã trở nên không thể phá vỡ. Không phải chỉ có ngươi có lĩnh vực. Sa đoạn nhận long bay tại không trung, vực sâu lực lượng không ngừng xâm nhập, đem chúng quanh màu sắc đều nhiễm lên một tầng tà ác khí tức, một cô đến từ vực sâu hôi thối mùi lưu mình đập vào mặt. Vô số kiếm đâm lưới giao theo bốn phương tám hướng xông ra. Huyết sắc cùng màu bạc sen lẫn bàn tay theo trong lòng đất một cây lại một cây mọc ra, điên cuồng hướng chúng quanh vung đẩy, đem những cái kia bay tới lưới đao từng cái bóp nát, đánh gãy. Đây là lĩnh vực lẫn nhau ăn mòn kịch liệt biểu tượng, song phương lĩnh vực đang tiến hành liều chết đối kháng. Bàng bạc năng lượng ba động như mãnh liệt thủy triều, hướng trên bầu trời cuồn cuộn truyền đạt mà đi. Đầu đội thiên không đã sớm bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này lột ra hết thể ngụy trang, chỉ có cả hai ma lực tại mảnh này không được bên trong kịch liệt va chạm, lẫn nhau đối kháng. Dạng này kịch liệt đối kháng, cho dù là ở ngoài thế giới, cũng có thể thấy rõ ràng. Trên thế giới tất cả truyền kỳ cường giả đều cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này ba động. Là ai tại chiến đấu? Là Tô Liệu Phương Hướng. Có ai sẽ ở nơi đó tiến hành như thế đỉnh cấp chiến đấu? Chẳng lẽ là một trận không chết không thôi quyết đấu? Càng ngày càng nhiều truyền kỳ cường giả ý đồ đem ánh mắt của mình nhìn về phía cái hướng kia, bằng vào mỗi người bọn họ lực lượng cường đại tiến hành đứng xa nhìn. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh lui. Nơi đó tụ tập cường đại tồn tại, tuyệt không cho phép bọn hắn tùy tiện mạo phạm. Mẹn mẹn là nhìn sang trong nháy mắt đó, linh hồn của bọn hắn đều bởi vì hoảng hốt mà run rẩy. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể xa xa thông qua trên bầu trời biến hóa, đến phòng đoán trận chiến đấu này thế cục cùng đối chiến song phương. Chương 652, thẩm phán, chết, một, chương 652, thẩm phán, chết, một, điều đó không có khả năng. Ngươi cái này đáng chết nhu nhược nhân loại, còn có ngươi cái này đáng ghét lĩnh vực. Vì cái gì nó kiên cố như vậy, còn như vậy giàu có tính xâm lược. Sa đoạn nhận long phẫn nộ gầm thét, lòng tràn đầy không hiểu. Tất cả những thứ này hoàn toàn vượt qua nó nhận biết phạm chủ, cho dù là tại nó trong trí nhớ truyền thừa, cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống như vậy. Tại truyền kỳ trong thế giới, lĩnh vực cần cường giả tỉ mỉ rèn luyện. Chỉ có đối tự thân có đầy đủ khắc sâu hiểu rõ, đối tự thân lực lượng khống chế đến đầy đủ thành thạo, đồng thời xâm nhập thăm dò bản thân, mới có thể tạo dựng ra thuộc về mình truyền kỳ lĩnh vực. Đối với một cái truyền kỳ cường giả mà nói, nếu như thực lực chưa đạt tiêu chuẩn, như vậy hắn lĩnh vực thường thường là dung chuyển, yếu đất lại rất dễ bị phá hư. Trái lại, như một vị truyền kỳ cường giả thực lực hùng hậu, đối tự thân lực lượng rõ như lòng bàn tay, như vậy hắn truyền kỳ lĩnh vực liền sẽ hiện lộ rõ ràng ra tương ứng đặc tính. Nhưng mà, cái này cần thời gian dài dằng dặc lắng đọng, cần kinh nghiệm vô số chiến đấu tẩy lễ, cần tại cùng cái khác truyền kỳ cường giả kịch liệt va chạm bên trong, tại lĩnh vực ở giữa lẫn nhau ăn mòn bên trong dần dần trưởng thành. Nhưng càng là ở vào truyền kỳ cao giai cấp độ, có thể thu hoạch được chiến đấu cơ hội lại càng ít, có thể cung cấp tôi luyện chỗ tăng lên cũng liền trở nên cực kỳ có hạn. Mà đầu này Sa Đoạn Nhật Long sớm đã rơi vào vực sâu. Lĩnh vực của nó bị vực sâu chi lực ô nhiễm, lại thêm nó thân là cường đại Nhật Long, hắn lĩnh vực trời sinh liền có cực mạnh tính công kích. Nhưng dù cho như thế, nó lại tại cả nạ nơi này tao ngộ ngoan cường chống cự, khắp nơi vấp phải chắc trở. Ở trong mắt nó, nhân loại bất quá là ngắn ngủi mà yếu ớt giống loài, nhưng hôm nay lại tại cái này khu nhân loại trên thân thất bại. Ta tuyệt không cho phép. Sa Đoạn Nhật Long phát ra phẫn nộ gầm thét, nó khống chế từ gai nhọn lưỡi dao chuyển hóa mà thành lĩnh vực, bắt đầu liều lĩnh điên cuồng hướng ra phía ngoài mở rộng. Nhưng mà, những cái kia theo mặt đất một cây tiếp lấy một cây xuất hiện huyết sắc cùng màu bạc sen lẫn cánh tay, hoặc vùng đánh, hoặc đẩy trưởng, hoặc bóp nát, hoặc xung quyền, đem tất cả ý đồ lan tràn lưỡi dao nhau nhau gọt đến vỡ nát. Trên bầu trời rủ xuống tơ bạc, trên mặt đất bắn ra tơ hồng, càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, cơ hồ che đậy toàn bộ sân thi đấu. Đại lượng sợi tơ như linh động như rắn, hướng Sa Đoạn Nhật Long thân thể lan tràn đi qua, chăm chú quấn quanh, leo lên ở trên người nó. Sa Đoạn Nhật Long điên cuồng gầm thét, đem đại lượng lực lượng rơi mà ra, trên người nó lưỡi đao tùy ý cắt không gian chung quanh, khiến không gian trở nên cực độ không ổn định. Nhưng mà, loại này không ổn định bèn bèn tiếp tục trong nháy mắt. Không đợi đám người kịp phản ứng, không gian liền lại lần nữa khôi phục ổn định. Cho dù không gian bị xé rách đến rách rách dưới dưới, nhưng nó vẫn như cũ vững chắc tồn tại. Đây chính là thế giới lực lượng, cũng là vực sâu lực lượng tại duy trì lấy mảnh không gian này cân bằng. Lúc này, cả nạ thân ảnh đã dung nhập lĩnh vực của mình bên trong. Sa Đoạn Nhật Long bị sợi tơ chăm chú lôi cuốn, cuốn quanh lấy, nó liều mạng giãy giụa, vặn mèo, lại cuối cùng không làm nên chuyện gì. Nó thất bại, lĩnh vực đối kháng thua, nó thất bại. Bú Dẹt nhìn xem một màn này, thì thào nói: cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa cả nạ bắt đầu trong trận chiến đấu này chiếm cứ ưu thế. Đã dạng này, vậy ta liền đem ngươi cùng ngươi cái kia đáng chết lĩnh vực phá tan thành từng mảnh. Giống. Sa Đoạn Nhật Long phát ra một tiếng cuồng bạo gầm hét, sau đó hủy bỏ lĩnh vực của mình, đem tất cả lực lượng thu về bản thân. Trong chốc lát, thân thể của nó không còn lộ ra cầm kềnh, vượt sâu lực lượng dính sát hợp ở trên người nó, toàn bộ long thân trở nên càng ngày càng cân đối, ngoại hình tỷ lệ nháy mắt trở nên càng thêm cân xứng, những cái kia không hợp lý gai nhọn lồi lưỡi đao nhau nhau lùi về thể nội, chỉ có cánh, răng, cái đuôi cùng trên lợi chảo còn lưu lại bộ phận lực lượng, nhưng những lực lượng này giờ phút này đang không ngừng hội tụ. Sa Đoạn Nhật Long tiến vào giai đoạn thứ hai, giờ phút này nó tựa như một thanh vô cùng sắc bén kiếm, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Huyết Thần có chút hăng hái điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi. Vừa rồi những cái kia nhàm chán thăm dò cùng va chạm cuối cùng kết thúc. Hiện tại, chân chính chí mạng chém giết sắp diễn ra. Đây chính là Huyết Thần chờ mong đã lâu đặc sắc trò hay. Màu bạc bốn tay thiết giáp cự nhân xuất hiện, trên người của nó bị từng cây sợi tơ kết nối lấy. Kim loại tính chất chiến tranh thiên sứ cũng hiện thần, một đôi giống như ba lê vũ giả ưu nhã nhưng lại giấu giếm sát cơ cấu tạo thể xuất hiện ở trên chiến trường. Năm con rối mang sợi tơ, từ khác nhau phương hướng tựa như tia chớp phóng tới Sa Đoạn Nhật Long. Nháy mắt, kịch liệt chém giết một phát. Nếu là đơn thuần so đấu lực lượng, Sa Đoạn Nhật Long hoàn toàn có thể dễ dàng đem những này con rối nghiền nát. Đáng tiếc, nơi này là Cả Na lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này dưới sự gia trì, những này bị sợi tơ điều khiển con rối thực lực tăng nhiều, đủ để cùng Sa Đoạn Nhật Long triển khai đối kháng, không đến mức bị nháy mắt tiêu diệt. Vào đúng lúc này, Sa Đoạn Nhật Long cận chiến kỹ xảo rốt cục có thể phát huy đầy đủ. Nó lấy một địch năm, trong lúc nhất thời càng đem năm con rối ngăn chặn, nhưng cùng lúc nó cũng bị những này con rối gắt gao ngăn chặn, không cách nào thoát thân. Ngươi còn muốn trốn đến lúc nào? Đi ra, trực diện ta! Sa Đoạn Nhật Long tức giận rít gào lên. Cả nạ thân ảnh xuất hiện tại không trung, thân thể của hắn từ màu bạc cùng chất lỏng màu đỏ ngòm hội tụ mà thành, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Món kia áo choàng con rối xuyên tại trên người hắn, từng cây sợi tơ cùng với tương liên, phản phất giao cho hắn một loại khác uy nghiêm. Ngươi không phải vì tên phế vật kia báo thù sao? Ngươi vẫn tránh ở nơi đó đi, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đem cây đao kia lưỡi đao cắm vào trái tim của ta. Sa Đoạn Nhật Long một bên cùng con rối chiến đấu kịch liệt, một bên hướng Cả Nạ đào lên. Như ngươi mong muốn. Cả Nạ tiếng nói vừa ra, sáu thanh trường thương lại xuất hiện ở sau lưng của hắn, biến trở về nguyên bản bộ dáng. Cả Nạ chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng đụng vào cái này sáu thanh trường thương. Ánh mắt của hắn kiên định mà trầm ổn, trong miệng chậm rãi nói, là thời điểm để thế giới chứng kiến sự cường đại của các ngươi dáng người. Cả Nạ một tay giơ cao, làm ra một cái trang trọng thủ thế. Ta chính là Cả Nạ Xạ Phở Ổ Sát, lấy cứu thế chi danh nghĩa tuyên cáo tội nghiệp tà ác chi rồng, chắc chắn bị lưỡi dao xuyên tim, tiếp nhận muốn có trừng phạt, muốn thẩm phán ta, quả thực là nằm mơ. Sa Đoạn Nhật Long kêu gào, tại trống trải trên sân thi đấu quanh quẩn, lại có vẻ như thế bất lực. Cỡ nào ngạo mạn ra hỏa, mới dám can đảm tại cùng hắn trong chiến đấu nói ra thẩm phán lời nói. Nhưng mà sáu thanh trường thương đã được đến cho phép, toàn bộ thế giới phảng phất đều tán thành trận này thẩm phán. Sáu thanh trường thương nháy mắt hóa thành lục đạo khác biệt màu sắc chùng sáng, lấy riêng phần mình đặc biệt lấp lánh hình thái bắn về phía không trung, tựa như sáu đầu hoa mỹ giải lụa màu, vạch phá nguyên bản kiểm chế không khí. Cả Nạ tay trái vẫn như cũ giơ cao, duy trì thủ thế, lấy cứu thế chi danh, đốt bảy thẩm phán ác long, thu hỏa diễm thiêu đốt chi hình. Dứt lời, tay phải của hắn hướng bên cạnh không khí nhẹ nhàng một nắm. Chương 652, thẩm phán, chết, 2. Chương 652, thẩm phán, chết, 2. Một thanh đã hoàn toàn hóa thành hỏa diễm hình thái màu đỏ trường thương xuất hiện trong tay hắn, thân thương phát ra kịch liệt nhiệt độ cao, để không khí chung quanh đều bị bỏng đến vặn vẹo biến hình, phản phất không gian đều dưới nhiệt độ cao này run rẩy. Hành hình. Theo Cả Nạ ra lệnh một tiếng, ngọn lửa màu đỏ chi thương như mũi tên rời cùng bắn ra ngoài. Sa Đoạn Nhật Long cho dù bị các bút bê dây dưa, nhưng cũng không cam tâm thúc thủ chịu chói. Nó bén nhọn trên lợi chảo hội tụ bị sắc bén quy tắc chúc phúc lực lượng cường đại, hướng lên hỏa diễm trường thương ra sức vung chặt mà đi. Công kích lấy mắt thường có thể thấy được hình thức phi tốc tiến lên, trên đường đi đem không gian cắt từng đạo tinh mịn hoành điều, thật giống như long chảo ở trong không khí tùy ý năm qua, tại vô hình vải vẽ bên trên lưu lại giữ tợn dấu vết. Liệt diễm trường thương nháy mắt biến mất. Khi nó xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Sa Đoạn Nhật Long bên người. Hỏa diễm trường thương hóa thành loại nào đó thần bí ý tưởng, không có dấu hiệu nào chống rông đâm vào thân thể của đối phương. Kỳ quái chính là, cũng không để lại rõ ràng vết thương. Nhưng hỏa diễm lại như giỏi trong xương, cấp tốc đem Sa Đoạn Nhật Long toàn thân bao phủ, thường hực liệt hỏa vô tình tiêu đốt lấy nó. Cái đang chết này thế giới, dám thẩm phán ta. Sa Đoạn Nhật Long lâm vào nóng nảy bên trong, một đôi long nhãn che kín tơ máu, điên cuồng khí tức để hắn mỗi một lần công kích đều xẹt qua từng đạo huyết khí. Nhưng ngọn lửa kia lại không chút nào yếu bất xu thế, vẫn như cũ vô tình tiêu đốt lấy nó. Cả Nạ không hề bị lay động, thần sắc vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Lấy cứu thế chi danh, xương giống thẩm phán ác long, thủ hàn gai xương xương chi hình. Cả Nạ tay phải lần nữa hướng trong không khí một nắm. Một thanh phảng phất từ băng cứng cấu tạo mà thành băng làm chi thương xuất hiện trong tay hắn, thân thương tản ra rét lạnh khí tức, để người không rét mà run. Cả Nạ dùng sức phát xạ. Băng làm chi thương nháy mắt hóa thành màu làm xương lạnh chi khí, như mãnh liệt hàn lưu bắn về phía Sa Đoạn Nhật Long. Lần này, Sa Đoạn Nhật Long không còn dám đón đỡ, nó vội vàng xé ra không gian, y đổ trốn vào trong đó. Trường thương cũng như bóng với hình, đi theo biến mất tại vết nứt không gian bên trong. A a. Nương theo lấy một tiếng thảm thiết đau đớn, Sa Đoạn Nhật Long bị trường thương theo trong không gian đỉnh đi ra. Rõ ràng đang bị hỏa diễm thiêu đốt, nhưng nó kêu thảm lúc phun ra khí tức lại phản phất trộn lẫn lấy bụi băng, rét lạnh thấu xương. Cái này thấu xương xương lạnh mặc dù không cách nào theo bề ngoài trực quan trông thấy, nhưng nó bị hỏa diễm thiêu đốt nhưng lại lạnh đến run rẩy bộ dáng, đã nói rõ hết thảy. Các bút bê lần nữa vây lại. Lần này, Sa Đoạn Nhật Long động tác rõ ràng trở nên chậm chạp, cùng các bút bê lâm vào khó phân thắng bại rằng co trạng thái. Lấy cứu thế chi danh, lôi tích thẩm phán ác long, thủ lôi điện tí nhục chi hình. Cả Nạ đưa tay một nắm, thuần túy lôi điện chi lực bị hắn nắm trong tay, điện quang lấp lóe, tiếng sấm vang rền. Hắn dùng sức một bắn, ầm ầm, một thanh âm vang lên triệt thế giới kinh lôi nổ vang, nhưng mà đám người lại chỉ có thể nghe thấy hắn rung động thanh âm. Đạo này lôi điện tốc độ thực tế quá nhanh, Sa Đoạn Nhật Long căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhật Long phát ra thống khổ kêu thảm, âm thanh run rẩy không thôi, thân thể cao lớn tại nguyên chỗ kịch liệt rung động, hoàn toàn không cách nào động đậy. Các búp bê thừa cơ phát động công kích, lần lượt đập nện ở trên người của nó. Lần này, Sa Đoạ Nhận Long liền mở miệng nói chuyện đều trở nên dị thường trở ngại. Lấy cứu thế chi danh, Thúy Tâm Thẩm Phán Ác Long, thủ độc đẳng chói thân chi hình. Cả nạ đưa tay một nắm, sau đó dùng sức phát xạ. Một cỗ giống như gió xuân quét màu lục khí tức nhẹ nhàng thổi qua. Chẳng biết lúc nào lưu lại tại Sa Đoạ Nhận Long trên thân hạt giống nháy mắt nở hoa sinh trưởng, xanh biết thô to dây leo mang bén nhọn bụi gai, như mãng xà cấp tốc quấn quanh ở trên người của nó. Tứ chi, cái đuôi, long đầu, cánh đều bị vững vàng trói lại, trên những dây leo này còn nở rộ lóa mắt đóa hoa, đẹp đến mức quỷ dị mà nguy hiểm. Các búp bê thấy thế, tạm thời dừng lại công kích, bởi vì giờ khắc này, tựa hồ đã không còn cần bọn chúng tiếp tục tiến công. Nhưng mà, Ca Nạ Thẩm Phán vẫn chưa như vậy đình chỉ. Lấy cứu thế chi danh, ảm thực thẩm phán Đắc Long, thủ vu độc nguyên rủa hồn chi hình. Một thanh trường thương màu đen xuất hiện ở trong tay Ca Nạ, nó lấy nguyên bản hình thái hiện ra, trên thân thương bỏ đầy tối nghĩa khó hiểu chú văn, xích lại gần lắng nghe, phảng phất có thể nghe được có người tại ác độc nguyên rủa. Ca Nạ dùng sức phát xạ, một đạo hắc quang như quỷ mị sẽ qua, công kích nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Giống. Sa Đoạn Nhận Long phát ra một tiếng thống khổ nhất rít gào, đó là một loại xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức. Nguyên rủa lực lượng như rọi trong xương, tại nó trên linh hồn điên cuồng leo lên, lan tràn. Nó trong long nhãn toát ra từng tia hắc khí, hiển thị rõ thống khổ cùng dãy rủa. Cuối cùng một cây trường thương thẩm phán sắp tiến đến. Lấy cứu thế chi danh, huy thể thẩm phán Đắc Long, thụ chiếu sáng tắm rửa chi hình. Thuần túy tia sáng như rực rỡ ngôi sao từ trên trời giáng xuống. Ca Nạ vững vàng nắm chặt đạo tia sáng này, sau đó dùng sức bắn ra đi. Một đạo hình chữ thập hình dáng màu vàng lưu tinh xẹt qua chân trời, mang vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, trực tiếp nện tại Sa Đoạ Nhận Long trên đầu. Chữ thập quang nhận thẳng tắp cắm vào Sa Đoạ Nhận Long thân thể, phản phất muốn đưa nó tội ác triệt để tịnh hóa. Sáu thanh trường thương đều phát xạ mà ra, hoàn thành bọn chúng riêng phần mình sứ mệnh. Ha ha, như thế vẫn chưa đủ, cái này căn bản liền không đủ để thẩm phán ta. Cho dù gặp sáu loại đặc biệt nhằm vào ác long hình phạt công kích lại toàn bộ trúng đích, Sa Đoạ Nhận Long nhưng như cũng ngoan cường mà dãy rồi lấy, phát ra không cam lòng gầm rú. Ca Nạ không nói gì, chỉ là khoanh tay, có chút ngẩng đầu. Ta chính là cứu thế chi chủ, thề muốn dẫn dắt thế giới cùng chúng sinh vượt qua màu tím thai ác người. Lục Long Thương, vì đầu này Tà Long xây dựng khởi hành hình chi đài. Đây là tuyên cáo giải phóng lời nói, tràn ngập lực lượng cùng quyết tâm. Sáu loại lực lượng tại Sa Đoạ Nhận Long trên thân hội tụ, hình thành một cỗ cường đại hợp lực. Nó bị chăm chú buộc chặt, trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy, thân thể chậm rãi bị nhấc cách mặt đất. Đến nha, có bản lĩnh liền đến chân chính thẩm phán ta. Sa Đoạ Nhận Long vẫn như cũ điên cuồng tiêu gạo. Ca Nạ lặng lặng mà nhìn xem đối phương, cũng không có hướng về phía trước tới gần. Hắn biết rõ đối phương có một cái ẩn tàng, không cách nào tránh khỏi tuyệt chiêu. Chỉ thấy Ca Nạ nâng lên tay phải của mình, hóa thành đao trưởng hình dạng, nhẹ nhàng vung lên. Khiến người khiếp sợ một màn phát sinh, Ca Nạ vậy mà đem cánh tay trái của mình bổ xuống. Bất thình lình cử động, để ở đây quan sát tất cả tồn tại đều sửng sốt. Người đang làm gì? Bồ bột không thể tin lớn tiếng kêu lên, dưới cái nhìn của nàng, động tác như vậy tuyệt không phải không có chút ý nghĩa nào tượng trưng cử động. Bú Dẹt cũng cau chặt lông mày, hắn cùng Ca Nạ ở giữa đặc thù liên hệ, rõ ràng nói cho hắn, đây là Ca Nạ chủ động chặt đứt cánh tay của mình. Yên tĩnh, đều đến giờ khắc này, hắn sẽ không là tại làm chuyện ngu xuẩn. Đại địa chi rồng thanh âm trầm ổn truyền đến. Nó hiểu rõ Sa Đoạ Nhận Long điên cuồng, cũng tin tưởng Ca Nạ nhất định có tính toán của mình. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại biết? Ngươi làm sao lại biết? Một màn này để Sa Đoạ Nhận Long triệt để điên cuồng, đối phương ngay tại trước mặt hắn, hắn có thể cảm giác được rõ ràng đối phương hành vi. Nó liều lĩnh lớn tiếng kêu la, trước đó chỗ gặp đủ loại thống khổ giờ phút này đều bị nó ném ra sau đầu. Nó điên cuồng chất vấn, phản phất đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nó vẫn giấu kín, dùng để báo thù, dùng để hướng tất cả trói buộc nó tồn tại phát tiết lửa giận át chủ bài kỹ năng, cứ như vậy bị Ca Nạ nhìn thấu. Ca Nạ bị chém đứt cánh tay dần dần tiêu tán. Tay phải của hắn vững vàng cầm cái kia thanh sớm đã không kịp chờ đợi xương chủ đại kiếm. Phía sau mở ra một đôi máu màu bạc cánh, nâng hắn chậm rãi đi tới Tà Long trước mặt. Nói cho ta, vì cái gì ngươi sẽ biết? Cho dù vực sâu cũng chưa từng biết được. Sa Đoạ Nhận Long gần như tuyệt vọng gào thét. Ca Nạ không có trả lời, chỉ là chậm rãi đem thanh này đại kiếm nhắm ngay Sa Đoạ Nhận Long vị trí trái tim. Bởi vì ta đã đối mặt qua vô số lần. Ca Nạ biết rõ, Sa Đoạ Nhận Long có một chiêu cực kỳ chí mạng kỹ năng, nếu không thông qua đặc biệt nghi thức phát động, sử dụng lúc tất nhiên sẽ lọt vào phản kích, thậm chí sẽ bị đối phương cướp đoạt sinh mệnh. Dứt lời, Ca Nạ nắm thật chặt kiếm, dùng hết lực lượng toàn thân, đâm thẳng tới. Giống. Sa Đoạ Nhận Long phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, cái này tiếng giống phảng phất muốn xông phá chân trời, vang vọng toàn bộ thiên địa. Chương 653, khen thưởng chương 653, khen thưởng trong sân đấu, cụ tay Ca Nạ đem xương chủ hùng hăng đâm vào đối phương trái tim. Xương lạnh cự long hư ảnh, bao phủ ở sau lưng Ca Nạ, đối với Sa Đoạ Nhận Long tức giận rít gào lên, phát tiết ngàn năm báo thù lửa giận. Giống. Nương theo lấy xương lạnh long hống, đại lượng hàn băng từ đối phương nơi trái tim trung tâm lan tràn ra, một cái tròn trịa cửa hang tại thân thể ấy sụp đổ xuất hiện. Xuyên thấu qua cửa hang, có thể rõ ràng nhìn thấy cự long cái kia nhảy lên to lớn trái tim, cho dù đã bị lưỡi kiếm đâm xuyên, vẫn như cũ đập hữu lực. Muốn chân chính giết chết một đầu cấp 15 Sa Đoạ Nhận Long, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xương lạnh cự long ngàn năm qua thù hận, thông qua lưỡi kiếm quán chú đến Sa Đoạ Nhận Long thể nội. Cái kia bao hàm thù hận hóa thành băng cứng, một tầng lại một tầng đem đối phương trái tim đóng băng bao vây lại. Lúc này Nhận Long đã vô pháp mở miệng, chỉ có thể yên lặng thừa nhận bởi vì đã từng phản bội mà nên được trừng phạt. Nó đầu rồng to lớn dương lên, Cái kia huyết hồng long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Kana, phản phất trong hai mắt ẩn chứa sắc bén đâm xuyên chi nhận. Rốt cục, sa đoạn nhận long trái tim bị hoàn toàn đóng băng, hình thành một viên xinh đẹp băng điêu. Cùng lúc đó, nó trong hai mắt chất chứa lực lượng, hóa thành vô hình tinh thần lưỡi dao, đột nhiên đâm vào Kana lồng ngực. Nhưng mà, tất cả những thứ này đã không có ý nghĩa. Trước đây Kana chặt xuống cánh tay trái, lúc này thiêu đốt lên tiêu tán, thay hắn tiếp nhận đạo này công kích. Tại cái này đắm chìm thức phó bản bên trong, một chiêu này là giai đoạn sau cùng sa đoạn nhận long ẩn tàng cơ chế. Khi nó HP về không, hắn bằng vào tự thân lĩnh nộ quy tắc hóa thành tinh thần lưỡi dao, sẽ lấy loại nào đó đại giới hình thức phát động. Đánh ra một kích cuối cùng người chơi sẽ bị cưỡng chế khóa chặt, sau đó HP thanh không, mà bị đoạt lấy HP sẽ lần nữa khôi phục đến nhận long thể nội, khiến cho phục sinh. Loại này phục sinh năng lực thậm chí có 3 lần, nguyên nhân là sa đoạn nhận long ở trong miệng giấu một viên con mắt, kia là nó rơi vào vực sâu về sau sinh trưởng ra vật dơ bẩn. Nói cách khác, nếu như ở trong phó bản thử nghiệm công lược, sẽ thấy giai đoạn 2 cuối cùng buộc như là gặp bụng nhiều lần phục sinh. Nhằm vào cái cơ chế này, có hai loại công lược biện pháp. Loại thứ nhất là cường ngạnh vượt qua, nhưng một mũi phục sinh một lần, phe mình liền phải tổn thất một tên sức chiến đấu. Cho nên một kích cuối cùng cực kỳ trọng yếu, cần phải có lựa chọn an bài người bổ sung một đao này, sau đó đem hắn coi như tế phẩm hiến tế. Đồng thời, còn lại người chuyển vận nhất định phải đầy đủ mãnh liệt, dựa vào cường đại chuyển vận cùng tinh chuẩn phối hợp, mới có thể đem đối phương triệt để xử lý, tiêu trừ nó 3 lần báo thù đại giới. Nhưng loại phương pháp này độ khó cực cao, chỉ có đứng đầu nhất đoàn đội mới có năng lực làm được. Dù sao không có khả năng cái phó bản này chỉ có số rất ít đỉnh tiêm đoàn đội mới xứng thông quan. Tại phó bản đẩy ra sau đó không lâu, liền có người cho tới bây giờ từ vực sâu kịch bản tuyến bên trong tìm tới manh mối. Thông qua cùng thông quan sa đoạn nhận long phó bản đoàn đội hợp tác, đem phó bản tuân ra đến một chút vật phẩm cùng tin tức từng cái đối ứng phân tích, cuối cùng cho ra lần tránh tử vong đại giới phương pháp. Nguyên lai, có thể dùng thân thể một bộ phận đến thanh toán cái giá như thế này. Đây là nhận long dựa vào tự thân đối với quy tắc lĩnh ngộ, kết hợp vực sâu khế ước nội dung sáng tạo ra một loại đại giới thanh toán phương thức, cũng không phải là nhất định phải đánh đổi mạng sống. Chỉ có điều mỗi lần làm cho đối phương trả giá đắt lúc, nhận long trong ánh mắt ẩn dấu quyết định chi nhận đều sẽ tinh chuẩn đâm thủng địch nhân nhược điểm chí mạng, bình thường là vị trí trái tim. Mượn nhờ tổn thương rời đi cùng đại giới tiếp nhận, dùng thân thể một bộ phận liền có thể thanh toán cái giá như thế này. Một cánh tay ẩn chứa năng lượng căn bản không đủ để chèo chống nhận long phục sinh, cho nên ở trong phó bản, các người chơi sẽ mang lên một cái cấp bậc không phù hợp trước mắt phó bản cao nhất yêu cầu người chơi đến thanh toán đại giới. Người chơi này đẳng cấp không có đạt tới cấp 15, còn thông qua nghi thức cho chính mình phụ bên trên tàn tật đất phẩm, cũng chế tạo ra dùng phù văn tạo dựng thế thân bé con. Cứ như vậy, cái gọi là tế phẩm người chơi sinh ra. Trở lại hiện thực, trong trò chơi công kích của địch nhân thủ đoạn cùng phương thức, chắc chắn sẽ không giống trong trò chơi như thế trực tiếp thi triển. Nhưng chỉ có cơ chế, nhất là những cái kia mấu chốt nhất cơ chế, nhất định là địch nhân ẩn tàng lực lượng cường đại. Đây là kết luận cho ra về sau Kana ở cái thế giới này trải qua vô số chiến đấu. Những cái kia trong trò chơi chí mạng cơ chế, ở trong hiện thực thường thường chính là những địch nhân này đòn sát thủ, tựa như sa đoạn nhận lòng cái cơ chế này. Nhàm chán, không thú vị chiến đấu. Huyết thần mở miệng, trong thanh âm tràn đầy bất mãn. Hắn từng gặp Kana dĩ vãng chiến đấu, khi đó Kana bằng vào số liệu hóa thân thể không biết mỏi mệt, cho dù nhận chí mạng công kích cũng không chút nào ảnh hưởng năng lực chiến đấu. Loại kia điên cuồng chém giết chẳng cảnh mới là hắn chỗ chờ mong, mà không giống hôm nay trận chiến đấu này, đầu kia bụng về cự long bị tính kế đến không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn không có thể hiện ra vốn có giá trị. Như thế đánh giá một phen về sau, huyết thần thất vọng rời đi. Kana đối với này cũng không thèm để ý, hắn cùng huyết thần vốn là địch nhân, nào có chuyên môn là địch nhân biểu diễn đặc sắc chém giết đạo lý. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, theo đuổi tự nhiên là không có sơ hở nào. Trận chiến đấu này bất quá là dựa theo hắn ngay từ đầu liền chế định hảo kế hoạch vững bước đẩy tới thôi. Nếu không phải sa đoạn nhận long sinh tính cẩn thận nhất gan, nếu không phải cả nạ nhu cầu cấp bách từ trên người nó thu hoạch kinh nghiệm, lấy cả nạ tỉ mỉ bố cục, đủ để cho đầu này phản bội cự long chết được không minh bạch, thậm chí sẽ bị những cái kia khát vọng phục cựu quần rồng tự tay giải quyết. Ha ha, ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ, cả nạ. Ngươi đối với tương lai dự báo năng lực vượt qua thông thường tiên tri, ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào nhìn trộm đến tương lai đây này? Lại có thể nhìn thấy như thế nào tương lai? Ta mười phần chờ mong. Lưu lại câu nói này về sau, bóng tôi dần dần tiêu tán. Đến nỗi hai vị khác tà thần, tại trận chiến đấu này lúc kết thúc, liền lặng lẽ rời đi. Bọn hắn chú ý trận chiến đấu này, chỉ là muốn nhìn một chút cả nạ vị này làm bọn hắn đau đầu đối thủ, tại dạng này trong chiến đấu đến tột cùng có thể chiếm cứ bao lớn như thế. Kết quả chính như bọn hắn đoán, chỉ là cả nạ thắng được quá mức nhẹ nhõm, vẹn vẹn trả giá một cánh tay đại giới. Sa đoạn nhận long tử vong thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán, huyết thần ban ân tùy theo hiện hiện. Chỉ có điều ở thế giới quy tắc dưới sự tác dụng, hết thảy tất cả đều hóa thành điểm kinh nghiệm. 183857 dòng giá 18 vạn điểm kinh nghiệm, chính xác không sai. Những kinh nghiệm này vừa vặn đem cả nạ thanh điểm kinh nghiệm tràn ngập. Ở thế giới quy tắc vận hành xuống, nhẫn long dù đại bộ phận hóa thành điểm kinh nghiệm, nhưng vẫn có một chút chân quý vật liệu rất xuống. Cả nạ phất phất tay, những tài liệu này liền toàn bộ bay tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một đoạn đối với quy tắc lĩnh ngộ, thuận huyết thần ban cho nguyên tắc, vượt sâu khế ước quy định cùng thế giới ban thưởng cơ chế, tràn vào cả nạ não hải. Đây vốn là một đoạn vốn không nên tồn tại, vốn không nên hiển hóa quy tắc lĩnh ngộ, lại tại cái này tam phương lực lượng cộng đồng dưới sự tác dụng, trở thành hiện thực. Bởi vì ở trong cuộc tranh đấu này, kẻ thất bại cần trả giá bất cứ giá nào. Nếu chỉ là một phương nào lực lượng có tác dụng, đoạn này quy tắc lĩnh ngộ đều sẽ theo gió tiêu tán. Nhưng cũng may liên quan đến tam phương lực lượng hạn chế cân nhắc, nó cuối cùng bị cố hóa xuống tới, trở thành khen thưởng một bộ phận. Cứ như vậy, Ca Na Bạch chơi một đầu nhận lòng, thu hoạch được đối với sắc bén cái này một quy tắc khắc sâu lĩnh ngộ. Ca ngợi thế giới. Ca Na từ đáy lòng cảm thán nói, ở thế giới trợ lực xuống, đầu này nhận long bị phá giải chia cắt, tất cả hữu dụng bộ phận đều chuyển hóa thành cả nạ lực lượng. Chương 654, 15 cấp 1 thần môn phía trước chương 654, 15 cấp 1 thần môn phía trước sa đọa nhận long chết rồi. Trận này kịch liệt thi đấu tuyên bố kết thúc. Bình chướng chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, đại địa chi rồng trước tiên mở miệng, ngươi thành công, cứu thế chi chủ. Nhưng cái này vẹn vẹn là bước đầu tiên, thư không mới thật sự là to lớn hai nạn. Bất quá, là ngươi trợ giúp chúng ta báo thù tạ ơn, ta sẽ điều động ta dòng dõi gia nhập các ngươi. Tại lễ bị a đại lục cuối cùng một trận trong chiến tranh, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Làm ngươi đem cái kia nguồn gốc từ thế giới sinh ra ban đầu tà ác chi chủng triệt để bóp chết thời điểm, ta đem gia nhập ngươi hùng vĩ nguyện vọng. Nói xong, đại địa chi long hóa làm đất đá, dung nhập trong bình đài, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên không chi long nhìn về phía tử linh chi long. Án lý vị ạ, tới tìm ta, đến ta bản thể vị trí, tòa kia cao nhất hắc tháp bên trong. Tử linh chi long nói. Lít vạn, ta. Đủ rồi, tới đi, đừng có lại xa vào tại những cái kia vô vị hối hận cùng thua thiệt bên trong, ta chờ ngươi. Tử linh chi long nói xong, vốn là làm ý chí phân thân thân rồng hóa thành cung sương, rơi là tạ trên đất, hắn ý chí đã rời đi nơi đây. Thiên không chi long ngược lại nhìn về phía Ca Na, đa tạ. Đợi ta gặp qua lịch vạn về sau, hy vọng có thể đến đây mái phòng ngươi. Ca Na khẽ gật đầu, đương nhiên, ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Thiên không chi long hóa thành một trận gió nhẹ, dần dần tiêu tán. Cự long sân thi đấu nháy mắt trở nên trống trải mà yên tĩnh, nguyên bản hoàn toàn thay đổi trong sân đấu bộ, tại thi đấu kết thúc về sau cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cho đến lúc này, bùi bột gỡ xuống nhóm mới có cơ hội mở miệng nói chuyện. Trước đây các vị đại lão liên tiếp phát biểu, bọn hắn căn bản chen miệng vào không lọt. Tay của ngươi làm sao bây giờ? Azien nếu là thấy cảnh này, nàng sẽ sụp đổ. Bùi bột mặt mũi tràn đầy lo âu nói. Ca Na nhìn về phía mình thiếu thốn cánh tay. Bất quá là đoạn mất một cánh tay mà thôi, cùng một đầu cấp 15, phản bội thế giới đỉnh cấp tà long so sánh, đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ kỹ một chút, xác thực như thế. Không, cái này không giống. Ta có thể nhìn ra, cái này không chỉ là đơn thuần huyết đục thiếu thốn, mà là khái niệm phương diện đời trước giá. Đây có nghĩa là, phổ thông phương pháp trị liệu căn bản là không có cách để cánh tay một lần nữa mọc ra. Có lẽ có biện pháp chữa trị, nhưng bộ bột trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được. Nói, bộ bột nhìn về phía chung quanh người gác đêm. Những này người gác đêm đang gắt gao nhìn chằm chằm Ca Na, nhất là hắn cái kia chỗ của tay. Tốt, đừng hù dọa bọn hắn, ngươi khẳng định có biện pháp. Bù Dẹt ở một bên bất mãn nói. Chung quanh người gác đêm các học giả đối với Bù Dẹt trợn mắt nhìn, nhưng lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía hắn. Bù Bột cũng quay đầu nhìn về phía Bù Dẹt. Bù Dẹt giải thích nói, gia hỏa này cao ngạo cực kỳ, hắn ý đồ ngăn cản thế nhưng là hư không hai đường, các ngươi có thể hiểu được sao? Các ngươi những này bị nhốt ở trên tinh cầu, còn chưa từng bước ra tinh cầu sinh vật. Dù cho dùng cực đoan nhất tình huống đi tưởng tượng, cũng vô pháp trải nghiệm hư không đối với toàn bộ vũ trụ, đối với tất cả sinh mệnh đến nói mang ý nghĩa như thế nào hoảng hốt. Nhưng gia hỏa này lại ý đồ ngăn cản nó, hắn muốn trở thành chân chính cứu thế chi chủ, mà lại là độ khó cao nhất loại kia. Tuy nói đầu kia phản bội cự long rất cường đại, nhưng tại hư không hai đường, nó lại đáng là gì? Bất quá là vẫn là xỉ nhục thôi. Đây cũng không phải là cá nhân ta cách nhìn, trong mắt của ta, đây chính là Ca Na ý nghĩ, hắn so với chúng ta những cự long này cao ngạo nhiều lắm. Hắn làm sao có thể bởi vì dạng này một tên, liền triệt để mất đi chính mình một cánh tay, để chính mình trở nên tàn khuyết không đầy đủ đâu. Phải biết, không hoàn mỹ thân thể thế nhưng là đăng thần trước đó to lớn chướng ngại. Cái gọi là đăng thần, chính là bước về phía cảnh giới càng cao hơn, vượt qua phàm tục lĩnh vực, cần hoàn mỹ không một tì vết trạng thái. Nếu như không cách nào đăng lâm thần vị, lại lấy ở đâu lực lượng đi ngăn cản hư không hai hương. Mà muốn leo lên thần vị, thân thể lại có thể nào có không trọn vẹn. Người cái tên này sống lâu như vậy, cuối cùng còn có chút ánh mắt. Ca Na ha ha cười, mở ra chính mình số liệu cột. Hắn đã cấp 15. Tại thành công đánh bại sa đoạn nhận long về sau, hắn rốt cục đạt tới giai đoạn này. Đây là tuyệt đại bộ phận sinh mệnh tha thiết ước mơ đỉnh phòng, cũng là số liệu hóa có khả năng mang đến cực hạn. Lại hướng lên, liền đem siêu thoát thế giới trói buộc, không còn thụ quy tắc hạn chế cùng ảnh hưởng, sẽ trở thành có thể đắp nặn cùng cải biến quy tắc thần. Cùng trò chơi thiết lập, đến cuối cùng đẳng cấp, trực tiếp cung cấp ngoài định mức 30 điểm thuộc tính. Ca Na vẫn như cũ lựa chọn tiến hành cân đối thêm điểm. Nhân vật, Ca Na xạ phở ổ sạc nghề nghiệp, huyết sát tạo vật chủ đẳng cấp, 15 kinh nghiệm, trạng thái, cứu thế chi lời thể, thúy ngọc thủ hộ, ngọn lửa hy vọng, truyền kỳ thân thể, sắc bén vô cùng, thần môn trước đó, hoàn mỹ hoàng kim sắc bén vô cùng, người đã lĩnh ngộ sắc bén quy tắc, cho dù trước mắt chưa xâm nhập lý giải, cũng còn chưa xâm nhập suy tư, nhưng sắc bén chúc phúc đã giáng lâm. Làm ngươi toàn diện nắm giữ cái này một quy tắc lúc, này trạng thái sẽ biến mất. Ở đây trạng thái tiếp tục duy trì trong lúc đó, ngươi tất cả sắc bén công kích đều sẽ đạt được cường hóa. Thần môn trước đó, ngươi đã đạt tới cấp 15, đây là phàm tục sinh mệnh đỉnh phong, ngươi đã đứng tại phàm nhân cực hạn phía trên, ở vào cao hơn sinh mệnh trạng thái trước cổng chính. Thế giới vận hành quy luật, thế giới quy tắc, bởi vì trong khe cửa tiết lộ khí tức, càng dễ bị ngươi phát giác. Hoàn mỹ hoàng kim, nhìn a, đây là hoàn mỹ sinh mệnh thân thể, là tinh giới quy tắc cân bằng kết tác, là thế gian nhất là cân bằng, hoàn mỹ, hợp quy tắc hoàng kim chi lực. Hoàn mỹ hoàng kim, tượng trưng cho cân bằng, mang ý nghĩa vĩnh hằng lưu chuyển, đại biểu cho vạn vật quý nhất. Tất cả không phải thần minh đẳng cấp giảm ít trạng thái, đều không thể lại đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Có được cân bằng sinh mệnh ngươi, đem càng dễ tại vạn sự trong vạn vật tìm tới quy tắc điểm tựa. Lượng máu, 100, 100 ma lực, 100, 100 thể chất, 50 nhanh nhẹn, 50 tinh thần, 50 đánh giá, nhìn thấy cánh cửa kia sao? Nó gần ngay trước mắt, nhưng lại phảng phất xa không thể chạm. Vô hình đăng thần chi giai ngay tại dưới chân ngươi, ngươi có thể hay không đạp lên nó? Có thể hay không đi tới cửa trước? Lại có thể hay không đẩy ra nó đâu? Ngay tại cả nạ thăng cấp cũng thêm điểm thu hoạch được hoàn mỹ hoàng kim một khắc này, dưới sự chú ý của mọi người, huyết dịch cùng chất lỏng màu bạc theo hắn cụt tay tiếp lời chỗ chậm rãi lan tràn ra phía ngoài. Huyết dịch ngưng tụ hình thành mạch máu, tiến tới hóa thành thần kinh, cấu thành da thịt, chất lỏng màu bạc dần dần hóa thành cơ bắp, tiếp theo hình thành làn da, thậm chí sinh ra móng tay. Cứ như vậy, một đầu trắng loa cánh tay mọc ra. Sau đó, một tầng hoàng kim quang mang ở trên đó phất qua, làm hoàng kim quang mang tiêu tán thời điểm, cả nạ cánh tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu, phảng phất chưa hề từng đứt đoạn. Bùa bột kinh ngạc tiến lên trước, rỗi ra chính mình móng vuốt, tại cả nạ trên cánh tay trái nhiều lần tìm tòi, nháy mắt một cái, cẩn thận tiến hành giám định, thậm chí cầm ra bản thân ma trượng trên cánh tay quét tới quét lui. Thật giả, không chọn vẹn biến mất, trả ra đại giới cũng không thấy. Bùa bột kinh ngạc và phần, dù sao đây cũng không phải là phổ thông của tay, mà là khái niệm cùng quy tắc phương diện bên trên quyết tổn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chữa trị tốt đây? Đẳng cấp của ngươi còn chưa đủ, thậm chí cũng còn không có đạt tới truyền kỳ cấp bậc, không hiểu cũng bình thường. Bù Dẹt ở một bên rếu cợt nói, ai cần ngươi lo, đồ chơi rồng. Bùa bột không khách khí chút nào về đối. Đồ chơi rồng, ngươi nói ta, ngươi cái này đáng ghét chuột, thu hồi ngươi, ngươi sỉ nhục vĩ đại Bù Dẹt, sỉ nhục thần thánh quang huy chi rồng. Cái ngoại hiệu này nháy mắt để Bù Dẹt pha phòng, nhưng Bùa bột hiển nhiên không để ý hắn, mà là nhìn về phía Cana, nàng to mò giờ phút này chính cháy hừng hực, nhu cầu cấp bách được đến giải đáp. Bởi vì ta là huyết sắc tạo vật chủ tạo dựng lĩnh vực quá trình chính là tại lĩnh ngộ quy tắc. Mặc dù ta còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ tạo vật quy tắc, đương nhiên, muốn một lần là xong cũng tuyệt đối không thể, nhưng vẹn vẹn là nắm giữ một chút da lông, cũng đã đầy đủ ta vì chính mình sáng tạo một cánh tay. Đương nhiên, hoàn mỹ hoàng kim cái này một trạng thái cũng là đạt thành kết quả này một trong điều kiện tất yếu. Chương 656, tới ra phong ấn chương 656, tới ra phong ấn cả nạ tấn thăng đến cấp 15. Các cự long thành công báo thủ. Cái thế giới này diệt trừ một cái kẻ phản bội. Sau đó, rất nhiều tiềm ẩn hủy diệt cùng bi thống đều đem giảm bớt một điểm, huyết thần cũng ít một cái có thể cung cấp dáng lâm hiện thế đắc lực thủ đoạn. Tuy nói huyết thần đối với này không thèm để ý chút nào, thậm chí còn thích thú. Cuối cùng là hoàn thành một kiện đại sự, cảm giác trong lòng gánh nặng đều nhẹ không ít. Bù Dẹt ngồi ở trên bình đài, chậm rãi nói: "Ngươi cần hơi thở, hoặc là nói, ngươi tim có đập sao?" Bùa bột vấn đề để Bù Dẹt bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa này: "Con chuột nhỏ, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại bóc vết sẹo của ta, mà lại đây chính là nhịp tim của ta, đây chính là hô hấp của ta." Nói, Bù Dẹt lồng ngực từ từ mở ra, bên trong có một cái như dòng máu lưu động năng lượng bơm. Cái này dù cũng không phải là nó chân chính năng lượng hạch tâm, nhưng lại có thể tẩm bổ nó linh hồn, tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra lực lượng cường đại, xưng nó là trái tim cũng không đủ. Sau đó, Bù Dẹt hướng trong không khí thở ra một hơi, kia là khí thải sinh ra hậu thân thể vận hành năng lượng. Ta cảm thấy đây càng giống như là theo phun ra cái rắm, hoặc là nói, chính là đánh cái nấc. Bù bột trong lòng âm thầm nói thầm, bất quá nàng cũng không có dám thật nói ra miệng, không phải đầu này lòng dạ hẹp hòi rồng khẳng định sẽ lập tức phát điên. Bất quá, nàng cũng không thể không thừa nhận Bù Dẹt nói đúng. Một đầu cấp 15, đứng tại thần chi cánh cửa trước sa đoạ cự long chết tại Cana, bọn hắn chấm dứt một đoạn kéo dài ngàn năm cừu hận, viết xong một cái trọng yếu truyền thuyết thiên trường, xác thực đáng giá buông lòng một hơi. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Về nhà sao? Bốn bước hỏi. Bên cạnh Cana lắc đầu. Hắn mở bàn tay hướng về phía trước mở rộng, rét lạnh khí tức cấp tốc hội tụ, một đầu băng xương đúc thành phi long xuất hiện trong tay hắn. Đầu này nho nhỏ phi long chỉ có Cana lớn chừng bàn tay, hắn đưa tay bóp, hàn băng lan tràn sinh trưởng, dần dần tạo dựng thành hình. Cuối cùng, một thanh đại kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chôi kiếm từ màu băng lam lần phiến cấu thành, bao tay tự nhiên sinh trưởng mà thành, mũi kiếm giống như long đầu cắn xé phun ra lưới dao. Màu băng lam theo chôi nắm chỗ bắt đầu, chậm rãi trở nên trong suốt, cho đến lưỡi kiếm phía trước, hoàn toàn hóa thành trong suốt bông tuyết lam. Xuyên thấu qua lưỡi kiếm nhìn lại, phản phất có thể tại bóng ánh bông tuyết bên trong nhìn thấy một đầu cự long cả đời vinh quang thời khắc, không hề nghi ngờ, đó chính là Hàn Xương Chi Long cả đời chân thực khắc họa. Đây là, ngươi cái kia thanh xương chủ. Bùi bất hỏi, thanh kiếm này vẻ ngoài so sánh lúc trước biến hóa to lớn, nhưng cho người ta cảm giác vẫn có mấy phần tương tự. Cả nạ gật gật đầu. Ta thực hiện đã từng lập xuống ước định, thanh này đại kiếm phong ấn cũng theo đó cởi ra. Xương chủ, gió bấc mối thủ án cự kiếm, vũ khí, truyền kỳ thuộc tính, đóng băng, ma đạo, uy áp, thù hận đặc hiệu, tuyệt đối đóng băng, gió bấc chi nộ, cực hàn băng vực, Hàn Xương Chi Long tuyệt đối đóng băng. Này vũ khí ẩn chứa đóng băng quy tắc chi lực, mỗi lần công kích đều bổ sung chí mạng xương lạnh hiệu quả, bất luận cái gì cùng với liên quan lực lượng vận dụng đều sẽ được đến bám vào cùng phóng đại. Gió bấc chi nộ, đã từng gió bấc rồng chủ phẫn nộ rít gào chi lực, tiêu hao ma lực hướng về phía trước phát động công kích, nhưng đóng băng hết thể sự vận. Đóng băng phạm vi xem người sử dụng ý chí cùng ma lực mà định ra, cao nhất có thể đạt tới 5 cây số. Cực hàn băng vực, tiêu hao ma lực nhưng cải biến thời tiết, kiến tạo rét lạnh hoàn cảnh, có thể tái hiện đã từng xương giá chi chủ cực hàn lĩnh vực. Hàn Xương Chi Long, đem lưới kiếm ném ra ngoài, đã từng xương giá chi chủ sẽ hiện thân. Hắn thể hiện ra thực lực cùng thời gian tồn tại, cùng người sử dụng tự thân ma luyện cùng lực lượng liên quan. Trước mắt nhưng tái hiện lực lượng, 99, cao nhất, trước mắt nhưng thời gian tồn tại, 9 ngày, cao nhất, đánh giá, đã từng gió bấc chi chủ, Hàn Xương Chi Long, Booker, bởi vì thân tộc phản bội mà thâm thụ thương tích. Hắn thù hận trải qua ngàn năm vẫn chưa tiêu tán. bây giờ ngươi hoàn thành ước định, tiêu trừ thù hận, đầu này cường đại cự long lực lượng sẽ vì ngươi sử dụng. Cả nạ nhìn chăm chú thanh này vũ khí, không thể không nói thanh này vũ khí cực kỳ cường đại, dù sao nó có thể để cho người sử dụng tại chỗ triệu hồi ra một vị cấp 15 cường lực giúp đỡ. Cái gọi là 99 thực lực chỉ là bởi vì một ít năng lực cần giới hạn tại sinh vật còn sống mới có thể sử dụng, trên thực tế cái này cùng Hàn Dương Chi Long đã từng định phong thực lực cơ hồ không kém bao nhiêu. Cả nạ rất muốn biết đầu này cự long đến tột cùng có thể phát huy ra như thế nào lực lượng. Thế là hắn quả quyết đem lưới kiếm ném không trung, lưới dao hóa thành một đạo lưu quang bay về phía chân trời. Ngay sau đó, một trận gió lạnh thổi qua, đại lượng băng cứng cùng băng xương đột ngột xuất hiện. Một đầu thân hình khổng lồ băng xương chi rồng hiện thân ở đây trên mặt đất. Đầu này Hàn Xương Chi Long so cả nạ đã từng thấy qua càng thêm uy phong lẫm liệt, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy Hàn Xương Chi Long lúc, cái kia đã là nó nhất là suy yếu, sắp gặp tử vong thời khắc. Mà bây giờ, hiện ra chính là nó ngàn năm trước chưa gặp phản bội lúc anh hùng. Ta vẫn như cũ có thể ở trong này ngửi được cái đáng chết kia phản đồ linh hồn đang kêu rên. Hàn Xương Chi Long mở miệng nói ra, thanh âm nghe cùng khi còn sống không khác nhiều. Cả nạ cẩn thận quan sát một chút tình trạng của nó, đại khái rõ ràng nó bây giờ tồn tại hình thức. Đầu này cự long đột nhiên xuất hiện, đem chung quanh ngay tại công tác người gác đêm giật nảy mình. Bú Dẹt cùng Svena Anna cũng đưa ánh mắt về phía nó. Băng xương chi chủ quay đầu, nhìn về phía Svena Anna. Nó hiển nhiên nhận ra Svena Anna trên thân chạy xuôi nó cựu nhân huyết mạch, mà lại là lấy loại này không quá hào quang hình thức. Nhưng mà, nó nhìn qua vẫn chưa để ý, ngược lại mở miệng khích lệ nói, hy vọng ngày sau ta có thể tại Long Chi mộ bên trong nghe nói uy danh của ngươi, mà không phải giống phụ thân ngươi như thế, biến thành một cái sa đọa hèn nhát. Svena Anna có chút không biết làm sao, nàng muốn cho rằng đầu này cự long sẽ đối với nàng gầm thét đục mạng, không nghĩ tới lại là tất cả cự long thái độ nhất là hiền lành một cái. Bất quá, nàng vẫn là hơi gật đầu, lấy đó đáp lại. Ngươi hoàn thành ước định của chúng ta, ta cảm giác được chính mình lực lượng rót vào cái kia phản đồ trái tim, đưa nó biến thành một tòa mỹ lệ băng điêu. A a a, ta cái kia tràn ngập thù hận linh hồn, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Hàn Xương Chi Long nhìn xem Cả Nạ, chậm rãi nói. Cả Nạ gật gật đầu, lẽ ra như thế, giống như chúng ta đã từng ước định như thế. Như vậy, ngươi hiện tại là lấy như thế nào hình thái dáng lâm nơi này đâu? Linh hồn là theo Long Mộ đi ra sao? Bố bột tò mò hỏi. Nàng hiểu rõ tinh giới cự long sau khi chết liên quan quy trình. Tất cả tinh giới cự long ở sau khi chết, chỉ cần không có sa đoạn hoặc tao ngộ ngoài ý muốn, linh hồn đều sẽ trở về Long Mộ. Long Mộ là tinh giới cự long tại linh hồn vãng sinh minh giới bên trong mở ra một mảnh chuyên môn khu vực, cung cấp bọn chúng tộc đàn sử dụng. Đương nhiên, Long Mộ vẫn như cũ tuân theo minh giới cơ bản quy tắc, chỉ là ở nơi đó, tinh giới cự long linh hồn có thể có được nghỉ ngơi, cũng dần dần kinh lịch luân hồi sau đó rời đi. Nghe nói sẽ có dạng này cấu tạo, là bởi vì tại xa xưa đến khó lấy ngược dòng tìm hiểu đi qua, một vị thấy rõ minh giới huyền bí tử linh pháp sư triệu hồi ra quá nhiều vong linh chi rồng, khiến toàn bộ tinh giới lâm vào đại loạn. Từ đó về sau, có năng lực, có thực lực chủng tộc đều nhao nhao bắt trước, tự động mở cùng loại không gian, thậm chí có chút cường đại thế giới sẽ còn chế tạo thuộc về mình minh giới. Nhưng những này cuối cùng đều lệ thuộc vào chỉnh thể lớn minh giới, chỉ là bị phân chia thành khác biệt không gian, cũng thiết lập riêng phần mình đặc biệt ngoài định mức quy tắc để mà bản thân bảo hộ. Tất cả những thứ này cũng là minh giới quy tắc ngầm đồng ý kết quả. Ngày 9 tháng 4 năm 2025 9 giờ 22 phút chương 657, kế tiếp, 1, chương 657, kế tiếp, 1, đối với bổ bột vấn đề, đã thanh trừ thù hận Hàn Xương Chi Long lộ ra phá lệ có kiên nhẫn. Linh hồn của ta còn tại Long Mộ, bộ này thân thể là căn cứ lúc ấy ước định, hội tụ lực lượng cũng phục chế ký ức về sau tạo dựng mà thành. Nếu như tình thế nguy cấp lại ngươi có nhu cầu, cho dù linh hồn của ta thân ở Long Mộ, hắn ý chí cũng có thể giáng lâm. Bất quá, ta cuối cùng không cách nào chân chính phục sinh. Nhưng bộ này linh hồn thân thể chỗ kinh lịch hết thảy, tại linh hồn của ta chưa luân hồi thời điểm, đều sẽ truyền lại đến trong Long Mộ. Nghe tới lần này giải thích, Bùa Bột khẽ gật đầu. Bởi vì Cả Nạ một mực tận sức tại nghiên cứu linh hồn phương diện lực lượng, Bùa Bột có khi sẽ hiệp trợ hắn, cho nên đối với phương diện này cũng cảm thấy có chút hứng thú, muốn xâm nhập hiểu rõ. Rõ ràng Hàn Xương Chi Long bây giờ tồn tại hình thức về sau, Cả Nạ hơi gật đầu, đem nó một lần nữa thu hồi. Lần này, lưỡi kiếm không còn giống trước đó như thế lơ lửng tại Cả Nạ phía sau, mà là hóa thành một cái lớn chừng bàn tay thủy tinh băng long, tại trung quanh hắn vui sướng bay múa. Cuối cùng, nó ngừng ở sau lưng Cả Nạ trôi nổi một băng lam quang cầu bên trên. Xem bộ dáng là đem chỗ ấy xem như chính mình ổ đi thôi, là thời điểm trở về. Nơi này đã không phải chúng ta nơi ở lâu, trở về sau giải quyết chuột hay, lại cân nhắc hướng bên này phát triển đi. Cả Nạ nói xong, các người gác đêm liền hành động. Theo Cả Nạ thực lực tăng lên, Bù Dẹt thực lực cũng theo đó tăng cường, hắn bên ngoài trở nên càng thêm tinh xảo. Cho dù nó là từ màu bạc kim loại cùng huyết sắc thể lưu năng lượng tạo thành luyện kim sinh vật, nhưng hắn bên ngoài hoạt tính trình độ cùng chân chính sinh vật giống như lúc. Cả Nạ đối với sáng tạo quy tắc lý giải dù còn thuộc gia lông, nhưng những này lĩnh ngộ đã bắt đầu ở trên người Bù Dẹt hiện hiệu quả. Bù Dẹt lần nữa tiến hành hình thái biến hóa, lần này chuyển biến càng thêm triệt để, hoàn toàn biến thành một đầu cự long tạo hình khoa học kỹ thuật máy bay. Tất cả mọi người đăng ký về sau, chỉ nghe Bù Dẹt hô một tiếng, cất cánh. Nương theo lấy một trận chói hai tiếng xé gió, máy bay như mũi tên rời cùng nháy mắt đâm rách không khí, đem trên bầu trời đám mây ngạnh sinh sinh cắt, hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền bay đến nơi xa, biến mất trong tầm mắt mọi người. Tốc độ thật nhanh. Ngồi ở phi cơ bên trong Svena Anna nhịn không được sợ hãi thán nói, tốc độ này so lúc đến nhanh gấp mấy lần. Ha ha ha, đây mới gọi là chân chính tốc độ. Trời ạ, mặt đất cảnh sắc cũng không kịp thấy rõ. Bù Dẹt hưng phấn lớn tiếng nói. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền trở lại pháo đài. Bù Dẹt một lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng, đám người cũng lần lượt theo trong máy bay đi ra. Mới vừa ra tới, Bù Dẹt liền phát giác được dị dạng. Cả nạ cũng không nhịn được nháy mắt một cái. Phía đại lục này ma lực càng thêm hỗn loạn. Xem ra chúng ta cuộc chiến đấu kia còn là sinh ra ảnh hưởng, đầu kia sa đọa nhận lòng tử vong, để phiến đại lục này tràn ngập một cỗ mùi huyết tinh. Dù sao đây chính là một đầu đứng tại thần chi cánh cửa trước sinh vật cường đại, cho dù tại tam phương lực lượng dưới sự tác dụng bị triệt để phá giải, nhưng quá trình chiến đấu cùng nó tử vong lúc gầm thét, đều đối với phiến đại lục này hoàn cảnh tạo thành không thể coi thường ảnh hưởng. Phiên phức, các người lùn muốn thu phục chính mình quốc gia, chỉ sợ phải bỏ ra càng lớn đại giới. Bố bột mặt mũi tràn đầy sầu lo nói. Dù sao bọn hắn cũng tất nhiên sẽ cuốn vào trong đó, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho đến tiếp sau công tác mang đến rất nhiều biến số cùng áp lực. Cả nạ chú ý tới những biến hóa này, nhưng hắn càng để ý hầu về sau khả năng xuất hiện càng lớn nguy cơ. Vẹn vẹn là một đầu sa đoạn nhận long liền tạo thành lớn như thế ảnh hưởng. Nếu là ác chuột bị tiêu diệt, hậu quả khó mà lường được. Cả nạ dù chưa nói hết lời, nhưng mọi người đều hiểu, kết quả sẽ chỉ so hiện tại càng hỏng bét. Sa đoạn nhận long vốn không phải cái thế giới này nguyên sinh trung tộc, nó là kẻ ngoại lai, chỉ là mượn nhờ sáng thế chi thạch mới cùng cái thế giới này sinh ra liên quan. Cho dù như thế, nó cũng không nghĩ hoàn toàn biến thành vực sâu khối lỗi, cùng thuần túy vực sâu sinh vật cùng ác ma có bản chất khác nhau. Nói đến, Svena Anna cùng vực sâu liên hệ đều so với nó càng sâu. Mà ác chuột là từ thế giới chúng sinh hội tụ tà ác dơ bẩn, lại thêm bốn thần lực lượng dẫn dụ thúc đẩy sinh trưởng mà ra thế giới này tà thần. Nó như tử vong, mang đến nguy hại phạm vi đem càng thêm kinh người. Mà lại đến lúc đó thế giới Úc còn không mang nổi mình Úc, bởi vì khi đó thế giới bình thường có lẽ đã triệt để vỡ vụn, tất cả tinh lực đều sẽ vùi đầu vào chống cự ngoại giới lực lượng xâm lấn. Chiến hỏa bay tán loạn, sa đọa tín ngưỡng cùng đối với tương lai tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực, đều đem tại ác chuột sau khi chết bị triệt để dẫn bạo, tại toàn bộ thế giới lan tràn ra. Tố liệu vốn là hỗn loạn hoàn cảnh, đến lúc đó sẽ trở nên càng thêm ác liệt cùng tràn ngập án động. Chỉ là tưởng tượng hậu quả như vậy, cũng làm người ta nhức đầu không thôi. Nếu là ca nạ còn phải lại đánh bại một tên tà thần, chàng diện kia. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng có một số việc cho dù gian nan, cũng phải đi làm. Tiền lời lớn hơn đến tiếp sau khả năng mang đến nguy hại. Bu Z bình luận. Sự thật xác thực như thế. Lúc này, ca nạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bất quá chúng ta tựa hồ đã có chuẩn bị. Nhìn thấy đám người quăng tới ánh mắt hỏi thăm, ca nạ cười giải thích nói. Ta kết luận ác thân chuột bên trên nhất định có một viên hoàn chỉnh sáng thế chi thạch. Chúng ta đã thật lâu không có thu thập được sáng thế chi thạch mảnh vỡ. Nếu có thể đem ác chuột tiêu diệt, được đến viên kia hoàn chỉnh sáng thế chi thạch, liền có thể mang đến vô số cơ hội. Đến lúc đó, chỉ cần để sớm đã chuẩn bị tốt nhà mạo hiểm hiệp hội vật chuyển, tự nhiên sẽ có liên tục không ngừng người tới nơi này. Chỉ cần chúng ta có thể thuyết phục thế giới, cho một chút kinh nghiệm ban thưởng. Muốn để cái thế giới này tất cả sinh mệnh đều hành động. Tốt ta, hy vọng đến lúc đó hết thảy thuận lợi. Trở lại pháo đài về sau, bởi vì cảnh vật chúng quanh ảnh hưởng, nguyên bản bị thanh lý những sinh vật kia lại bắt đầu hướng bên này tụ tập. Bọn hắn đành phải lại đơn giản tiến hành một lần thanh lý. Về sau, Cả Nạ lưu lại một đội học giả cùng một chi kẻ thủ hồn tiểu đội, cũng phân phó nói, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ cẩn thận tòa này pháo đài, đồng thời đối với chung quanh khu vực tiến hành điều tra, vẽ mới nhất bản đồ, thăm dò những cái kia không biết hắc ám khu vực, cho chúng ta về sau đến cùng hành động chuẩn bị sẵn sàng. Người gác đêm lĩnh mệnh về sau, nhao nhao gật đầu. Lúc này, Bù Dẹt cũng nói, ta sẽ cho một vị bằng hữu đưa đi tin tức. Hắn hẳn là rất nhanh liền sẽ đi tới nơi này, đến lúc đó cũng có thể cho các ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Hắn là một đầu 12 cấp lôi mạch đá long. Hắn nói tới tự nhiên là trước đó thủ hộ huyết mạch còn sót lại đầu kia cự long. Hiện tại nên trở về, những ngày tiếp theo sẽ càng thêm bận rộn, chúng ta muốn toàn diện triển khai cùng chuột chiến tranh. Bọn chúng chỉnh đốn lâu như vậy, chắc hẳn cũng một mực tại vì chiến tranh làm chuẩn bị. Nhưng lần này, chúng ta muốn triệt để diệt trừ bọn chúng, đem ác chuột theo trên phiến đại địa này nổ tận gốc. Cả nạ nói xong, liền dẫn đám người đi vào pháo đài cổng truyền tống. Thông qua cổng truyền tống, bọn hắn cấp tốc trở lại Hoàn Tháp Chi Thành. Chương 657, kế tiếp 2, chương 657, kế tiếp 2. Bây giờ, Cả Nạ thực lực đã đạt tới trước mắt cực hạn, hắn quyết định đem trọng tâm theo chiến đấu cùng thực lực tăng lên bên trên, chuyển rời đến người gác đêm phát triển cùng quy hoạch phương diện. Ngày 9 tháng 4 năm 2025 9 giờ 22 phút thứ 658 người gác đêm chuyển kỳ Hoàn Tháp Chi Thành. Tòa này vờn quanh thí luyện chi tháp không ngừng mở rộng thành thị, đã trở thành tổ liệu đại lục hải tâm. Nó không chỉ có là người gác đêm thế lực trung tâm, càng là trật tự minh ước trung tâm chính trị. Chính hướng thế giới lớn nhất chi thành mục tiêu vững bước dạo bước tiến lên. Đương nhiên, nếu như đem thí luyện chi tháp cũng coi như làm thành thị một bộ phận, kia liền không có những thành thị khác có thể cùng đánh đồng. Dù sao, cái kia tòa thành thị có thể giống nó như vậy có được to lớn khoa trương thí luyện chi tháp đâu. Theo thành thị mãnh liệt phát triển, đại lượng ngoại lai nhân khẩu không ngừng tràn vào. Phải biết, Lệ Bỉ A đại lục mấy năm trước từng gặp một trận cơ hồ càn quét toàn cảnh chuột hai, cứ việc bây giờ đã chậm rãi từ trong tai nạn khôi phục, nhưng vẫn có một nửa đại lục bị chuột khống chế. Trận kia chuột hai khiến vô số sinh mệnh có trí tuệ thương vong thảm trọng. Về sau, tại người gác đêm dẫn đầu kết thành trật tự minh ước dưới sự cố gắng, đại lục tại thời kỳ hòa bình có thể phi tốc phát triển, từng bước khôi phục. Cho dù như thế, vẫn có một chút nạn dân tồn tại. Người gác đêm thu lưu trong đó đại bộ phận, những người này nhao nhao hội tụ đến Hoàn Tháp Chi Thành. Bởi vì thí luyện chi tháp cao vút trong mây, tại rất nhiều trong mắt người bình thường, nó phảng phất là chèo chống bầu trời trụ cột. Bởi vậy mọi người giao cho nó thông thiên chi tháp chống trời chi trụ cùng hát sơn rất nhiều xưng hô. Cái này khiến rất nhiều người đối với Hoàn Tháp Chi Thành sinh lòng hướng tới, trong đó không thiếu những thành thị kia bên trong tồn tại quý tộc. Tại người gác đêm không chê trong thành thị, các quý tộc dù đã mất đi trước kia quyền thế, cũng vứt bỏ rất nhiều đặc quyền, nhưng bọn hắn vẫn có được đi qua tích lũy tài phú, cái này đủ để duy trì bọn hắn tương đối hậu đãi sinh hoạt. Đã từng trận kia đáng sợ chuột thai để bọn hắn lòng còn sợ hãi, mà Hoàn Tháp Chi Thành cùng người gác đêm uy danh hiển hách, để bọn hắn kỳ vọng ở đây tìm được nội tâm thiếu thốn cảm giác an toàn. Trừ bốn đại lục cư dân, số lượng nhiều nhất ngoại lai nhân khẩu thuộc về những cái kia nghe nói người gác đêm danh hiệu, theo bốn phương tám hướng mộ danh mà đến tùy tùng. Tất cả những thứ này đều phải nhờ vào cả nạ trước sớm đưa ra chính sách. Tại ta thần tứ ngược dẫn đến thế cục hỗn loạn thời điểm, người gác đêm bị đánh tan thành từng nhánh tiểu đội, lao tới các nơi trên thế giới. Cái này khiến người gác đêm danh hiệu tại rất nhiều nơi lưu truyền ra đến. Theo lễ bị A đại lục thế cục biến hóa, người gác đêm bắt đầu chỉnh hợp lực lượng, những cái kia ngoại phái người gác đêm cũng trở thành rất nhiều người hướng tới đi theo mục tiêu. Theo tà thần đưa tới hỗn loạn có chút hòa hoãn, nhưng đã từng tích lũy mâu thuẫn cùng tà thần không ngừng khiêu khích, khiến cho chiến tranh liên tiếp bùng phát. Những cái kia mê mang bất lực mọi người, bốn phía chạy nạn bất tính, nhao nhao đi theo người gác đêm bước chân, đi thuyền lái về phía lễ bị A đại lục. Đối với thế lực khác mà nói, quy mô lớn như thế nhân khẩu tràn vào thường thường sẽ mang đến trị an tai họa ngầm cùng đủ loại vấn đề. Nhưng mà, đối với người gác đêm đến nói, những này đều không phải vấn đề. Người gác đêm đội tuần tra có thể xưng trong thành thị duy trì trật tự đắc lực lực lượng, những cái kia tân tấn người gác đêm đang lo tìm không thấy phù hợp đối tượng huấn luyện, mà cái này vừa lúc vì bọn họ cung cấp cơ hội. Đồng thời, các loại giá cả giá thấp đồ ăn cùng hàng ngày thương phẩm, hữu hiệu ngăn chặn khả năng xuất hiện hỗn loạn manh mối, cũng vì tòa thành thị này hấp dẫn khổng lồ nhân khẩu. Có thể nói, chỉ cần người gác đêm có nhu cầu, vẹn vẹn tòa thành thị này là đủ thỏa mãn bọn hắn trong một đoạn thời gian rất dài của tương lai tân binh chiêu mộ. Cả nạ đứng tại phòng làm việc của mình trên ban công, quan sát phía dưới thành thị phồn hoa. Người gác đêm ở trong thành thị chủ yếu làm việc địa điểm là một tòa lơ lửng tại hắc tháp bên cạnh phủ không thành. Tòa thành thị này ban sơ là cạn biển dẫn đầu phủ không hạm trong đội một tòa công năng tháp, gánh chịu tin tức giao lưu, thu thập, tình báo hội tụ cùng nhất định chỉ huy công năng. Trải qua người gác đêm nghiên cứu cải tạo, mới mở rộng thành bây giờ quy mô. Điện hạ. Sau lưng truyền đến tiếng đập cửa, A Di ẻn đẩy cửa đi đến. Cả nạ quay đầu, nhìn xem nàng, mỉm cười. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Ngài cái này nói gì vậy? A Di ẻn trên mặt tách ra mỉm cười. Cả nạ trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống. A Di ẻn thì ở bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu cùng hắn giao lưu cũng báo cáo công tác. Từ khi A Di ẻn tấn thăng đến truyền kỳ cấp bậc về sau, nàng liền không thể không tạm dừng đảm nhiệm cả nạ công tác hộ vệ, ngược lại gánh vác lên cùng loại thư ký chức trách. Tuy nói nàng trước kia đã từng kiêm nhiệm qua cái này một góc sắc, nhưng lần này chuyển biến nguyên nhân chủ yếu là người gác đêm truyền kỳ giai tầng sức chiến đấu thực tế khan hiếm. So với thế giới thế lực khác, người gác đêm truyền kỳ cường giả số lượng kỳ thật không tính thiếu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, người gác đêm đối thủ từng cái đều không thể khinh thường. Trước mắt, người gác đêm truyền kỳ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Kana, chính là gần nhất mới gia nhập Svena Anna, đầu này vượt sâu tà long. Xét thấy lực lượng của nàng cùng biểu hiện bên ngoài, trước mắt khả năng còn không cách nào làm cho nàng phát huy đầy đủ tác dụng. Nghe nói, cần một viên nho nhỏ sáng thế chi thạch mảnh vỡ, tài năng loại trừ trên người nàng vượt sâu chi lực, khiến nàng chân chính dung nhập cái thế giới này, trở thành thế giới một viên. Đây cũng là Kana giết chết phụ thân nàng về sau, nàng cần thực hiện ước định. Svena Anna tuy chỉ có 12 cấp, nhưng làm tà long cùng nhận long dòng dõi, thêm nữa nàng tự thân đặc thù kỹ xảo cùng nhất định thiên phú, tại thu hoạch được người gác đêm thiên phú tăng thêm về sau, nàng tuyệt đối có năng lực áp chế thậm chí chiến thắng 13 cấp truyền kỳ cường giả. Một khi tiêu trừ trên người nàng được sâu ô uế, nàng cự long hình thái đem ở trên chiến trường cực đại tăng lên phe mình sĩ khí. Còn có truyền kỳ đẳng cấp hắc kỵ sĩ, bổ bột còn tại vì hắn tiến hành tiêu trừ vực sâu ảnh hưởng trị liệu. Hắn đồng dạng cần một viên sáng thế chi thạch mảnh vỡ, như thế tài năng chân chính thoát khỏi vực sâu quá nhiều, bị thế giới tiếp nhận cũng chính thức gia nhập người gác đêm. Hắc kỵ sĩ là cái 10 phần chiến đấu của nhân, ở trong vực sâu trải qua vô số khổ chiến, năng lực chiến đấu không thể nghi ngờ, tại đơn đấu, cùng cấp bậc cơ hồ khó gặp địch thủ, cho dù tại người gác đêm nội bộ cũng là như thế. Nếu như để hắn cùng ác ma tác chiến, vậy đơn giản như là sói lạc bầy dê, nhất định là cái lực chiến đấu mạnh mẽ lượng. Chờ hắn khôi phục lý trí về sau, thực lực nhất định có thể đột phá đến 12 cấp. Kể từ đó, người gác đêm thê đội thứ nhất bên trong, đẳng cấp là 12 cấp danh sách thành viên như sau: Svena Anna, Azien, nửa ác ma tháp chủ, hắc kỵ sĩ. Căn cứ hiện giai đoạn số liệu, cấp 11 truyền kỳ danh sách thành viên như sau: Lễ Lụy ạ, Abdi, Sezo. Bởi vậy có thể thấy được, người gác đêm truyền kỳ số lượng là bực nào thiếu thốn. Sezo là gần 2 tháng mới tấn cấp, Svena Anna cùng hắc kỵ sĩ tình huống càng là như vậy. Nói cách khác, tại mấy tháng trước đó, người gác đêm truyền kỳ cường giả tổng cộng chỉ có 5 người. Dưới loại tình huống này, để Azien một mực lưu ở bên người Kana, không thể nghi ngờ là một loại to lớn tài nguyên lãng phí. Lại thêm nàng bây giờ tại người gác đêm bên trong rất có danh vọng, tự nhiên hẳn là đi gánh chịu càng quan trọng chức trách. Đến nỗi Bù Z, Tử Linh Chi Long cái này cũng không thể tính làm thông thường truyền kỳ chiến đấu đơn vị. Nhất là Tử Linh Chi Long, ở trong một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ bị trói buộc ở bên trong thí luyện chi tháp. Mà truyền kỳ cường giả số lượng thiếu thốn, dẫn đến ở trên chiến trường tao ngộ những cái kia truyền kỳ cấp bậc địch nhân lúc, người gác đêm trên cơ bản chỉ có thể dựa vào một tiểu đội kẻ thủ hồn đi tiến hành kiềm chế. Nhưng theo thế giới bình thường sắp tiêu hao hầu như không còn, những cái kia dáng lâm sứ đồ, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Ngày 9 tháng 4 năm 2025 9 giờ 22 phút chương 659, thống kê chương 659, thống kê trong văn phòng. Cả nạ chính chuyên chú nghe ADN báo cáo. Hiện giai đoạn, người gác đêm lực lượng chủ yếu tập trung phân bố tại hai cái khu vực. Đông bộ hoang dã làm chúng ta hậu cần căn cứ, đại bộ phận bán thân nhân tộc đàn đều ở lại ở nơi đó. Bây giờ đông bộ hoang dã sớm đã không thể đơn giản dùng hoang dã để hình dung. Đại bộ phận khu vực đều đã bị cải tạo thành đủ loại kiểu dáng đất trồng cùng trại chăn nuôi, vì toàn bộ người gác đêm quần thể cung cấp kiên cố hậu cần vật tư bảo hộ. Cái này tuyệt không phải nói ngoa, đông bộ hoang dã làm người gác đêm nơi khởi nguyên, đứng nhà căn bản, đã trở thành cực kỳ trọng yếu hậu phương lớn. Đông đảo người gác đêm người nhà ở đây sinh hoạt, máu mới cũng từ nơi này liên tục không ngừng chuyển vận đến người gác đêm trong đội ngũ. Mà lại nơi đây có Thúy Ngọc tầm bổ, còn có khỏe mạnh trưởng thành sinh mệnh chi thụ, lại thêm người gác đêm bên trong nông phu thuần thú sư chờ chuyên nghiệp chức nghiệp giả vất vả cần cù tay cấy, từ nơi này chuyển vận vật tư số lượng cực kỳ khả quan. Người gác đêm ước chừng 25 nhân lực cùng vật lực đều bố trí ở nơi đó, những lực lượng này bình thường là không thể tùy ý điều động. Những cái kia đóng giữ tại đông bộ hoang dã, là binh đoàn chỉnh đốn đến đây sau khi được lịch tiền tuyến chiến đấu. Một chút binh đoàn tại thời gian dài tác chiến về sau, liền sẽ bị điều đi đông bộ hoang dã, tiến hành một đoạn thời kỳ nghỉ ngơi lấy lại sức. Dù sao, người gác đêm cũng không phải làm bằng sắt, cho dù thân thể vẫn như cũ tràn ngập sức sống, trên tinh thần cũng khó tránh khỏi sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Đây cũng là cường đại bảo vệ lực lượng. Còn lại người gác đêm thì tụ tập ở các nơi, phân bố tại đại lục các nơi cùng chuột rằng có trên chiến trường. Còn có một phần nhỏ, phân tán ở thế giới các nơi, yên lặng duy trì cùng phát triển ngày sau đem phát huy tác dụng trọng yếu mạo hiểm giả chi ra. Cả nạ lặng lặng lắng nghe. Gần một năm tới, hắn đều tại vì tăng lên thực lực bản thân buôn ba bận rộn, cơ hồ chưa từng ngừng, bởi vậy đối với người gác đêm gần đây tình huống phát triển hiểu rõ có hạn. Hắn biết rõ, chính mình nhất định phải rõ ràng nắm giữ những tin tức này, ít nhất phải hiểu rõ một chút mấu chốt yếu điểm, tài năng tại sau này đối nhân viên tiến hành hợp lý an bài. Đem mạo hiểm giả chi ra kế hoạch tầm quan trọng tăng lên 2 cấp bậc, tại về sau toàn thể trong hội nghị, muốn tiến hành càng thâm nhập tỉ mỉ thương thảo cùng chủ bị. Cả nạ phân phó nói. À gì ẻn gật đầu đáp. Nàng từng nghe nói cả nạ bọn người tại tổ liệu đại lục kinh lịch, cảm thấy an bài như vậy 10 phần cần thiết. Báo cáo vẫn chưa kết thúc như vậy, à gì ẻn tiếp tục kỹ càng giảng thuật các loại sự vụ. Đợi toàn bộ hồi báo hoàn tất, sát trời đã từ từ tiếp cận ban đêm. Cả nạ gật đầu ra hiệu, bắt đầu trong đầu trải vớt sửa sang những tin tức này. Đầu tiên hiện chính là phó chức nghiệp hướng lên tấn thăng vấn đề. Nguyên bản, như cả nạ không có tạo dựng thần kỹ hệ thống, cái này có lẽ còn không tính đột xuất vấn đề. Nhưng bây giờ hắn tạo dựng cái này một hệ thống, khiến cho rèn đúc nghề nghiệp có hướng lên tiến giai. Trừ xét do thông qua đối với cái này một hệ thống lĩnh ngộ thành công tấn thăng làm chuyển kỳ cường giả, càng ngày càng nhiều đạt tới mát cấp chức nghiệp giả cũng đang hướng phía cấp bậc cao hơn xuất phát. Tại rèn đúc lĩnh vực, rèn đúc chúng đại sư có mới phấn đấu mục tiêu, chuyển kỳ rèn đúc đại sư. Nhưng mà những nghề nghiệp khác nhưng không có dạng này phát triển đường đi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thợ rèn nhóm đầy cõi lòng kích tỉnh, chế tạo ra từng kiện có thể xưng truyền thế tinh phẩm vũ khí trang bị. Đương nhiên, bọn hắn nội tâm khát vọng cùng bất mãn vẫn chưa biểu lộ ra. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, lập tức đang đứng ở thời kỳ chiến tranh, vũ khí chất lượng nhất định phải đạt được bảo hộ cùng tăng lên, thợ rèn nhóm có dạng này cơ hội phát triển cũng là tình thế cần thiết. Nhưng cả nạ không thể coi nhẹ những nghề nghiệp khác phát triển yêu cầu, nhất định phải sẽ vì đó hắn nghề nghiệp tạo dựng thần kỹ hệ thống đưa vào danh sách quan trọng. Tiếp theo, cho tới nay đều có thụ chú ý người gác đêm danh ngạch vấn đề cũng chờ gấp giải quyết. Trước mắt, những danh ngạch này cơ hồ đã bị toàn bộ dùng hết, chỉ còn lại giải rác 1-2 ngàn cái làm dự bị. Lập tức tình huống là, mỗi có một tên người gác đêm hy sinh hoặc rời trước, mới có thể tấn thăng một tên mới người gác đêm. Những cái kia khát vọng trở thành người gác đêm người, hiện giai đoạn phần lớn phân bố ở tiền tuyến từng cái trong bộ đội. Bọn hắn ở trong chiến đấu không ngừng tích lũy công văn, nhưng dù cho như thế, rất nhiều ưu tú sĩ quan cũng còn chưa thể thu hoạch được trở thành người gác đêm cơ hội. Một vấn đề này trước mắt dù chưa dẫn phát rõ ràng mâu thuẫn, nhưng theo thời gian chuyển rời, mâu thuẫn đọc lại tăng nhiều, tất nhiên sẽ buộc phát nghiêm trọng vấn đề. Dù sao, những cái kia lòng mang ác ý tà thần đang gắt gao nhìn chằm chằm người gác đêm nhất cử nhất động. Còn nữa, chính là càng lúc càng nhiều mát cấp cường giả gặp phải khốn cảnh. Bọn hắn dù đạt tới trước mắt đẳng cấp đỉnh phong, nhưng tấn thăng truyền kỳ cũng không phải là chuyện dễ, rất nhiều người đều lâm vào thực lực tăng lên mê mang giai đoạn. Cái vấn đề này quả thực khó giải quyết, cũng không phải là dựa vào sáng thế chi thạch cầu nguyện liền có thể tùy tiện giải quyết. Sáng thế chi thạch cố nhiên thần kỳ, có thể thực hiện một chút nguyện vọng, nhưng nó cũng tồn tại rất nhiều hạn chế. Đến truyền kỳ một đẳng cấp này, các cường giả tầm mắt đã phát triển đến tinh giới. Nếu không phải thế giới đang từ từ đi hướng hủy diệt, truyền kỳ cấp bậc cường giả thậm chí có thể mượn một chút ngoại lực, ngao du tại tinh giới bên trong. Nói cách khác, truyền kỳ đẳng cấp tại tinh giới trong phạm vi đều có thể xưng siêu phàm tồn tại. Trước đây dựa vào số liệu hóa nhanh chóng tăng lên thực lực, tại giai đoạn này cần chậm rãi nền vững chắc bổ túc. Đương nhiên, cũng không phải không có biện pháp. Làm tấn thăng con đường trong đầu đơn giản hình thức ban đầu, lại có nhất định lĩnh ngộ cùng ý nghĩ lúc, sử dụng sáng thế chi thạch mảnh vỡ có lẽ có thể đem ý nghĩ chuyển hóa thành hiện thực, phụ trợ tự thân đột phá đến truyền kỳ giai tầng. Nhưng vấn đề ở chỗ, sáng thế chi thạch mảnh vỡ số lượng thưa thớt, lại loại phương pháp này cũng không thể cam đoan 100% thành công. Bởi vì ai cũng vô pháp xác định ý nghĩ của mình cùng cảm nộ có chính xác không, phải chăng phù hợp tấn thăng yêu cầu. Một khi xuất hiện sai lầm, nguyện vọng liền có thể bị bóp méo, cuối cùng trở nên không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể chuyển hóa thành tăng thực lực lên kinh nghiệm. Đây cũng chính là người gác đêm truyền kỳ lực lượng tăng trưởng quá chậm nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, đáng để mong chờ hậu, có không ít quân dự bị thành viên khoảng cách truyền kỳ cảnh giới tựa hồ cũng không xa xôi. Giống mỡ lạc kẻ, buộc tuốt, ạ lì xì ạ, lù di, mà xì, vạn xạ, cản bình cùng ba vị chiến tranh đại sư. Chợt nhìn, nhân số tựa hồ không ít, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn cụ thể tấn cấp thời gian khó mà xác định. Tấn thăng truyền kỳ loại chuyện này, ở mức độ rất lớn quyết định bởi người cơ duyên và ngộ tính, còn cần một chút xíu như vậy vật khí. Trừ người gác đêm tự thân những sự vụ này, trật tự minh ước cũng vì đối kháng tà thần cống hiến không ít lực lượng. Trong minh ước truyền kỳ cường giả không phải số ít, tỉ như vua phương Bắc, song xà trở. Ngoài ra, còn có nguyên bản lệ thuộc vào từng cái quốc gia truyền kỳ cường giả. Khi nhìn đến người gác đêm vì thế giới mang đến hy vọng về sau, bọn hắn dứt khoát hành động, gia nhập vào đối kháng tà thần trong đội ngũ. So với những cái kia còn tại ngắm nhìn người, bọn hắn càng có dũng khí, cũng càng muốn vì thủ hộ thế giới cống hiến lực lượng. Những người này cộng lại tổng cộng có 6 vị, lại thêm vua phương Bắc cùng song xà, trật tự minh ước bên trong tổng cộng có 9 tên truyền kỳ cường giả, trong đó đẳng cấp cao nhất đã đạt 13 cấp. Mặc dù bọn hắn tán thành người gác đêm chỉ huy, nhưng dù sao riêng phần mình đều có được nhất định thế lực, thậm chí có còn lãnh đạo quốc gia của mình, không có khả năng giống binh lính bình thường tùy ý người gác đêm tùy ý điều phối. Bất quá, tại trật tự minh ước giàn cung xuống, đối với một chút cộng đồng yêu cầu, bọn hắn còn là sẽ hết sức thực hiện. Huống chi, hiện giai đoạn người gác đêm ở một mức độ nào đó nắm giữ rất nhiều quốc gia lương thực mệnh mạch, thậm chí đem khống lấy bọn hắn kinh tế đại quyền. Tại trận này trong hỗn loạn, rất nhiều quốc gia đều nên đón biến đổi thời cơ, đi hướng tân sinh. Đương nhiên, ở trong đó thiếu không được người gác đêm thực hiện lực lượng thúc đẩy. Mục nát quý tộc chế độ đã sớm nên bị lịch sử đào thải, mà lần này thiết huyết chiến tranh cùng hỗn loạn, không thể nghi ngờ là thôi động biến đổi tuyệt hảo thời cơ. Tin tưởng tại tương lai không lâu, tất cả quốc gia đều sẽ nên đón hoàn toàn mới phát triển cục diện. Hội nghị chuẩn bị đến thế nào rồi? Đem những vấn đề này trải bước rõ ràng về sau, Cả Na hỏi. Hội nghị thông báo cùng bức thư đều đã gửi đi ra ngoài, hội nghị dự tính tại sau 5 ngày tổ chức. Vậy là tốt rồi, làm tốt các hạng chuẩn bị đi. Là thời điểm khởi xướng chiến tranh toàn diện, những cái kia đang chết chuột liền nên bị chạy về trong khe cống ngầm đi. Ngày 9 tháng 4 năm 2025 9 giờ 22 phút chương 660, Tân binh trại huấn luyện chương 660, Tân binh trại huấn luyện Hoàn Tháp Chi Thành. Ngoài thành có một chỗ quân sự nơi đóng quân. Sớm tại Hoàn Tháp Chi Thành bắt đầu tạo dựng, thậm chí còn tại kiến tạo thí luyện chi tháp thì đợi, chỗ này nơi đóng quân đã tọa lạc ở đây. Theo thời gian lưu chuyển, tòa này nơi đóng quân không ngừng phát triển lớn mạnh, bây giờ đã không thể đơn giản dùng nơi đóng quân đến xưng hô nó. Nó đã diễn biến thành tân binh phòng huấn luyện. Không sai, nơi này chính là Lệ Bị A Đại Lục tân binh trụ sở huấn luyện. Tất cả tại Lệ Bị A Đại Lục gia nhập người gác đêm, trở thành người gác đêm tân binh người, đều sẽ tới đến nơi đây tiếp nhận cơ sở nhất huấn luyện. Cho dù là đã đạt tới cấp 3 tân binh, cũng cần tiến hành cơ sở nhất chúc phúc huấn luyện. Dù sao, người gác đêm trải qua nhiều năm phát triển, tại các loại nguyện vọng trợ lực xuống, khai phát ra có khác biệt tác dụng đa dạng công năng. Tuyên thệ, thu ban thưởng, học tập, khống chế. Cái này đã hình thành một bộ thành thục hoàn thiện huấn luyện quy trình. Tại nào đó một chỗ khu huấn luyện vực, hôm nay huấn luyện tựa hồ tạm dừng. Ở đây huấn luyện các tân binh đều thoải mái mà tán gẫu. Tại một cây đại thụ dưới bóng cây, bốn nhân ảnh tập hợp một chỗ. Tô Bị dựa vào tại đại thụ bên cạnh, duỗi ra hai tay, không khỏi cảm thán nói, rốt cục, chúng ta bây giờ xem như tốt nghiệp sao? Đương nhiên được rồi, tiếp xuống chúng ta chính là chân chính người gác đêm. Sơ Bạ Bèn Đức trên mặt dáng tươi cười đáp lại nói, trong khoảng thời gian này sinh hoạt phong phú mà phong phú. Từ khi bọn hắn đi theo Vạ Lệ tiểu đội sau khi tới đây, liền kinh lịch gia nhập người gác đêm hoàn chỉnh quy trình, sau đó một mực ở đây tiếp nhận huấn luyện. Bởi vì bọn họ đẳng cấp đều đã đạt tới cấp 3, nhằm vào bọn họ huấn luyện càng nhiều thiên về tại tính thích ứng huấn luyện. Chỉ tại để bọn hắn thích ứng thụ ban thưởng về sau thể chất biến hóa, cùng thuần thục nắm giữ các loại khác biệt lực lượng. Chỉ có dạng này, bọn hắn ở trong chiến đấu mới sẽ không hồ đồ làm việc, làm ra không phù hợp người gác đêm quy phạm chiến đấu hành vi. Mà lại, cái này quá trình huấn luyện còn bao hàm một chút thông thức giáo dục. Dù sao, người gác đêm cũng không thể là liền chữ cũng không nhận ra người, nếu không liên thông tin tức kinh đều không thể bình thường sử dụng. Càng hoàng bét hầu, bọn hắn thậm chí liền bảng thông tin đều xem không hiểu, không thể nào hiểu được tin tức phía trên, vậy coi như quá đáng buồn. Lisa nhìn về phía Dạ Hạn Đủ, thanh âm mang treo chọc ý cười nói, ngươi cái này to con, học tập tư vị không dễ chịu à? Nghe nói như thế, Tô Bị trên mặt cũng hiện ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Dạ Hạn Đủ sắc mặt tối sầm, nhưng hắn xác thực không phản bác được. Tại mấy người bên trong, chỉ có hắn không biết chữ, thân hình nhỏ yếu Tô Bị ở phương diện này thì không có chút nào lo lắng. Sơ Bạ Bèn Đức cùng Lisa tuy nói không tính là học thức bên bác, nhưng cơ bản nhất đọc viết năng lực còn là không có vấn đề. Trải qua đơn giản huấn luyện cùng học tập về sau, bọn hắn liền hoàn thành bộ phận này nhiệm vụ. Chỉ có Dạ Hạn Đủ, mỗi ngày trong đêm kết thúc huấn luyện về sau, còn phải đi trường học học tập kiến thức căn bản, bao quát biết chữ. Dạy bảo lão sư của hắn thậm chí đề nghị hắn phân một chút điểm thuộc tính đến tinh thần trên thuộc tính, xương cái này có thể hữu hiệu để cao trí nhớ của hắn. Nhưng vấn đề là, Dạ Hạn Đủ bản thân đã có cấp 5 thực lực, số liệu hóa về sau, hắn các hạng số liệu sớm đã cô hóa, mà lại phân bố không đều. Tinh thần thuộc tính càng là ít đến thương cảm, căn bản không có ngoài định mức điểm thuộc tính có thể cung cấp hắn thêm đến trên tinh thần. Hắn chỉ có thể ép buộc chính mình khắc khổ học tập, cũng may kết nghiệp trước đó, cuối cùng là đánh hạ văn hóa cái này một cửa ải khó. Dung chính hắn lại nói, cái này so cùng địch nhân chém giết còn muốn dày vò. Ha ha, tốt các vị, chúng ta hiện tại có phải là nên tâm sự về sau riêng phần mình dự định rồi. Sơ Bạ Bèn Đức cười đi ra hòa giải. Lý Sa lập tức tiến đến Sơ Bạ Bèn Đức bên cạnh, kéo lại cánh tay của hắn, người đi chỗ nào, ta liền theo đi chỗ nào. Sơ Bạ Bèn Đức bất đắc dĩ thở dài, nói, Lý Sa, không cần dạng này, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn mình thích phát triển con đường. Trưởng quan không phải nói qua nha, chờ chúng ta đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định, liền có thể tự do tổ đội, đến lúc đó sẽ cùng nhau hành động cũng không muộn. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, bọn hắn đối với tương lai đã có tương đối rõ ràng quy hoạch. Sau khi kết thúc huấn luyện, bọn hắn sẽ tiến về riêng phần mình tuyển định bộ môn tiếp tục thâm nhập sâu học tập cùng huấn luyện, tham dự một chút thực chiến nhiệm vụ. Chờ một chút cấp tăng thêm một bước về sau, bọn hắn có thể một lần nữa xây dựng một cái tiểu đội, hướng kẻ thù hồn mục tiêu hăm hở tiến lên. đây là đại đa số người gác đêm đều sẽ kinh lịch trưởng thành quy tích. Đương nhiên, cũng không ít người gác đêm không thích lấy tiểu đội hình thức hoạt động, mà là trường kỳ cắm rễ tại riêng phần mình trong bộ môn. Đáng tiếc, lão gia tử không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ xông xáo. Tô Bì mang theo tiếc nuối nói. Nghe nói như thế, Lì Xạ trợn mắt, tha hắn đi, Tô Bì, lão nhân kia nhà lớn tuổi, nên để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ta biết, ta chính là tùy tiện phát cầu nhỏ. Bọn hắn trong miệng lão gia tử ở trại huấn luyện chỉ hoàn thành cơ sở nhất huấn luyện liền rời đi. Bởi vì hắn cho chính mình quy hoạch phương hướng là hậu cần, trồng trọt. Hắn ở trên biển phiêu bạt cả một đời, thật vất vả nhịn đến số tuổi này, sớm đã không có người trẻ tuổi bốc đồng. Hiểu rõ đến hậu cần bộ môn công tác về sau, hắn cảm thấy nơi này quả thực chính là mình tha thiết ước mơ địa phương. Tại đông đảo nghề nghiệp cân nhắc một phen về sau, hắn lựa chọn trồng trọt. Phải biết, hắn ra biển trước đó, lúc tuổi còn trẻ chính là một tên nông phu. Đối với lão gia tử quyết định này, bốn người tự nhiên không lời nào để nói, chỉ có đưa lên chúc phúc. Ngươi khẳng định là muốn đi đại đồ thư quán học tập a? Dạ Hà Nụ nhìn xem Tô Bì nói, đây cơ hội là chuyện rõ rành rành. Hừ hừ, không nghĩ tới đi, ta muốn đi chính là phòng thí nghiệm luyện kim, bọn hắn nói ta ở phương diện này có thiên phú. Tô Bì dương dương đáp ý nói, cái kia không đều không khác mấy sao? Dạ Hà Nụ thở ơ khoát tay một cái, hắn thấy hai bộ môn này không có gì bản chất khác nhau, đều là để hắn xem xét liền đau đầu địa phương. Ngược lại là ngươi, khẳng định sẽ tiến vào kẻ bảo kệ ánh sáng đúng không? Đối với Tô Bì suy đoán, Dạ Hà Nụ trực tiếp điểm gật đầu, kia là tự nhiên. Ta nhìn gần nhất thế cục, có thể muốn đánh trận. Sơ Bạ Bèn Đức nói, cái kia chính hợp ý ta, những cái kia đang chết chuột, lần trước đem chúng ta đuổi đến chạy trốn từ phía. Dạ Hà Nụ đến nay đối với này vẫn canh cánh trong lòng. Ta khẳng định sẽ đi kẻ tuần đêm, dù sao lúc trước chính là nhìn thấy bọn hắn, ta mới động gia nhập người gác đêm suy nghĩ. Sơ Bạ nói, hắn cái lựa chọn này mọi người đều biết, sơ tại còn không có gia nhập người gác đêm trước đó đã minh xác. Ngươi đây, Lì Xạ. Ta nha, ai, hẳn là cũng sẽ đi kẻ tuần đêm đi, bất quá không nhất định có thể cùng ngươi phân tại cùng một cái tổ. Không sao, không cần quá để ý, chúng ta không phải có thể thông qua kênh tùy thời liên hệ nha. Sơ Bạ tan đuổi. Tô Bì tràn đầy phấn khởi gật đầu, đúng vậy à, năng lực này nhưng quá thực dụng, người gác đêm thật quá lợi hại, lại có lực lượng thần kỳ như vậy chúc phúc. Trong khoảng thời gian này, cùng loại cảm khái hắn đã không biết nói bao nhiêu hồi, nhưng mỗi một lần cũng nhịn không được lần nữa tán thưởng. Bởi vì tất cả những thứ này thật quá rung động, triệt để phá vỡ hắn dĩ vãng nhận biết. Chương 661, chiến tranh toàn diện hội nghị. Chương 661, chiến tranh toàn diện hội nghị. Khoảng cách cả nạ bọn hắn trở về, đã qua 5 ngày. Hội nghị bắt đầu thời gian ngay hôm nay. Trong thành thị cỡ lớn truyền tống đầu mối, tại từng đạo cửa ải kiểm tra thực hư về sau, nên đón đến từ từng cái thành thị, từng cái thế lực người cầm quyền. Bọn hắn mang riêng phần mình người hầu, nhanh chân hướng về trong thành thị đi đến. Bất quá, cũng có thật nhiều hồi lâu không đến nơi này người, đối với tòa thành thị này biến hóa cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tòa thành thị này thật sự là càng ngày càng huy hoàng hùng vĩ, tòa kia tháp cao mặc kệ nhìn mấy lần đều để lòng người sinh kính sợ. Người gác đêm vẫn là rất khó mà lý giải, tòa thành thị này mở rộng tốc độ đã để ta có chút xem không hiểu. Đúng vậy à, ta lần trước đến thời điểm truyền tống đầu mối còn ở ngoài thành đâu, lần này đã bị thành thị cho bao vây. Tốt, rời khỏi nơi này trước đi, biến hóa như thế chúng ta cũng không phải lần thứ nhất trông thấy. Bây giờ, chỉ cần là cùng người gác đêm có quan hệ các loại biến hóa, bọn hắn đều đã có nhất định sức miễn dịch. Sẽ không lại giống đã từng ngạc nhiên như vậy, náo ra trò cười. Dù sao cũng là người gác đêm mang đến cải biến, quen thuộc liền tốt. Trong thành thị, rất nhiều người gác đêm, cư dân cùng vãng lai xuyên qua thương nhân, thấy cảnh này về sau, đều bén nhạy cảm giác được có đại sự sắp phát sinh. Một tòa cỡ lớn kiến trúc bên trong, đằng sau đứng sừng sững lấy minh ước cờ sĩ. Nơi này chính là trật tự minh ước tổng bộ. Minh ước hội nghị tự nhiên ở đây cử hành, nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có to to nhỏ nhỏ hội nghị, cũng không phải là mỗi trận đều cần người gác đêm chủ trì. Không ít hội nghị là trong minh ước thành viên khác ở giữa thương thảo giao lưu. Dù sao lập tức ngoại địch vây quanh, thế lực tà ác nhìn chằm chằm, mà bên trong lại bách phế lại hưng. Một chút mâu thuẫn tốt nhất thông qua minh ước bình đài đến hiệp thương xử lý, cái này so đã từng trực tiếp vận dụng võ lực phải tốt hơn nhiều. Lớn nhất trong phòng họp, đây là một cái hình tròn hội nghị tràng, ở giữa là một cái hình tròn cái bàn, đằng sau là một vòng lại một vòng hình nửa vòng tròn cái bàn. Cả nạ ngồi ở trên chủ vị, một vị lại một vị thành viên ở trên bàn tròn ngồi xuống, bọn hắn mang theo người hầu cùng túi khôn phụ tá nhóm, thì ngồi ở sau lưng hình cung trên vị trí. Rất nhanh, vị trí an bị đẩy. Cả nạ nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, thanh âm thanh thúy tại yên tĩnh trong phòng họp vang lên. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía hắn. Lần này đem các vị triệu tập lại, tin tưởng mọi người đều có nhất định dự đoán. Không sai, để những cái kia đang chết chuột nghỉ ngơi lâu như vậy, là thời điểm đem bọn hắn mang đến tai họa hoàn toàn thanh trừ, thu hồi những cái kia đã từng thuộc về lãnh địa của chúng ta. Đối với này, người chung quanh sắc mặt bình tĩnh, bọn hắn đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày này, cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được lần này hội nghị nội dung. Một tấm hình chiếu bản đồ xuất hiện tại cái bàn trung ương, tất cả mọi người có thể thấy rõ. Không hề nghi ngờ, đây là Lệ Bi A đại lục bản đồ. Trên bản đồ có màu đỏ cùng đồ án màu xanh lam. Màu lam đại biểu bọn hắn một phương này, màu đỏ thì là chuột chiếm cứ khu vực. Tựa như trên bản đồ biểu hiện, những con chuột kia vẫn như cũ chiếm cứ lấy đại lục một nửa khu vực, cùng chúng ta lấy đặc biệt phiêu sơn mạch làm ranh giới, riêng phần mình chiếm cứ nam bắc hai bên. Từ lần đó chiến dịch đem chúng ta riêng phần mình khu chiếm lĩnh vực nối thành một mảnh về sau, chúng ta đã chỉnh đốn thời gian không ngắn. Nhưng tương tự, cái đám chuột này nhóm cũng nhận được cơ hội thở dốc, chúng ta đều tại riêng phần mình tích góp lực lượng. Tin tưởng các vị cũng rõ ràng, cho những con chuột cơ hội thở dốc, lần sau cùng bọn hắn lúc chiến đấu, bọn hắn liền sẽ bộc phát ra càng lớn lực lượng. Đối với này, các vị đang ngồi đều nhẹ gật đầu, lòng còn sợ hãi. Ban sơ mùa đông chiến dịch về sau, khi đó thử nhân tại bốn thần hợp tác xuống, xuất hiện rất nhiều chỗ khác nhau bộ đội cùng năng lực chiến đấu, để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Tuy nói lần trước chiến dịch bọn hắn biểu hiện xuất sắc, thoát khỏi nguy cơ, thậm chí chiếm cứ ưu thế. Mà dù sao những con chuột cũng tại đồng bộ phát triển, dù cho man tộc cùng bốn thần tín đồ đều rút lui, nhưng bọn hắn còn sót lại lực lượng còn tại phát huy tác dụng. Mà lại ai cũng không thể cam đoan bốn vị này tà thần không có trong bóng tối hiệp trợ những con chuột kia, phải biết có không ít chuột bộ đội là trực tiếp tín ngưỡng những tà thần này. Bọn hắn liền cùng những tà giáo đồ kia, có thể mượn tà thần lực lượng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cho nên lần này, mục tiêu của chúng ta là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết nạn chuột, vì ứng đối về sau càng lớn nguy cơ tranh thủ thở dốc thời gian. Nghe cả nạ kế hoạch, mọi người tại đây chỉ cảm thấy đại não ẩn ẩn làm đau. Không có cách nào, nạn chuột đã để bọn hắn tâm lực lao lực quá độ, nhưng lại không thể không đi đối mặt về sau càng nhiều vấn đề. Tỷ như đã hiển hiện bốn thần nguy cơ, trừ lễ bị á đại lục bên ngoài các thế lực hỗn chiến, còn có cái kia khiến mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe thấy hư không xâm lấn. Nghe nói món đồ kia quả thực chính là tận thế giáng lâm, trong nhà có truyền kỳ cường giả, hoặc là cùng truyền kỳ cường giả có người liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được những cái kia truyền kỳ cường giả lo âu, thậm chí là hoảng hốt. Thật có một loại nhiều tai nạn, để người thở không nổi cảm giác. Mà muốn giải quyết triệt để chuột thai, như vậy, từ chúng ta thế giới, chúng ta tự thân âm u cảm xúc ý chí hội tụ mà thành bản thổ ta thần, liền không thể không nghĩ cách tương đối. Á chuột, ta có thể minh xác nói cho các vị, đầu này cường đại chuột sở dĩ không có thừa dịp chúng ta suy yếu thời điểm cho chúng ta một kích chí mạng, là bởi vì nó ngay tại hướng về chân chính tà thần tấn thăng, chỉ cần lại cho nó đầy đủ thời gian, nó nhất định có thể hoàn thành một bước này. Đến lúc đó, phía đại lục này cũng đừng nghĩ có chúng ta an bình ngày. Mà nếu như không nghĩ cách giải quyết nó, chúng ta tất cả thắng lợi đều đem không có chút ý nghĩa nào. Cả nạ trịnh trọng việc nói. Như vậy, ai đi giải quyết nó đâu? Ai lại có thực lực kia đâu? Đua Vương bắt trầm giọng hỏi. Trước khi tới nơi này, hắn đã hướng chính mình thờ phụng Lang Thần cầu nguyện qua. Kia là cho dù Lang Thần giáng lâm đều khó mà giải quyết uy hiếp, chớ nói chi là hiện tại Lang Thần căn bản là không có cách hành động, nó muốn cùng thế giới cùng một chỗ chống cự những cái kia ngoại giới tà thần nhìn trộm. Cùng một chút đỉnh tiêm thực lực cường giả có người liên hệ, trên mặt cũng lộ ra bi quan thần sắc. Bọn hắn hiển nhiên biết được các chuột thực lực. Điểm này, tự nhiên không cần các ngươi nhọc lòng, ta sẽ đích thân trả xuống đầu của nó. Lời này mới ra, để các vị đang ngồi khuôn mặt nghiêm một chút. Ngươi, ngài, đã tới một bước kia. Một vị thành viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cả nạ nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Giờ khắc này, hơi hiểu công việc trên mặt người lộ ra vẻ khiếp sợ. Những cái kia người không hiểu cũng phát giác được hiện trường dị dạng, hiển nhiên đây có nghĩa là cả nạ vị này người trẻ tuổi, thực lực của hắn đủ để cùng bản kia thổ tà thần chính diện đối quyết. Đây là bao nhiêu tin tức kinh người. Nếu là như vậy, vậy chúng ta xác thực hẳn là suy nghĩ thật kỹ như thế nào thành trừ chuột, như thế nào để ngươi tại không bị quấy rầy trực diện cái kia tà ác tồn tại. Hồng Sa nghiêm túc nói, đây chính là trận này hội nghị chân chính ý nghĩa, thương thảo ra tiến công đại khái phương hướng, phát họa ra hành động thô sơ giản lược giản khung. Chương 662, giáng có khu vực chương 662, giáng có khu vực trong phòng họp. Một mực phụ trách tiền tuyến tổng thể chỉ huy bợ lạ kẻ đứng dậy, đưa tay bắt đầu thao tác hình chiếu thiết bị. Mặc dù chúng ta cùng thử nhân rằng có chiến tuyến kéo đến rất dài, nhưng tổng thể mà nói, thử nhân trước mắt ở vào thủ thế. Theo hắn giảng giải, bản đồ không ngừng tiến hành càng thêm tỉ mỉ phóng đại, thu nhỏ cùng trọng điểm đánh dấu. Mọi người đang ngồi người hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan tri thức cùng kinh nghiệm, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Thử nhân khai thác phòng ngự trạng thái nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì ngăn chặn cước bộ của chúng ta. Một khi chúng ta khởi xướng tiến công, bọn hắn muốn đem hết toàn lực đem chúng ta ngăn cản. Hiện giai đoạn, thử nhân tiến công dục vọng cực thấp, bọn hắn có phi thường mục tiêu rõ rệt yêu cầu. Vỡ là kẻ vừa nói, một bên thao tác bản đồ lần nữa phóng đại, hình ảnh cuối cùng dừng lại tại thử nhân khu chiếm lĩnh vị trí trung tâm. Căn cứ chúng ta chui vào về sau thu hoạch tình báo, nơi này hẳn là thử nhân hạch tâm xảo huyện, tổ chuột Chido, nơi đó có một tòa cao vút trong mây vứt bỏ tháp nhọn. Nghe nói, ác chuột bản thể ngay tại trên đỉnh tháp, nó thông qua tòa này tháp cao đối với toàn bộ đàn chuột tiến hành chúc phúc. Theo chúng ta biết, dựa theo người gác đêm thực lực phán xét tiêu chuẩn, ác chuột đẳng cấp là cấp 15. Nhưng cùng bình thường, chân chính truyền kỳ đỉnh giai cường giả khác biệt, ác chuột là một tên dự bị tà thần, nó chỉ là bởi vì nhận bốn thần ảnh hưởng mà trước thời hạn như thế, thực lực chưa hoàn toàn chín muồi. Mặc dù như thế, nó tà thần vị cách là sẽ không cải biến, tuy nói thực lực có chỗ suy yếu cùng áp chế, nhưng y nguyên so ngang cấp phổ thông địch nhân cường đại rất nhiều. Chúng ta đối mặt nó, nhất định phải giống đối mặt một vị chân chính tà thần như thế, cho nghiêm túc đối đãi. Đối với cái này một chi thức điểm, các vị đang ngồi cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhất là cùng cả na ngồi tại cùng một chương trên bàn tròn những người này. Tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra, thử nhân sở dĩ bày biện ra bây giờ loại này thủ thế, chính là bởi vì bọn hắn phải vì chính mình tà thần tranh thủ thời gian. Bởi vì ác chuột ngay tại đền bù khiến cho quá sớm thức tỉnh mà thiếu thốn lực lượng, một khi để nó thành công khôi phục, trở thành một vị có thể phát huy toàn bộ thực lực tà thần. Đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ cũng đến nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này. Cái này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, đây chính là lập tức ác chuột chuyện đang làm. Nói một chút cụ thể nên như thế nào hành động đi, chiến tranh nghiêm túc tính chúng ta sớm đã biết rõ, đối với hắn thảm thiết trình độ, chúng ta cũng có tâm lý chuẩn bị. Một vị tướng quân nói, vỡ là kẻ nhẹ gật đầu. Như vậy, tiếp xuống ta nói một chút chúng ta đại khái kế hoạch. Thử nhân số lượng cực kỳ khổng lồ, bọn hắn ở ngoại vi tạo dựng ước chừng 5 đầu phòng ngự trận tuyến. Cái này 5 đầu phòng ngự trận tuyến lẫn nhau đan xen, lại thêm địa hình ưu thế, đủ để đối với chúng ta hình thành hữu hiệu ngăn cản. Mà lại, Bởi vì ác chuột lực lượng quá nhiều, một khi chúng ta đánh vào trong đó, liền đừng hy vọng thông qua cổng truyền tống nhanh chóng vận chuyển binh lực. Bởi vì nơi đó ma lực hỗn loạn, không gian truyền tống cực không ổn định, không cách nào bảo hộ an toàn vận chuyển. Nói, trên bản đồ xuất hiện 5 cái khác biệt tiết điểm, vừa lúc đem thử nhân chủ yếu khu vực bao vây lại. Cho nên, chúng ta sơ bộ kế hoạch chia 7 đầu khác biệt đường tấn công, đối với thử nhân 5 đầu phòng ngự trận tuyến phát động công kích, khiến cho bọn hắn không cách nào chiếu cố những phương hướng khác. Ở trên biển, chúng ta đem điều khiển xây mới tạo thuyền, đem thử nhân từ trên biển đuổi ra ngoài. Một khi nắm giữ trên biển ưu thế, tất cả bờ biển đều đem tại chúng ta khống chế phía dưới, đến lúc đó chúng ta có thể vây quanh thử nhân hậu phương, mở một mảnh mới chiến trường. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có cơ hội tại tận lực giảm bất thương vong điều kiện tiên quyết, đột phá thử nhân nội bộ phòng tuyến, đánh vỡ bọn hắn vòng phòng ngự. Tiếp xuống, chính là càng thêm kỹ càng giải thích. Bất quá, dù sao đây chỉ là chiến tranh sơ kỳ quy hoạch, chân chính đánh trận tới, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đủ loại tình huống ngoài ý muốn, cho nên đây chỉ là một vĩ mô thô sơ giản lược kế hoạch. Hắn trọng điểm càng nhiều ở chỗ phân phối từng cái thế lực nhiệm vụ, đem các thế lực bộ đội tụ hợp lại, tránh lực lượng phân tán. Tuy nói trật tự minh ước là một cái từ nhiều cái thế lực tạo thành liên hợp tổ chức, theo lẽ thường có thể sẽ không đoàn kết, hệ thống chỉ huy cũng có thể là xảy ra vấn đề. Nhưng đừng quên, có người gác đêm tham dự trong đó. Chỉ cần có người gác đêm gia nhập quân đội, hệ thống chỉ huy liền có thể cấp tốc lấy người gác đêm vì tiết điểm tiến hành sâu chua trình hợp. Huống chi, hiện giai đoạn người gác đêm tại lãnh đạo các thế lực bộ đội phương diện có ưu thế tuyệt đối. Vô luận là quá khứ chiến tích, còn là bộ đội huấn luyện trình độ, đều đủ để chứng minh điểm này. Đối với điểm này, thế lực khác cũng không có dị nghị. Hội nghị rất nhanh kết thúc. Người tham gia hội nghị viên đem thông qua cổng truyền tống cấp tốc trở về riêng phần mình phạm vi thế lực, bắt đầu tiến hành chiến tranh động viên cùng công tác chuẩn bị. Đây là một trận chiến tranh toàn diện, làm người gác đêm quyết định khởi xướng trận chiến tranh này, căn bản là không có cách giấu giếm được các phe con mắt. Cho nên, gióng trống thua chiêng mà chuẩn bị là được, dù sao bọn hắn cùng thử nhân chiến tranh sớm đã đi đến một bước mấu chốt này. Cùng những này đại lượng thử nhân tụ tập hình thành kiên cố phòng tuyến so sánh, âm mưu quỷ kế đã khó có tác dụng, tại tuyệt đối số lượng, rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại cưỡng ép xé ra phòng tuyến của bọn hắn. Hoàn Tháp chi thành, tòa thành phố khổng lồ này cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, đại lượng vật tư bị xếp lên xe chiếc, liên tục không ngừng hướng tiền tuyến vận chuyển. Vỡ Lạc Kệ cũng thông qua cổng truyền tống nhanh chóng trở về tiền tuyến, hắn còn có thật nhiều chiến tranh công tác chuẩn bị cần chứng thực. Hội nghị tiến hành đến thế nào? Có phải là muốn toàn diện khai chiến rồi? Hắn vừa đi vào quân sự liều trại, đang ở bên trong Lệ Ly A lập tức lên tiếng hỏi. Nhìn xem cái này nóng lòng chiến đấu ra hỏa, Vỡ Lạc Kệ bất đắc dĩ nâng đỡ cái trán. Vâng, không sai, không bao lâu, ngươi liền có thể ở trên chiến trường thỏa thích chém giết, tàn sát những cái kia đáng ghét chuột. No, ta cũng chờ không kịp, trong khoảng thời gian này thật đúng là nín hỏng ta. Lệ Ly ạ giang ra thân thể nói. Nàng cảm thấy từ khi chính mình tấn thăng làm truyền kỳ cường giả về sau, hành động ngược lại không giống trước kiếp như vậy tự do. Nhất là ạ tỷ cũng tấn thăng về sau, nàng cùng muội muội còn thường xuyên cần tách ra, có một loại đoàn đội sắp giải tán cảm giác. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng đây là bởi vì trước mắt người gác đêm truyền kỳ giai tầng lực lượng quá mức khan hiếm. Không thấy được trước kia một tấc cũng không rời cả na ạ tỷ ẻn, hiện tại đều cần bốn phía buôn ba chấp hành nhiệm vụ sao? Nghĩ tới đây, Lệ Ly ạ mặt mũi tràn đầy bất mãn nhìn xem Mở Lạc Kệ. Người cái tên này, đến cùng lúc nào tài năng tấn cấp a? Ngươi thế nhưng là quân sự tổng chỉ huy, lại còn không có đạt tới truyền kỳ cảnh giới, như vậy sao được? Nghe tới Lệ Ly ạ không khỏi phàn nàn, Vợ Lạc Kệ gãi gãi đầu. A, điều này cùng ta có quan hệ gì nha? Hắn là tổng chỉ huy, lại không phải xông pha chiến đấu tướng quân, chủ yếu chức trách là an bài quân sự điều hành, thương thảo tiến công sách lược. Nào có quan chỉ huy tự thân lên chiến trường công kích đạo lý, cái kia không lộn xộn nha. Bất quá, hắn rất nhanh rõ ràng Lệ Ly ạ tâm tình không tốt nguyên nhân. Bất đắc dĩ giải thích nói, ta cũng muốn mau chóng tấn cấp a, nhưng ngươi phải biết, ta theo cấp 3 một đường tấn thăng đến 10 cấp, căn bản không có quá nhiều thời gian đi xâm nhập lĩnh ngộ chính mình lực lượng. Nói thật, ta càng hy vọng có thể nắm giữ một chút cùng quần thể lực lượng liên quan năng lực, ngươi có thể hiểu được sao? Có ý tứ gì? Chuyên kỳ lực lượng cũng không phải là chỉ có thể hướng vào phía trong tìm kiếm. Ta làm quan chỉ huy, thông soái, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này cũng sẽ một mực phụ trách phương diện này sự vụ. Cho nên ta đang suy nghĩ, có thể hay không trở thành loại kia đặc thù chuyển kỳ cường giả, tỉ như thống soái quân thần loại hình. Có thể vì dưới trướng của ta bộ đội giao cho một chút trạng thái bên trên ưu thế. A, Lệ Ly ạ phát ra một tiếng kinh hô. Còn có thể có loại này thao tác? Thật có thể chứ. Ngày 11 tháng 4 năm 2025 9 giờ 11 phút chương 663, Vinh Quang Chi thành chiến khu chương 663, Vinh Quang Chi thành chiến khu Vinh Quang Chi thành tiến công khu. Nơi này từng là xiết so sánh với Á Đại Lục một tòa cũng khá nổi danh thành thị. Bởi vì hắn đặc biệt văn hóa thuộc tính, nó trở thành một cái độc lập thành bang. Phần này đặc biệt ý nghĩa, để nó vẫn chưa phân phối quá nhiều lực lượng vũ trang. Xung quanh các quốc gia cũng sẽ đối với hắn tiến hành bảo hộ, khiến cho Vinh Quang Chi thành trở thành một cái tuyệt đối trung lập khu vực. Nhưng mà, quá yếu kém lực lượng quân sự, tăng thêm chuột thai lúc buộc phát chung quanh các quốc gia Úc còn không mang nổi mình Úc, Vinh Quang Chi thành cấp tốc luôn hãm, cơ hội trở thành nhóm đầu tiên bị công hãm thành thị. Tòa này lấy Vinh Quang làm tên thành thị, bây giờ đã triệt để biến thành thử nhân lãnh địa. Thêm nữa hắn xung quanh tồn tại chiến tranh di tích cùng nguyên bản pháo đài thành thị, nơi đây đã trở thành thử nhân phòng vệ hệ thống bên trong một cái mấu chốt tiết điểm. Lấy Vinh Quang Chi thành làm hệ tâm, bốn phía phân bố lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều phòng ngự tiết điểm. Nghiêm nhiên cấu thành một đạo kiên cố quân sự phòng tuyến. Áp thì đứng tại một chỗ trên sườn núi, bằng vào nơi đây tốt đẹp tầm mắt, nhìn về phía nơi xa một tòa pháo đài. đây chẳng qua là toàn bộ Vinh Quang Chi thành phòng tuyến tuyến đầu pháo đài, nhìn qua vẫn đục không chịu nổi, phản phất là dùng các loại phế liệu đắp lên mà thành. Nơi này vốn là nhân loại một tòa pháo đài thành thị, bị thử nhân công chiếm về sau, bọn hắn lấy quái dị kiến trúc lý niệm đối với hắn tiến hành cải tạo đem nó biến thành dạng này một tòa rác rưởi pháo đài. À, thì bên cạnh, Anna Ben nhìn xem trong kênh bản đồ nói, thử nhân hành động lộ tuyến càng ngày càng khó lấy năm lấy, bọn hắn khẳng định dưới đất khai thác đại lượng chuẩn nói. Vẹn vẹn từ không trung quan sát, chúng ta đã rất khó phát giác bọn hắn động tĩnh. Hạ tỷ tư nghe vậy, nhẹ gật đầu, hắn đối với này tràn đầy đồng cảm. Trên bầu trời, cho sườn núi điều khiển chính mình rực long, tiếp tục đối với toàn bộ phòng tuyến tiến hành mật thiết chính xác. Bằng vào thực lực cường đại cùng bay cao ưu thế, thử nhân đối với hắn không thể làm gì. Trên mặt đất nhất cử nhất động cơ hồ đều tại người gác đêm trong khống chế, đây cũng chính là thử nhân dưới đất khai thác đại lượng chuột nói nguyên nhân. Hạ tỷ nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt pháp trượng, mặt hướng thử nhân phòng tuyến phương hướng. Ta có thể cảm giác được, trong không khí có hỗn độn ma lực chính dọc theo đặc biệt quỹ tích lưu động. Những này đáng ghét thử nhân nhất định tại cái phòng tuyến này xây dựng loại nào đó tế tự nơi trốn. Mặc dù ta không rõ ràng những này tế tự nơi trốn cụ thể công dụng, nhưng khẳng định không có chuyện gì tốt. Nghe tôi ảm tí lời nói, Anna Ben lắc đầu bất đắc dĩ, cho dù ngươi phát hiện điểm này, chúng ta trước mắt cũng không có gì tốt biện pháp, không phải sao? Những thử nhân này mặc dù thân hình thấp bé, nhưng dù sao thích làm đại công trình. Đã xa như vậy đều có thể bị ngươi phát giác được manh mối, vậy bọn hắn kiến tạo tế tự nơi trốn quy mô khẳng định không nhỏ. Chỉ phái một chút kẻ thủ hồn tiểu đội tiến hành đột kích, rất khó đem toàn bộ tế tự trận phá hủy. Thử nhân kiến tạo tốc độ quá nhanh, bọn hắn lo liệu nhặt được cái gì dùng cái gì nguyên tắc, nếu như không phái ra đại bộ đội, căn bản là không có cách đem bọn hắn tế tự trận san thành bình địa. Nói thật, ở trong đó người gác đêm cũng không thể bỏ qua công lao. Cho dù thử nhân số lượng đông đảo, lối kiến trúc lại đặc biệt thích cao lớn to lớn, cũng không đến nỗi không hợp thói thường. Truy cứu nguồn gốc, còn là người gác đêm tập lập áp dụng trạm thủ hành động cùng đột kích chiến thuật bố trí. Vấn đề ở chỗ, thử nhân đối mặt loại chiến thuật này không có chút nào cách đối phó. Cái này khiến thử nhân dần dần dưỡng thành một loại kỳ quái quen thuộc, tức kiến tạo đồ vật nhất định phải quy mô hùng vĩ, phạm vi rộng lớn. Kể từ đó, người gác đêm một lần tập kích liền không cách nào đem hắn triệt để phá hủy, cho dù bộ phận bị phá hư, thử nhân bỏ chút thời gian cũng có thể một lần nữa xây xong, mà lại bọn hắn trùng kiến tốc độ xa so với người gác đêm tưởng tượng được phải nhanh. Không chỉ có như thế, người gác đêm phương thức chiến đấu còn thúc đẩy thử nhân tại cái khác phương diện làm ra cải biến. Tỷ như quyền chỉ huy thay đổi vấn đề, bây giờ thử nhân đã hình thành một bộ tương đối nghiêm mật chỉ huy chế độ. Một khi thượng cấp tử vong, phụ tá cùng hạ cấp sẽ lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy. Yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể cam đoan bộ hạ thử nhân không lâm vào hỗn loạn là được, dù sao cũng không thể trông cậy vào những thử nhân này thật có xuất sắc năng lực chỉ huy. Cái này cũng dẫn phát một vấn đề, thử nhân cấp dưới chiếm quyền hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng, thường thường lại bởi vì một chút như là đơn giản tuần tra loại hình việc nhỏ, liền xuất hiện người dẫn đầu tử vong, thuộc hạ thay vào đó kỳ quái cục diện. Bất quá, những này đều chỉ là vấn đề nhỏ, nó hữu hiệu giải quyết người gác đêm am hiểu trạm thủ hành động mang đến uy hiếp, cũng làm cho thử nhân không giống quá khứ nữa như thế, một lần gặp đột kích liền loạn thành một bầy, chạy trốn từ phía. So với mang đến ảnh hưởng trái chiều, hắn chính diện hiệu quả vẫn có chút rõ rệt. Đừng lo lắng, chiến tranh toàn diện sắp khai hỏa, chúng ta bây giờ cần phải làm là đánh dấu ra những cái kia tế tự trận vị trí cụ thể. Chờ tiến công bắt đầu, chúng ta liền hướng những này tế tự trận phương hướng đẩy tới. Trước đem những cái kia đáng ghét tế tự nơi trốn phá hủy, lại từng bước công phá phòng tuyến của đối phương. Phải biết, tế tự nơi trốn cũng không phải tùy tiện tìm một chỗ liền có thể kiến tạo, nhất định ở vào ma lực tiết điểm phía trên, cho nên có khi ngược lại có thể trở thành đối phương phòng tuyến điểm yếu kém. À thì nói. Anna Ben nghe xong, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi cảm thấy mình khoảng cách tấn thăng truyền kỳ còn bao lâu? À thì đột nhiên hỏi. Nghe nói như thế, Anna Ben trợn mắt. Tấn thăng truyền kỳ nào có dễ dàng như vậy? Ta nào biết được à, lại không phải ai cũng có thể giống như ngươi, không hiểu đâu, một cách tự nhiên liền tấn thăng thành truyền kỳ, so lễ lì ạ còn muốn không hợp thói thường. Anna Ben nhịn không được chửi bậy nói. Trước đó lễ lì ạ tấn thăng truyền kỳ là ở trong chiến đấu thực hiện đột phá thăng hoa, cái này đã phù hợp nghề nghiệp của nàng năng lực đặc điểm, cũng cùng tính cách của nàng yêu thích tương xứng. Ạ tỷ thì hoàn toàn khác biệt. Có một ngày, mọi người đột nhiên liền biết được Ạ tỷ không giải thích được tấn thăng làm truyền kỳ, hoàn toàn để người sờ bước không được đầu não, bởi vì trước đó không có dấu hiệu nào. Tấn thăng truyền kỳ về sau, ta có thể mượn nhờ càng nhiều tà thần lực lượng, cho nên có thể nhìn ra các ngươi đối với lực lượng nắm giữ trình độ. Thân là khinh nhờn tế tự, Ạ tỷ cho tới nay đều tại đánh cắp tà thần lực lượng. Ngươi có lẽ sẽ hỏi, vì cái gì không ăn cắp chính thần lực lượng? Bởi vì chính thần sẽ không giống tà thần như thế tùy ý phát ra tự thân lực lượng, mà lại tại cả nạ yêu cầu xuống, Ạ tỷ đánh cắp lực lượng đối tượng đều là những cái kia cùng thế giới này có nhất định liên hệ, nhưng lại cách xa nhau rất xa tà thần. Những tà thần này vẫn chưa với cái thế giới này sinh ra thăm dò chi tâm, hoặc là nói bọn hắn đối với này cũng không cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên, đối với những cái kia gần trong gang tấc, thời khắc dòm ngó cái thế giới này tà thần, là tuyệt không thể đi đánh cắp lực lượng. Người ta quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm vào đâu, tùy tiện đánh cắp, khó mà làm được. Thật giả? Án nạ bèn đối với chính mình cũng không có 10 phần lòng tin. À đi nhẹ gật đầu, yên tâm đi, bản thân cái này chính là tà thần để mà tìm kiếm sứ đồ năng lực, cũng không phải là tất cả mọi người có thể vào những này thần minh pháp nhãn. Lời này cũng không sai. Tốt ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng, kỳ thật ta đã rất cố gắng. Án nạ bèn bất đắc dĩ thở dài nói. Trong đội ngũ đã có 2 tên thành viên tấn thăng làm truyền kỳ, cái này không thể nghi ngờ cho 3 người khác mang đến áp lực. Dù sao bọn hắn thế nhưng là lập chí muốn trở thành thủ chi toàn viên truyền kỳ đội ngũ. Phải biết, đội ngũ của bọn hắn tên là đệ nhất hành giả. Chương 664, tinh linh nguy hiểm. Chương 664, tinh linh nguy hiểm tệ ấy đại lục. Thúy sắc hoa nở chi thành. Đây là một tòa điển hình tinh linh thành thị. Kiến trúc rộng rãi lại tinh xảo, đường đi hợp quy tắc lại ưu nhã, thành thị phố lớn ngõ nhỏ trải rộng thực vật cùng các loại trang trí vật. Mỗi một nhà kiến trúc vẻ ngoài đều tản ra nồng đậm nghệ thuật khí tức. Bất quá, liền thế giới phạm vi mà nói, tòa thành thị này quy mô không tính là lớn, xưng là thành trấn có lẽ càng thêm chuẩn xác. Nhưng cái này chính là tệ ấy đại lục mảnh này tinh linh gia viên đặc sắc. Trừ một chút có thương nghiệp công dụng hoặc đối ngoại mở ra cỡ lớn chủ yếu thành thị bên ngoài, cái khác tinh linh thành thị phần lớn như vậy. Dù sao tinh linh miệng số lượng thực có hạn, cái này khiến tệ ấy đại lục mảnh này trung ương đại lục lộ ra hoang vắng. Mỗi một tòa thành thị đều tuyên chỉ tại tuyệt hảo chi địa, ngưng tụ trong thành mỗi một vị tinh linh đại lượng tâm huyết. Lúc này, tại biên giới thành thị, có một mảnh từ thành thị sau khi xây xong liền hiếm khi bắt đầu dùng công năng khu, giờ phút này nên đón vào ở thành viên. Mảnh này ở vào biên giới khu vực, chính là chỉ có tại chiến tranh thời kỳ mới có thể đưa vào sử dụng quân doanh. Mấy trăm năm qua, nơi này lần đầu bị bắt đầu dùng, một chi tinh linh bộ đội tiến vào chiếm giữ trong đó. Bọn hắn đều là quang huy tinh linh, lệ thuộc vào kinh cực hoa tổ chức. Tại toàn bộ tinh linh thế giới, cùng loại dạng này tổ chức to to nhỏ nhỏ có không ít. Những người lãnh đạo khác phần lớn là thực lực cường đại lại rất có địa vị tinh linh, hoặc là một vị nào đó nghị viên, hoặc là một vị nào đó tướng lĩnh, hoặc là một vị nào đó học phái người lãnh đạo. Tinh linh cái tộc đàn này có thể nói toàn dân giai bình, kéo dài tuổi thọ giao cho bọn hắn đầy đủ thời gian. Cho dù những cái kia không nóng lòng tại tranh đấu bình dân, cũng có cơ sở nhất năng lực chiến đấu. Cho nên, chỉ cần là trưởng thành tinh linh, đều nắm giữ lấy cơ bản nhất kỹ xảo chiến đấu. Đối với tinh linh đến nói, những cơ sở này kỹ xảo chiến đấu, bọn hắn khả năng đã được thỉnh thoảng tục huấn luyện mấy chục năm. Tại toàn bộ thế giới trong phạm vi, bọn hắn tuyệt đối là có thể lấy một địch nhiều tồn tại. Nếu có thiên phú lại nguyện ý tiếp tục nghiên cứu tinh tiến, thực lực thì sẽ càng cường đại hơn. Nhưng mà, nhân khẩu vấn đề thủy chung là hạn chế tinh linh phát triển lớn nhất vấn đề khó khăn, lại một vấn đề này cơ hồ khó mà giải quyết. Cũng không phải là không có tinh linh thử qua giải quyết này vấn đề khó khăn, dù sao cái thế giới này tồn tại thế giới chân chính chi vật, sáng thế chi thạch. Nhưng vấn đề ở chỗ, tinh linh cái chủng tộc này mô bản nguồn gốc từ thế giới loại nào đó thiết lập. Lúc trước tinh linh tổ tiên ưng thuận nguyện vọng lúc, nguyện vọng thuyết minh đến tương đối mơ hồ. Đại khái là hy vọng có được kéo dài sinh mệnh, hoàn mỹ bề ngoài, thân cận tự nhiên tiên phú cùng tinh nhuệ tộc nhân. Cái này một nguyện vọng vừa lúc cùng tinh linh cách sống hoàn mỹ phù hợp, thế là lúc ấy thế giới liền đem tương ứng thiết lập tin tức bọc tại cầu nguyện chủng tộc trên thân, tinh linh nhất tộc như vậy sinh ra. Chủng tộc như vậy mô bản một khi hình thành, chính là một cái chỉnh thể. Như nghĩ cầu nguyện tăng lên sinh dục năng lực, trên lý luận có thể thực hiện, nhưng điều kiện tiên quyết là cần nguyên một khóa sáng thế chi thạch. Bởi vì đây cũng không phải là thu hoạch lực lượng nào đó, mà là muốn tại nguyên bản tộc đàn trên cơ sở cường hóa bản chất nhất sinh mệnh chi lực. Huống hồ vào lúc đó, thu hoạch sáng thế chi thạch cũng không phải là chuyện dễ. Tại chưa xuất hiện đá vụn nhân loại, sáng thế chi thạch đều là hoàn chỉnh cả khối, muốn có được nó, khả năng trăm ngàn năm mới có một hai lần cơ hội. Huống chi lúc ấy chính vào cự long xương bá thời đại, rất nhiều cự long dù không sử dụng sáng thế chi thạch, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn chúng đem hắn cất giấu. Thẳng đến cự long dần dần sau khi rời đi, đại lượng sáng thế chi thạch mới bắt đầu hướng chạy ngoại giới. Lúc này, chủng tộc khác cũng bắt đầu thu thập cũng nhờ vào đó có thời, về sau lại xuất hiện sáng thế chi thạch bị chia cắt thành khối vụn tình huống. Mặc dù thu hoạch khối vụn tương đối dễ dàng chút, nhưng muốn tập hợp đủ nguyên một khỏa lại trở nên càng thêm trở ngại. Đại lượng khối hình dáng sáng thế chi thạch bị sử dụng, cái này cũng dẫn đến tinh linh phân hóa ra đủ loại chi nhánh. Tỷ như Ám Nguyệt tinh linh, tổ tiên của bọn hắn từng sử dụng sáng thế chi thạch mạnh mẽ, cường điệu tăng cường sinh dục năng lực. Cho nên tại trong tinh linh tộc sẽ xuất hiện song bào thai loại này tương đối hiếm thấy tình huống, chỉ có Ám Nguyệt tinh linh. Ám Nguyệt tinh linh song nguyệt thủ lĩnh, trước đây còn là giới hoàn nghị hội nghị viên. Mà tại tòa này trong quân doanh, kinh cước hội 516 tên tinh linh thành viên đã toàn bộ đến. Bọn hắn tuân theo thủ lĩnh, một vị huy quang tinh linh bên trong chứ danh sĩ quan mệnh lệnh, đến chỗ này, chúng ta thật muốn đi đoạt lại bùn quặng mỏ sao? Huy quang tinh linh sẽ dễ mải ạ tự lẩm bẩm. Bên cạnh đồng bạn nghe tới nàng, cao mày trách cứ, cái kia quặng mỏ vốn chính là chúng ta, là những cái kia da đen da hỏa cướp đi, chúng ta chỉ là đi đoạt lại mà thôi. Nghe tới đồng bạn lời nói, sẽ dễ mải ạ có chút mê mang gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết, Ám Nguyệt tinh linh song nguyệt thủ lĩnh đoạn thời gian trước thoát ly giới hoàng nghị hội, còn công nhân dẫn đầu chính mình tộc đàn đoạn tuyệt với huy quang tinh linh, lui về bọn hắn khu thành thị vực. 2-3 tháng trước, Ám Nguyệt tinh linh cướp đoạt tới gần bọn hắn khu vực một tòa khoáng sản, cụ tuyên bố tòa này khoáng sản ban sơ là từ một tên Ám Nguyệt tinh linh phát hiện cũng khai thác. Tại ngàn năm trước, tình huống xác thực như thế. Khi đó tinh linh ở giữa cũng không quá nhiều mâu thuẫn, cứ việc mọi người màu da, bề ngoài cùng đặc thù có chỗ khác biệt, nhưng trên bản chất đều là tinh linh. Chỉ là bởi vì sử dụng khác biệt sáng thế chi thạch, riêng phần mình có được khác biệt năng khiếu. Bây giờ, Ám Nguyệt tinh linh bởi vì mâu thuẫn kích thích mà chia ra đi, nói cứng tòa này quặng mỏ thuộc sở hữu của bọn hắn, ít nhiều có chút cưỡng từ đoạt lý. Thế nhưng là, bọn hắn nguyên bản đều là chúng ta đồng tộc, chẳng lẽ chúng ta thật muốn ở trên chiến trường cùng bọn hắn sử dụng bạo lực sao? Mỗi một vị đồng bào đều chân quý như thế, chẳng lẽ muốn để bọn hắn cứ như vậy mất mạng tại chính chúng ta người sao? Sẽ dễ mải ạ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mê mang hỏi. Bên cạnh đồng bạn hiển nhiên so với nàng càng thêm cấp tiến, mặt mũi tràn đầy bất mãn nói, là bọn hắn chọn trước khởi sự đoan, cũng là bọn hắn dẫn đầu thoát ly. Bọn hắn chiếm trước tòa kia quặng mỏ, tại tranh đoạt trong quá trình còn hại chết 3 tên huy quang tinh linh. Hết thảy đều là bọn hắn bắt đầu trước, bọn hắn mới là kẻ cầm đầu, lẽ ra nhận thẩm phán. Nghe đến đó, Cê Dễ Mải A mới nhớ tới, cái kia 3 tên hy sinh huy quang tinh linh bên trong, có một vị là đối phương đồng bạn huynh đệ. Thật có lỗi, ta chỉ là không rõ, tại sao phải làm như vậy? Rõ ràng bên ngoài còn có nhiều như vậy nguy cơ, vì cái gì chúng ta nội bộ sẽ phát sinh dạng này sự tình đâu? Sẽ dễ lại à, thực tế không thể nào hiểu được. Lời này cũng làm cho đồng bạn của nàng rơi vào trầm mặc. Ta không biết. Đồng bạn tự lẩm bẩm. Tinh linh mặc dù tuổi thọ kéo dài, làm việc thường thường không nhanh không chậm, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn tin tức bế tắc. Tệ ấy đại lục bên ngoài sự tình, bọn hắn cũng có nghe thấy. Tinh linh ma pháp khoa học kỹ thuật cơ hồ đều ứng dụng tại dân gian sinh hoạt. Đương nhiên, cái này giới hạn trong tinh linh con dân, dù sao tinh linh số lượng có hạn, cho dù không cách nào đại quy mô sản xuất hàng loạt, như thế phát triển tiếp cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trước đó không phải còn có tà thần tín đồ tại Cáo Lam Chi thành phát động tập kích sao? Chúng ta hẳn là đem đầu mâu chỉ hướng những cái kia sa đoạ giá hỏa mới đúng nha, mà không phải nhằm vào chúng ta đồng tộc. Nghe nói cách chúng ta không xa Lệ Bỉ A đại lục, những cái kia gọi người gác đêm lợi hại ra hỏa, chính dẫn theo người của cả đại lục chống cự từ tà thần xuất lĩnh thử chiều nguy cơ đâu. Sẽ dễ lại à nói. Đồng bạn hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Ngươi chừng nào thì bắt đầu chú ý nhiều như vậy ngoại giới tin tức rồi? Không biết, cũng không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu, ta liền lưu ý lên những tin tức này. So với ở trong này cùng đồng tộc tranh đấu, ta tình nguyện đi cùng những cái kia tà thần chuột chiến đấu. Chương 665, chí mạng xung đột. Chương 665, chí mạng xung đột tập hợp. Bên ngoài quân doanh truyền đến bách phu trưởng âm thanh vang dội. Còn tại tán dốc xệ dện mải ạ cùng đồng bạn đội vàng đứng dậy, cầm lấy bên cạnh vũ khí, bước nhanh ra ngoài. Tinh linh bộ đội không hổ là tinh nhuệ chi sư, tập hợp lúc, bọn hắn dựa theo riêng phần mình vị trí chỉnh tề đứng vững, lặng lặng chờ đợi bách phu trưởng ra lệnh. Ta biết, trong các ngươi có ít người không thể nào hiểu được, tại sao muốn đối với những cái kia ra xám ra hỏa khai thác hành động. Ta cũng rõ ràng, các ngươi có ít người không đành lòng đối với chính mình đồng tộc hạ thủ, dù cho những tên kia đã phạm phải mưu sát tội ác. Người mặc ưu nhã nặng thân áo giáp bách phu trưởng, tay cầm một thanh tinh mỹ thập tự kiếm, đứng ở trên đài cao lớn tiếng nói: "Ta có thể thông cảm tâm tình của các ngươi, nhưng ta nhất định phải nói cho các ngươi, trận này xung đột là những cái kia ám nguyệt tinh linh bốc lên. Bọn hắn là phản đồ. Bọn hắn phản bội tinh linh nhất tộc, không còn cho rằng mình là đồng bào của chúng ta. Bọn hắn cướp đoạt chúng ta bến cảng, bây giờ lại mưu toan chiếm lấy chúng ta quần mỏ. Cứ theo đà này, bọn họ có phải hay không còn muốn xâm chiếm chúng ta thành thị, cướp đoạt gia viên của chúng ta, tổn thương người nhà của chúng ta? Bọn hắn đã quên mất chính mình tinh linh thân phận, sa đọa thành từ đầu đến đuôi cường đạo." Bách phu trưởng dõng dạc phát biểu tuyên ngôn. Nguyên bản một chút trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt tinh linh, giờ phút này biểu lộ dần dần trở nên phân chấn, bộ yêu mê mang thần sắc dần dần tiêu tán. Nguyên lai là như vậy sao? Sẽ dễ mải ạ tự lẩm bẩm. Mà bên cạnh nàng đồng bạn đã kích động gầm rú, thẩm phán đám kia mưu sát phạm, để bọn hắn vì chết đi đồng bào chịu tội. Không sai, bọn hắn còn sát hại bằng hữu của chúng ta, những cái kia cao quý hộ vệ, tại sinh mệnh nhận uy hiếp lúc, y nguyên kiên thủ và mỏ. Bọn hắn nhất định phải vì chính mình hành động trả giá đắt. Một phen cổ vũ sĩ khí về sau, bách phu trưởng vùng cánh tay lên một cái, dẫn đầu bộ đội hướng quặng mỏ xuất phát. Tuy hành bộ đội cũng không chỉ có cái này chừng 500 tên tinh linh, còn có đại lượng tôi tớ quân, trên thực tế, tôi tớ quân mới là lần hành động này chân chính chủ lực. Dù sao, nào có để quý giá tinh linh chủ nhân công kích phía trước, xung làm pháo hôi đạo lý. Những người ở này trong quân có nhân loại, cũng có thú nhân. Bọn hắn đều là tại tinh linh xưng bá thế giới, chiếm lĩnh từng cái khu vực lúc, bị chiêu mộ trở thành bộ hạ. Tệ ấy đại lục bên trên cũng không phải là chỉ có tinh linh cư trú, trừ đại lục trung tâm cùng một chút trọng yếu thành thị, những thành thị khác cũng không ít nhân loại định cư. Một chút thương nghiệp cùng bến cảng thành thị, càng là có đại lượng ngoại lai nhân khẩu. Bọn hắn đồng dạng xem chính mình vì tinh linh thống trị một bộ phận, vẫn như cũ tán thành tinh linh lãnh đạo địa vị. Điều này cũng không có gì phân đúng sai, chí ít tại tinh linh trong thành thị sinh hoạt, muốn so ngoại giới những thành thị khác an nhàn nhiều lắm. Theo đội ngũ chậm rãi tới mục đích, nguyên bản nên chỉ có khu làm việc cùng khai thác khu quặng mỏ nơi đóng quân, bây giờ đã bị một vòng tường vây vần quanh. Có sam trắng làn da á nguyệt tinh linh, đôi mắt lấp lóe như tinh hùng, chăm chú nhìn những này ý đồ xâm chiếm huy quang tinh linh. Các ngươi những này cao ngạo ra hỏa, lại nghĩ đến cướp đoạt chúng ta đồ vật sao? Đứng tại trên lầu tháp á nguyệt tinh linh, tựa hồ là tòa này quặng mỏ lâm thời người lãnh đạo, cao giọng chửi rủa. Mượn nhờ ma pháp lực lượng, hắn thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ít nói lời vô ích, các ngươi bọn này kẻ mưu sát, phản đồ, tên trộm. Bây giờ lập tức rời khỏi mảnh này quặng mỏ, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nói, bách phu trưởng giơ lên trong tay chữ thập đại kiếm, trực chỉ đối phương. Hiu. Một chi mũi tên nháy mắt vạch phá không khí, lao bách phu trưởng bên cạnh bay qua, vẹn vẹn để dưới người hắn cưỡi bạch lộc có chút lắc một chút, vẫn chưa tạo thành thực chất ảnh hưởng. Hừ. Chuẩn bị dung ma hỏa cầu. Bách phu trưởng không cần phải nhiều lời nữa, giờ phút này đơn thuần ngôn ngữ hiển nhiên đã vô pháp giải quyết vấn đề. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, mấy tên tinh linh pháp sư lập tức giơ lên trong tay trường đằng pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm sướng chú văn. Trong không khí hỏa diễm ma lực nháy mắt phun trào hội tụ, ngưng tụ thành một viên hỏa cầu thật lớn. Viên này hỏa cầu đang không ngừng bành trướng trong quá trình, sinh ra như dung nham thể lưu cảm nhận. 10 giây ngắn ngủi, một viên đường kính ước 3 mét to lớn dung nham hỏa cầu liền thành hình, hỏa cầu phát ra nóng rực nhiệt độ, để không khí xung quanh đều vặn vẹo biến hình. Những người còn lại chuẩn bị phóng. Mệnh lệnh một chút, đại lượng lôi cuốn các loại ma pháp năng lượng mũi tên, gào thét lên vạch phá không khí, nhao nhao hướng tường thành vọt tới. Một tầng hơi mỏng ma pháp hộ thuẫn nháy mắt dâng lên, tại nổi lên từng vòng gợn sóng bên trong, vững vàng đem tất cả mũi tên đều cản lại. Thấy cảnh này, bách phu trưởng lộ ra một vòng nụ cười tự tin, "Hừ, xem ra trong thời gian ngắn như vậy, các ngươi tạo dựng ma lực bình chướng cũng chỉ nha." các ngươi hẳn là rõ ràng, dạng này phòng ngự căn bản ngăn không được chúng ta. Hiện tại chủ động lui ra ngoài, chúng ta sẽ lo liệu quang huy chi ý, tha thứ lỗi lầm của các ngươi. Cứ việc đối phương đã cùng phe mình cắt, nhưng đại bộ phận huy quang tinh linh ở sâu trong nội tâm, còn là cho rằng mọi người cùng thuộc nhất tộc. Bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Bu xuẩn mất hôn, phát sạng. To lớn dung nham hỏa cầu như bị máy ném đá ném ra ngoài, mang lực lượng cường đại xẹt qua một đường vòng cung, vượt qua đối phương tường thành, hướng quặng mỏ bên trong đập tới. Một đạo ma lực bình chướng lần nữa dâng lên, mấy đạo chùm sáng chói lọi theo quặng mỏ trong nơi đóng quân bắn ra, dung nhập ma lực bình chướng, ngạnh sinh sinh đem dung nham hỏa cầu cản lại. Phanh! To lớn dung nham hỏa cầu phát sinh kịch liệt nổ tung, tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, một cỗ cường đại sóng nhiệt càn quét ra. Tại cỗ này cường đại nổ tung uy lực xung kích, toàn bộ ma pháp bình chướng kịch liệt lay động, nhấc lên một trận lại một trận như là sóng nước gợn sóng. Bọn hắn không kiên trì nổi, tiếp tục công kích, dùng ma pháp. Đại lượng nguyên tố mũi tên, các loại ma đạn như mưa rơi theo nhau mà tới, nhao nhao đụng vào đối phương ma pháp bình chướng. Lâm thời tạo dựng ma lực bình chướng cuối cùng ngăn cản không nổi công kích mãnh liệt, đáy mắt như pha lê vỡ vụn, hóa thành vô số tia sáng tiêu tán không thấy. Đối phương bình chướng đã phá. Tường sắt đoàn tiến lên. Từ tôi tớ quân tạo thành đội ngũ, thân mang hạng nặng áo giáp, dơ hạng nặng đại thuẫn cùng trường thương, chặt chẽ sắp xếp thành một hàng, mang sức uy hiếp mạnh mẽ, từng bước một hướng tường thành tới gần. Các tinh linh đi theo hậu phương, một tiễn lại một tiễn bắn về phía phe địch. Thậm chí tại không trung, đều có thể nhìn thấy song phương tinh linh tên bắn ra mũi tên đụng vào nhau, lẫn nhau chặn đường mạo hiểm tràn diện. Thế thế, đối phương cũng phái ra tôi tớ quân. Trên thực tế, tại tinh linh trong nội chiến, cái gọi là tường thành cũng không có ý nghĩa quá lớn, đại lượng ma pháp công kích đủ để ở trong khoảnh khắc đem hắn phá hủy. Huống chi, tường thành này chỉ là lâm thời vận dụng đại địa nguyên tố ma pháp cùng thực vật điều khiển thuật tạo dựng giản dị công trình. Phe địch ma pháp sư đồng dạng có thể tùy tiện thi triển một cái địa chấn thuật hoặc là cái khắc cường lực pháp thuật, đem dạng này thiết kế phòng ngự nháy mắt phá hư. Song phương tôi tớ quân nháy mắt hôn chiến với nhau, máu tanh khí tức cấp tốc tràn ngập tại toàn bộ chiến trường. Các tinh linh thì ở một bên lẫn nhau bắn tên, thả ra đủ loại ma pháp tiến hành công kích. Thẳng đến tên thứ nhất tinh linh xông vào chiến trận, càng ngày càng nhiều thân mang tinh mỹ ma pháp áo giáp, tay cầm vũ khí cận chiến tinh linh cũng nhao nhao vào tới. Bọn hắn đổ sát tôi tớ quân tốc độ cực nhanh, tuy tiện liền có thể xé ra phòng tuyến. Rất nhanh, song phương tinh linh ở trên chiến trường chính diện gặp nhau. Theo chiến tranh kịch liệt tiến hành, song phương sĩ khí đều bị triệt để nhóm lửa, đã sớm đem khai chiến trước đối với đồng tộc tương tàn sầu lo cùng bất mãn quên sạch sành sanh. Các ngươi bọn này cao ngạo kẻ áp bách, ngay cả chúng ta duy nhất khoáng sản cũng muốn cướp đi sao? Quả thực chính là một đám cường đạo. Một tên xám trắng làn da ám nguyệt tinh linh, hai tay nắm song đao, động tác nhanh chóng mà quơ, ở trên chiến trường giống như linh động vũ giả. Cùng hắn đối chiến chính là Sệ Dệ Nại ạ, trong tay nàng nắm chặt một thanh hạng nặng kỵ sĩ đại kiếm, cùng đối phương ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu kịch liệt. Phản đồ, kẻ mưu sát, còn ở nơi này ngụy biện. Hai người một bên lẫn nhau chửi rủa, động tác trong tay cũng không ngừng chút nào. Chương 666, điên cuồng cử chỉ mang tới xé rách chương 666, điên cuồng cử chỉ mang tới xé rách quặng mỏ trước trên đất hoang, một mảnh thảm thiết cảnh tượng. Tiêu thảm, tiếng kêu rên liên tiếp, cái kia nồng đậm mùi máu tươi tại chóp mũi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ừm. Xê Dễ Mại ạ hai tay nắm chặt kỵ sĩ kiếm, theo trước mặt màu xám trắng làn da tinh linh trong lồng ngực đống nhiên rút ra. Theo lưỡi kiếm rút ra, chỗ miệng vết thương tuôn ra đại lượng máu tươi. Cùng nàng đối chiến ám nguyệt tinh linh trừng lớn hai mắt, trong mắt vằn vện tia máu, ánh mắt dần dần tăng dã, lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Á Nguyệt cuối cùng đem thắng được. Tự do. Hắn thì thào nói nhỏ, sau đó thân thể hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Xê Dễ Mại ạ rút kiếm ra về sau, không để ý đến cô thi thể này, đem kiếm đưa ngang trước người, bày ra tư thế chiến đấu, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Vậy mà lúc này, xung quanh đứng địch nhân đã không có. Á Nguyệt tinh linh tôi tớ quân đã bị đồ sát hầu như không còn, nhân loại cùng thú nhân ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, mảng lớn máu tươi giao hòa hội tụ, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường nhuộm thành một mảnh huyết sắc hồ nước. Nàng nhìn thấy phe mình đội trưởng, Bách Phu trưởng, tay thuận nắm một thanh lóe ra huy quang thập tự kiếm, hướng phía trước đuổi theo. Mà bị hắn đuổi theo là mấy tên thụ thương Á Nguyệt tinh linh. Xê Dễ Mại ạ chỉ cảm thấy toàn bộ chiến trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh, trừ người bị thương kêu rên cùng tiêu thảm, không còn gì khác thanh âm. Nàng nghe không được cái kia mấy tên Á Nguyệt tinh linh đang nói cái gì, chỉ thấy bọn hắn từng cái ngã trên mặt đất, có mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, có đau khổ cầu khẩn, có thì một mặt mê mang cùng chết lặng. Bách Phu trưởng đuổi theo, trong tay thập tự kiếm cơ múa, xanh thẳm huy quang hiện lên, lần lượt từng tinh linh tươi sống sinh mệnh như vậy vẫn lạc. Xê Dễ Mại ạ mê mang đem ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác, nơi đó truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Cách đó không xa, một tên ngã xuống đất Á Nguyệt tinh linh run rẩy từ dưới đất bò dậy, một cái tay khác vẫn nắm thật chặt lưỡi kiếm. Mà đối diện, một tên đồng dạng vết thương đầy người huy quang tinh linh, chính giống giận, mắng, huy kiếm bổ về phía đối phương. Song phương dùng hết chút sức lực cuối cùng chém giết, cuối cùng, Á Nguyệt tinh linh ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, tên kia huy quang tinh linh cũng lung la lung lay, cũng nhịn không được nữa, đi theo đổ xuống. Đám địch nhân còn tại phản kháng, nắm chặt lưỡi kiếm, cho bọn hắn vốn có chừng trị. Bách Phu trưởng thanh âm ở bên tai Sệ Dễ Mại ạ quân quân. Giết! Huyết sắc lần nữa tràn ngập Sệ Dễ Mại ạ con người. Nàng hét lớn một tiếng, nắm chặt kiếm trong tay lưỡi đao, hướng còn tại phản kháng Á Nguyệt tinh linh vào tới. Lưỡi kiếm vô tình vung dậy, gai nhọn, chém giết. Ngay tại nàng anh dũng chém giết thời điểm, một thân ảnh theo bên cạnh phi tốc vào tới, đưa nàng đụng ngã trên mặt đất, cũng đặt ở trên người nàng. Đối mặt bất thình lình tập kích, Sệ Dễ Mại ạ không chút do dự chuẩn bị thi triển ma pháp, đem kẻ đánh lén nổ ra. Sệ Dễ Mại ạ, tỉnh lại đi, là ta. đặt ở trên người nàng người vội vàng hô nói. Xê dễ nại a tụ tập ma lực nháy mắt tiêu tán. Người đang làm gì? Xê dễ nại a nhịn không được hét dầm lên. Nơi này chính là vật lộn sống mái chiến trường, loại hành vi này quả thực chính là tại mưu hại đồng liêu tính mệnh, cái này khiến Xê dễ nại a tức giận không thôi. Mở to mắt, đừng chỉ nhìn dưới chân, nhìn xem. Trung quanh đi. Nghe tới bằng hưu mang theo suy yếu thanh âm, Xê dễ nại a mê mang hướng bốn phía nhìn lại. Trên chiến trường đã không có Á Nguyệt tinh linh. Hơn 500 tên kinh cước hội thành viên, bây giờ chỉ còn lại 2-30 tên, bọn hắn một mặt mê mang đứng ở trên chiến trường. Còn có một chút điên cuồng đồng liêu, chính cầm vũ khí, đối với trên mặt đất không biết sống chết Á Nguyệt tinh linh bổ đao. Cảnh tượng như vậy, tại tinh linh trong nội chiến, đã vượt xa khỏi điên cuồng có khả năng hình dung phạm chủ. Xê dễ nại a đồng trong lỗ huyết sắc nháy mắt rút đi, nàng thanh tỉnh lại. Phản phất yên tĩnh trong không gian, các loại thanh âm lại lần nữa tràn vào trong thai của nàng. Tiêu thảm, gầm thét, tiêu rên, chửi mắng. Đây là có chuyện gì? Xê dễ nại a mê mang tự lẩm bẩm. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác không thích hợp, vội vàng nhìn về phía đặt ở trên người mình bằng hữu. Kia là một bộ còn có một tia dư ôn, nhưng sớm đã không có khí tức thi thể. Xê dễ nại a ánh mắt đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, không cách nào suy nghĩ. Điên, các ngươi đều điên. Các ngươi sao có thể làm như thế? Tại sao muốn làm như vậy? Tắm rửa sinh mệnh chi thành, đây là huy quang tinh linh chủ yếu thành thị một trong. Đối với tinh linh đến nói cực kỳ trọng yếu sinh mệnh chi thụ bay con, ở trong này liền có một gốc. Tại tòa thành thị này cái nào đó trong đình viện, truyền đến tinh linh phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Lúc này trong tiếng giống giận dữ, không có ngày xưa ưu nhã, chỉ còn lại vô tận phẫn nộ. Một vị người mặc kỵ sĩ chiến giáp, eo phối bảo kiếm tinh linh tướng lĩnh, ngay tại điên cuồng phát tiết lửa giận của mình. Tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh trong lịch trình, mấy trăm năm qua, hắn chưa từng như này phẫn nộ qua, cũng chưa từng giống như bây giờ khản cả giọng gầm thét. Người chung quanh đều bị dọa đến ngây ra như phỗng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua vị tướng quân này như thế mất khống chế bộ dáng, mà bị hắn trợn mắt nhìn, nghiêm nghị quả trách, là vết thương trên người chưa hoàn toàn khép lại, một mặt không phục Bách phu trưởng. "Cha hỏi ngươi đâu?" Nói chuyện, tướng quân căn bản không cho Bách phu trưởng cơ hội mở miệng, ngay sau đó, ngón tay hắn hướng Bách phu trưởng sau lưng, đứng nơi đó đại khái 30 tên tinh linh. Những này tinh linh từng cái mang thương, không ít người ánh mắt sụp đổ, càng nhiều thì thần sắc mê mang. Hơn 500 tên huynh đệ a, ngươi liền mang về chút người. Ngươi đem đồng bào của mình xem như cái gì rồi? Xem như pháo hôi sao? Hàn Bất tướng quân tức giận chất vấn, ý đồ từ đối phương nơi đó được đến một cái hắn căn bản là không có cách lý giải đáp án. Ta chỉ là cho ngươi đi uy hiếp bọn hắn, nói cho những cái kia ra xám ra ra hỏa, nếu như bọn hắn tiếp tục như vậy hành vi, chúng ta chắc chắn làm ra phản kích. Mà không phải để ngươi làm trận liền phát động phản kích. Không phải để ngươi ở nơi đó bước lên chiến tranh. Ngươi lại đem quặng mỏ tinh linh toàn bộ giết sạch. Ngươi cái tên điên này. Cái kia trong quặng mỏ nguyên bản có 431 tên Ám Nguyệt tinh linh, nhưng cái này tên điên cuồng vậy mà một cái đều không có lưu, toàn bộ đồ sát hầu như không còn, thậm chí liền một tù binh đều không có. Quả thực là điên. Chứ điên cái từ này, Hàn Bất tướng quân nghị không ra bất luận cái gì từ ngữ để hình dung tình hình trước mắt. Ngậm miệng, hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói bất luận cái gì lời nói, đem hắn cho ta ấn xuống đi. Nhìn thấy Bách phu trưởng muốn giải thích, Hàn Bất tướng quân căn bản không nghĩ cho hắn cơ hội, trực tiếp hạ lệnh. Giao cho người chuyên nghiệp đến xử lý đi, hắn đã tâm lực lao lực quá độ. Bách phu trưởng bị bên cạnh tinh linh pháp sư dùng ma pháp chăm chú trói buộc chặt, lơ lửng ở giữa không trung, bị kéo đi. Hàn Bất tướng quân lùi về phía sau mấy bước, nặng nề mà ngồi ở sau lưng trên ghế, cả người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trận này vốn chỉ là đơn giản uy hiếp hành động, lại không giải thích được để gần ngàn tên tinh linh thương vong thảm trọng. Mặc kệ là Á Nguyệt tinh linh còn là Huy Quang tinh linh, tại đại đa số tinh linh trong lòng, cho dù hai cái tộc đàn vừa mới phân cách, nhưng cuối cùng đều là tinh linh nhất tộc. Mà lại, trước đó ba tên Huy Quang tinh linh tử vong sự kiện bản thân liền điểm đáng ngờ trung điểm, mặc dù tin tức có chỗ truyền ra ngoài, nhưng trung thượng tầng tinh linh một mực trong bóng tối tìm kiếm manh mối. Nhưng lúc này đây, tình huống hoàn toàn khác biệt. 400 tên Á Nguyệt tinh linh bị tàn sát hầu như không còn, một người sống đều không có lưu lại, cái này chắc chắn để Á Nguyệt tinh linh toàn tộc lâm vào điên cuồng. Mấy trăm năm qua, tinh linh tộc chưa hề từng chịu đựng đau đớn như vậy thương tích. Đồ sát tinh linh, lại còn là tinh linh chính mình. Hơn nữa còn là vốn là khiến từng cái tinh linh chi nhánh trong lòng còn có bất mãn Huy Quang tinh linh. Thân là một tên tinh linh tướng quân, Hàn Bất quá rõ ràng lập tức thế cục. Tin tức như vậy căn bản không đạt được, mỗi một tên tinh linh tại mấy trăm năm trong tuế nguyệt đều tích lũy khổng lồ nhân mạch mạng lưới. Cứu hận sẽ thuận những mạng lưới này điên cuồng lan tràn. Vốn chỉ là tộc đàn phân cách, bây giờ sợ rằng sẽ muốn diễn biến thành một trận chiến tranh chân chính. Hắn đã không còn dám đi tưởng tượng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nhìn xem cái kia mấy chục tên sắc mặt rõ ràng thất thường trẻ tuổi tinh linh, Hàn Bất còn muốn mở miệng nói cái gì, cuối cùng lại chỉ có thể yên lặng ngậm miệng lại, bất đắc dĩ thở dài, phất phất tay. Trong đám người Xê Dễ Nại A một mặt mê mang xoay người rời đi. Chương 667, kiếm cùng hỏa bước về phía cao trào. Chương 667, kiếm cùng hỏa bước về phía cao trào Hoàn Tháp chi thành. Ngươi nói cái gì? Ngồi ở trong phòng làm việc xử lý sự vụ Cana, nghe tới bên cạnh ạ gì ẹn tin tức truyền đến, cả người đều sửng sốt. Tinh linh tộc triệt để phân tách rồi, thậm chí đã tiến vào quân sự tình trạng giằng co. Cả nạ vô ý thức móc móc lỗ tai, một trận hoài nghi chính mình nghe lầm. Cái này sao có thể? Các tinh linh bình thường làm sự tình khác luôn luôn lề mà lề mề, một sự kiện có thể kéo lên mấy năm đều xem như hành động cấp tốc, làm sao hết lần này tới lần khác đang chiến tranh trên chuyện này tích cực như vậy? Hơn nữa còn là nội chiến, cái này không nên có thể kéo liền kéo, có thể đảm liền đảm sao? Hai năm trước mới bởi vì mâu thuẫn kích thích mà phân cách, vừa mới qua đi hai năm, liền muốn sử dụng bạo lực. Mà lại, không phải mới phân ra mâu thuẫn lớn nhất ám nguyệt tinh linh cái này một chi sao? Cái khác tinh linh tộc quần bất quá là lòng mang bất mãn, mượn rời khỏi giới hoàng nghị hội cử động đến tiến hành uy hiếp thôi. Không đợi cả nạ làm rõ suy nghĩ, cửa liền bị bỗng nhiên đẩy ra. Hắn thậm chí không cần quay đầu, liền biết người đến là ai. Quả nhiên, Mạ Xì một mặt lo lắng cùng mê mang bước nhanh đi tới, trực tiếp đang làm việc bàn đối diện ngồi xuống. Vì sao lại dạng này? Cái này không nên a. Cả nạ cố gắng để chính mình khôi phục lại bình tĩnh, đưa tay ra hiệu Mạ Xì đừng nói trước. Đừng nội, ta được đến tin tức thời gian không thể so với ngươi sớm. Dù sao tin tức là thông qua kênh truyền thâu, bọn hắn thu hoạch tin tức thời gian không kém bao nhiêu. Mạ Xím đành phải đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào, nhưng trên mặt hắn lo lắng cùng mê mang không chút nào giảm, tất cả đều viết ở trên mặt. Cả nạ mở ra chính mình kênh, xem xét liên quan kênh tuyên bố tin tức. Không phải đâu, bạn thân, trong lúc này chiến thế mà chết sắp tới 1000 tên tinh linh. Đây là điên rồi sao? Liên vì một chỗ tài nguyên khoáng sản. Các ngươi không phải vừa mới náo mâu thuẫn, còn không có chính thức tiến vào quân sự rằng có giai đoạn sao? Như thế rất tốt, trực tiếp làm lớn chuyện. Mà lại, cái này tất nhiên sẽ giống một viên quả bom nặng ký, tại toàn bộ tinh linh xã hội dẫn phát sóng to gió lớn. Cũng chớ xem thường cái này sắp tới 1000 tên tinh linh tổn thất. Tinh linh tộc tuổi thọ kéo dài, nhưng sinh dục trở ngại, mỗi một cái con mới sinh đều vô cùng chân quý. Cho dù trước đó xuất hiện qua huyết trì thai, tinh linh bên trong sinh ra không ít huyết tộc tinh linh, nhưng cơ hồ không có bị bản tộc vứt bỏ huyết tộc tinh linh, chỉ có bị hải tặc thừa cơ bắt đi ví dụ. Bởi vậy có thể thấy được tinh linh đối với mỗi một cái tân sinh tinh linh coi trọng trình độ. Tuy nói tinh linh tại đối ngoại trong chiến tranh dần dần ở vào hạ phong, gần như sắp muốn đánh mất đã từng bá chủ lực uy hiếp, nhưng cho dù tại cỡ lớn trong chiến dịch, tinh linh tổn thất cũng rất ít vượt qua hơn ngàn người. Theo ghi chép, mấy ngàn năm qua, tinh linh tộc tao ngộ lớn nhất một trận đánh bại là tại ngàn năm trước đó một trận chiến tranh. Trong trận quyết chiến kia, tinh linh tộc tổng cộng tổn thất 3000 người, cái này đã là lịch sử kỷ lục cao nhất. Mà tại đại bộ phận cỡ nhỏ trong chiến dịch, thường thường sẽ chỉ xuất hiện mười mấy tên thậm chí mấy tên tinh linh thương vong. Tinh linh tộc đã gần ngàn năm không có từng chịu đựng tổn thất thảm trọng như vậy. Làm cả nạ nhìn thấy trong cuộc chiến tranh này vậy mà xuất hiện đồ diệt lại không lưu tù binh tình huống lúc, trong lòng của hắn rõ ràng, lần này hỏng bét. Giờ phút này, liền ngay cả nạ cũng cảm thấy đã chán ghét lại mê mang. Xung đột thăng cấp dẫn đến gần ngàn tên tinh linh thương vong, cái này có lẽ còn có thể miễn cưỡng lý giải, nhưng đổ diệt lại không lưu tù binh, cái này tính chất liền hoàn toàn khác biệt, hậu quả khó mà lường được. Lần này xung đột vấn đề rất nghiêm trọng. Tựa hồ phát giác được cả nạ đã xem hết tin tức tương quan, Mạ Xỉm nhịn không được kích động nói. Cả nạ nhẹ gật đầu, tính nghiêm trọng của vấn đề không cần nói cũng biết. Nhưng vấn đề là, hiện tại thì phải làm thế nào đây đâu? Ngươi cảm thấy Á Nguyệt tinh linh sẽ nghe Huy Quang tinh linh giải thích sao? Bọn hắn vốn là đối với Huy Quang tinh linh thống trị nhất là bất mãn chi nhánh, bây giờ Huy Quang tinh linh còn làm ra loại này đồ sát hành vi. Không có khả năng, dù cho biết rõ trong đó khả năng có ẩn tình, Á Nguyệt tinh linh song nguyệt thủ lĩnh cũng tuyệt không có khả năng buông xuống cái này thâm cừu đại hận. Từ chính trị góc độ phân tích, cả nạ trong lòng đại khái đoán được cái này tỷ lệ lớn là tên nào dở trò quỷ. Loại này đột nhiên xúc động lại tàn nhẫn đồ sát hành vi, phía sau màn hấp thụ tỷ lệ lớn chỉ hướng huyết thần. Ai, bình chứng càng ngày càng yếu kém. Cả nạ bất đắc dĩ thở dài. Tinh linh tộc cũng không phải là không có trải qua tà thần tứ ngược thời kỳ, vừa mới qua đi không mấy năm, tà thần chi loạn thậm chí cũng còn không có bị hoàn toàn ngăn chặn, chỉ là có chút hòa hoãn mà thôi. Trong lúc mấu chốt này, tà thần thừa cơ chui chỗ trống, dẫn phát trận này đại họa. Nói cho cùng, còn là các tinh linh quá mức cao ngạo, coi nhẹ một chút nguy cơ đang tiềm ẩn. Đối với nhân loại đến nói không có ý nghĩa tổn thất, đối với tinh linh tộc mà nói, lại đủ để nhóm lửa tất cả phẫn nộ. Bây giờ nên làm gì? Tinh linh tộc đã triệt để chia tám phương. Mạ Xím lo lắng nói, một phương là Huy Quang tinh linh, một phương là phản kháng Ám Nguyệt tinh linh, còn có một phương là không đếm xỉa đến người quan sát. Đương nhiên, cái này phe thứ ba chỉ có Tinh Quang tinh linh chủng tộc này. Tinh Quang tinh linh làm tinh linh trung học người chủng tộc, từ trước đến nay không tham dự chính trị và quân sự sự vụ. Có thể hay không nghĩ biện pháp tránh trận chiến tranh này? Rất rõ ràng đây là tà thần ở sau lưng giở trò quỷ, nếu như bởi vì chút chuyện này liền dẫn phát tinh linh toàn diện nội chiến, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt Mạ Xím nghi vấn, Cả Nạ bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Ta chỉ là cái tiên tri, cũng không phải là toàn trí toàn năng. Nghe nói như thế, Mạ Xím tựa lưng vào ghế ngồi, một mặt mê mang. Hắn đương nhiên rõ ràng đạo lý này, nhưng thực tế nghĩ không ra cách đối phó. Đúng lúc này, bên cạnh Ajien lại mở miệng. Tình báo mới đến, mẹ tân ngươi vương quốc đối với vịnh núi công quốc tuyên chiến. Thật là ngươi liên minh xâm lấn một hải nhị thành cảng, đùi gai vương quốc tiến công thúy một tinh linh thuộc địa. Đến, lần này tốt, nguyên bản giữ vững bình tĩnh những quốc gia kia cũng nhao nhao cuốn vào chiến tranh. Tốt, đây là muốn buộc phát thế chiến, đúng không? Mạ Xím cười khổ nói. Đây chính là tinh linh lực ảnh hưởng. Mặc dù bọn hắn đã dần dần mất đi thế giới bá chủ địa vị, nhưng lực ảnh hưởng ý nguyên không thể khinh thường. Tuy nói tinh linh trời sinh tính cao ngạo, mà lại có trường sinh loại đặc thù thời gian quan niệm, nhưng không thể không thừa nhận, tinh linh tộc quần cùng rất nhiều quốc gia thượng tầng có vô số liên hệ. Bọn hắn lực ảnh hưởng vẫn như cũ ở trong phạm vi thế giới lan tràn. Một khi tinh linh nội bộ bộc phát chiến tranh, những cái kia cùng quan hệ bọn hắn mật thiết vương công quý tộc tất nhiên sẽ có hành động. Mà những cái kia đã sớm chỉ muốn thoát khỏi tinh linh khống chế quốc gia, cùng những cái kia dã tâm mừng mừng, như toàn thay thế tinh linh lực ảnh hưởng thế lực, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. À gì ẹn tự lẩm bẩm. Đây cũng không phải là trùng hợp, đây chính là tà thần trở ngại thủ đoạn của chúng ta. Cả nạ nói. Cái này rất dễ dàng đoán được, nếu như nói trong này không có tà thần tham dự, cả nạ cái thứ nhất không tin. Lệ Bì A đại lục bây giờ đã bị thử triều cùng minh ước thế lực chiếm cứ. Năm gần đây, người gác đêm phát triển mạnh trên biển chiến hạm khoa học kỹ thuật, khiến cho lệ bị a đại lục hải vực cơ hồ thành bọn hắn khống chế phạm vi. Theo chiến tranh toàn diện đẩy tới cùng chu bị, người gác đêm tại mấy ngày nay cơ hồ đem thử chiều trên biển lực lượng quét dọn hầu như không còn, tất cả tới gần bến cảng thử nhân thành thị đều lọt vào toàn diện doanh tạc. Ta thần trừ phi trực tiếp giáng lâm thi triển lực lượng cường đại, nếu không căn bản bất lực chi viện thử nhân. Mà lại, chính bọn hắn cũng không nghĩ tùy tiện ra tay, dù sao tại lần trước trong chiến tranh, bọn hắn thất bại thảm hại. Người gác đêm lợi dụng hư không khe hở, phản xâm lấn tà thần lĩnh vực. Mặc dù cuối cùng người gác đêm vì phủ kín khe hở cũng trả giá to lớn đại giới, nhưng đối với tà thần mà nói, đây không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Bọn hắn tự nhiên không muốn tự mình hạ trạng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ. Thừa dịp người gác đêm lực chú ý bị hấp dẫn đến lệ bị a đại lục, tà thần bắt đầu đối với cái khác địa khu phát động xâm lấn, ý đồ nhấc lên hỗn loạn lớn hơn. Theo thế giới bình thường càng ngày càng yếu kém, cao ngạo tinh linh tộc cũng không thể tránh khỏi nhận ảnh hưởng. Bị người gác đêm trường kỳ áp chế, kéo dài thật lâu máu cùng kiếm phiên bản, cuối cùng vẫn là đi hướng cao trào. Một trận thế chiến, như vậy kéo ra màn che. Ngày 18 tháng 4 năm 2025 10 giờ 5 phút chương 668, Bạch Ngân người lộn chương 668, Bạch Ngân người lộn bệ sát đại lục. Long truy chấn nhỏ. Đây là một tòa ở vào đại lục phía tây bắc người lùn chấn nhỏ. Nói là người lùn chấn nhỏ, kỳ thật trong chấn thành viên không hoàn toàn là người lùn ở trong đó chiếm đoạt tỷ lệ vẹn vẹn ước 20. Càng nhiều hơn chính là nhân loại cùng thú nhân. Bất quá, tòa thành chấn này ban sơ là từ người lùn xây dựng mà thành, hắn đặc thù sản nghiệp cũng một mực từ người lùn khống chế. Dân ra, nơi này liền thành Long Truy chấn nhỏ, về người lùn thế lực còn hạn. Bây giờ khống chế tòa này chấn nhỏ là người lùn bên trong thương nhân lớn, Bạch Ngân người lùn, họ Esther Lutos. Giờ phút này, tại Long Truy thương hội, tuổi tác đã cao họ Esther Lutos đang dùng lực vô trước mặt cái bàn, tức giận gầm thét. Không có khả năng, chúng ta tuyệt không thể đảo hướng bọn hắn. Bọn hắn đây là công nhân vi phạm khế ước, vi phạm chúng ta cùng tổ tiên bọn họ ký kết khế ước. Theo hắn gầm thét, tuyết trắng tròm râu dài cũng đi theo tứ tán phiêu động, phản phất đang phát tiết nội tâm của hắn lửa giận. Thế nhưng là phụ thân, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi độc giác thị tộc quân tiên phong a. Hắn đại nữ nhi nói, vị này nữ người lùn nhìn qua cùng nam người lùn cũng không khác biệt quá lớn, chỉ là không có sợi râu. Nghe tới nữ nhi lời nói, họ Esther Lutos hung hăng trừng nàng liếc mắt, cho dù như thế, ta cũng tuyệt không thỏa hiệp. Chẳng lẽ hắn muốn vi phạm tổ tiên lập xuống khế ước sao? Bên cạnh một vị khác người lùn, hắn trưởng tử bất đắc dĩ mở miệng, hắn đương nhiên có thể vi phạm, phụ thân, ngài quên sao? Sừng gãy thế nhưng là thông qua huyết tinh quyết đấu, mới đoạt được thị tộc tủ trưởng chi vị. Nghe nói như thế, họ Esther Lutos biểu lộ nháy mắt cứng đờ, chỉ có thể phẫn hận mắng, đáng chết dã man ra hỏa. Độc giác thị tộc là thú nhân đế quốc một bộ phận, hắn lãnh địa khoảng cách Long Truy trấn nhỏ duy nhất có mấy chục cây số, cùng trấn nhỏ liên hệ chặt chẽ. Cái này thị tộc thành viên phần lớn là trên mũi mọc ra độc giác cự hình thú nhân. Bọn hắn hình thể cùng như đầu nhân tương xứng, lại so như đầu nhân càng thêm táo bạo dễ giận, ở trên chiến trường càng là sông pha chiến đấu hảo thủ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng từng cái đều như là trên chiến trường cuồng bạo chiến xa. Cái này thị tộc đối với người lùn chế tạo toàn thân chiến giáp cùng các loại khoa trương vũ khí nhu cầu cực lớn. Bởi vậy, cho tới nay, bọn hắn cùng Long Truy trấn nhỏ duy trì cực kỳ liên hệ chặt chẽ, thậm chí tại mấy trăm năm trước liền ký kết khế ước, hứa hẹn sẽ bảo hộ trấn nhỏ, vĩnh viễn không xâm lấn, cũng sẽ không làm bất luận cái gì làm trái đạo nghĩa sự tình. Họ Esther Lutos một lần nữa ngồi trở lại cái ghế, nặng nghề mà tựa lưng vào ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy phiền muộn tự lẩm bẩm, chúng ta không thể đổ hướng bất kỳ bên nào, nếu không chắc chắn đưa tới tai họa ngập đầu. Toàn này trấn nhỏ sở dĩ có thể trợ lực của Esther Lutos trở thành xa gần nghe tiếng thương nhân lớn, không thể rời đi trên trấn những cái kia thanh đồng người lùn. Đã từng, người lùn chia làm kim, ngân, đồng ba cái khổng lồ thị tộc. Ba cái này thị tộc trên bản chất cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, chỉ là riêng phần mình am hiểu cùng nóng lòng sự tình có chỗ khác biệt. Hoàng kim người lùn số lượng thưa thớt, phần lớn đảm nhiệm người lãnh đạo nhân vật, rất dễ dàng hiện ra cường giả, bọn hắn si mê với chiến đấu. Đương nhiên, bọn hắn kỹ thuật rèn nghệ cũng không thể khinh thường, tuy nói tại người lùn nội bộ so ra kém đồng theo người lùn, nhưng so với chủng tộc khác, kỹ thuật cao hơn ra rất nhiều. Tiếp theo là Bạch Ngân người lùn, tại hải nhân tộc quần bên trong, Bạch Ngân người lùn là có khả năng nhất đối với ma lực sinh ra hòa hợp cũng nắm giữ thao tác kỹ xảo. Bất quá, đây là dựa theo người lùn tiêu chuẩn mà nói, dù sao người lùn chỉnh thể đối với ma pháp vận dụng năng lực cũng không mạnh. Bởi vì tính cách nguyên nhân, Bạch Ngân người lùn càng có khuynh hướng kinh thương, xử lý trồng trọt cùng hậu cần phương diện sự vụ, đồng thời bọn hắn cũng có được một tay tinh xảo phụ ma thủ đoạn. Cuối cùng là đồng theo người lùn, số lượng của bọn họ cùng Bạch Ngân người lùn gần, mỗi người đều là hoàn toàn xứng đáng rèn đúc đại sư, đồng thời còn là địa chất học cùng khoáng vật học phương diện chuyên gia. Bọn hắn nóng lòng nhất tại khai thác than mỏ cùng tiến hành rèn đúc công tác. Ba cái này người lùn chủng tộc ở vẻ bề ngoài bên trên cũng không rõ ràng khác biệt, càng nhiều hơn chính là bởi vì hiện thực phân công khác biệt mà bị tiến hành phân chia. Bọn hắn lẫn nhau hợp tác, ưu thế bổ sung, cộng đồng cấu thành một cái không thể khinh thường cường đại chủng tộc. Ta thần chi chiến qua đi, người lùn đế quốc tuyên cáo hủy diệt, hoàng kim người lùn thương vong thảm trọng, 10 không còn một. Bạch Ngân người lùn cùng đồng thau người lùn rời đi tổ lưu đại lục, phân tán đến các nơi, nhưng giữa lẫn nhau vẫn một mực duy trì lấy đã từng hữu hảo quan hệ. Long truy chấn nhỏ chính là dạng này một ví dụ. Họ Esther Lutos thê tử chính là một tên đồng thau người lùn. Toa này chấn nhỏ vị trí trung ương, cùng mặt khác ba cái thế lực giáp giới, cũng một mực duy trì lập trường trung lập, vì tam phương thế lực cung cấp nhu cầu vật tư. Lại thêm chấn nhỏ quy mô có hạn, phòng sẵn lực lượng vũ trang cũng đủ, cho nên cho tới nay đều bình an vô sự, chưa từng xảy ra xung đột. Mà bây giờ tình huống khác biệt. Thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn kích thích, nhu cầu cấp bách rời đi mâu thuẫn, thế là lần nữa nhấc lên xâm lấn thủy triều, ý đồ hoàn toàn khống chế phiến đại lục này quyền nói chuyện. Bọn hắn thừa dịp tinh linh nội bộ lâm vào hỗn loạn thời cơ, Newton đem tinh linh thế lực triệt để đổi ra phiến đại lục này. Mà trên mảnh đại lục này, nhân loại thế lực tự nhiên sẽ không ngồi nhìn thú nhân đế quốc một nhà độc đại. Bọn hắn cùng trên đại lục vài tòa tinh linh thành thị liên hợp lại, cộng đồng chống lại thú nhân đế quốc mở rộng. Kể từ đó, cùng Long Truy trấn nhỏ giáp giới mặt khác hai nơi thế lực liền không cần nói cũng biết, chính là một nhân loại vương quốc cùng một tòa tinh linh thành thị. Bây giờ, tam phương giữa thế lực ma sát đã diễn biến thành chiến tranh. Long Truy trấn nhỏ rốt cuộc không còn cách nào giống như trước như thế bảo trì trung lập. Nếu như độc giác bộ lạc thật muốn xâm chiếm chúng ta, Thúy Diệp vương quốc cùng một tinh linh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn lại nữa nhi nói, Lutos nhìn chằm chằm nàng, sau đó tức giận mắng, ngu xuẩn, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ. Chúng ta kỹ thuật rèn nghệ chủ yếu tập trung tại cỡ lớn áo giáp cùng vũ khí hạng nặng, đây cũng là bởi vì đi qua cùng đáng chết độc giác thị tộc thành lập hữu nghị bố trí. Thú nhân đế quốc cho tới nay đều chịu đủ rèn đúc tay nghề không tốt bối rối, đây cũng là chúng ta người lùn có thể ở chỗ này có thể tốt đẹp phát triển nguyên nhân. Dù sao thú nhân đế quốc là trên mảnh đại lục này thế lực cường đại nhất, có bọn hắn che chở, người lùn tự nhiên sẽ không tự dưng lọt vào thế lực khác khiêu khích. Một tinh linh căn bản không cần chúng ta kỹ thuật rèn nghệ, bọn hắn áp dụng chính là ma pháp rèn đúc cùng cường lực phụ ma, chú trọng hơn trang bị vẻ ngoài ưu nhã cùng nhẹ nhàng, cùng chúng ta người lùn phong cách hoàn toàn khác biệt. Thúy Diệp Vương quốc mặc dù cũng có nhất định vật tư nhu cầu, nhưng cũng không phải là nhất định phải ỷ lại chúng ta không thể. Bọn hắn có chính mình thợ rèn, những nhân loại kia thợ rèn chế tạo đồ vật tuy nói so ra kém chúng ta, nhưng chênh lệch cũng không tính quá lớn. Mà lại, giá tiền của bọn hắn càng thêm giá thấp, ngươi hiểu chưa? Nghe tới phụ thân gầm hét, hắn trưởng nữ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, yên lặng ngồi xuống, không còn lên tiếng. Trưởng tử ở một bên thờ ơ nói, dù sao chúng ta cũng vô lực phản kháng, có cái gì hảo hảo khí, từ đầu đến cuối chúng ta đều không được chọn. Nghe tới trưởng tử lời này, Lutos tức giận đến mặt đều lục, nhưng lại không phản bác được. Cũng không cũng là bởi vì không có lựa chọn nào khác, hắn mới ở trong này nổi trận lôi đình sao? Ngồi tại cuối cùng ấu tử thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ngươi muốn làm gì? Muốn đi đâu? Chương 669, nhiệt huyết hạng người chương 669, nhiệt huyết hạng người hạ rèm nghe phụ thân gào thét, tại cửa ra vào chậm rãi xoay người, nhìn về phía gia tộc bản hội nghị bên cạnh đám người. Nơi đó ngồi phụ thân của hắn, mẫu thân, tỷ tỷ cùng huynh trưởng. Làm trong nhà nhỏ nhất ấu tử, mặc dù hắn đã bắt đầu học tập quản lý gia tộc sinh ý, nhưng chí không ở chỗ này hắn, từ trước đến nay rất ít tham dự cái này hội nghị. Trong ngày thường, hắn cũng hiếm khi cùng mọi người trong nhà tiến hành phương diện buôn bán giao lưu. Cũng may tỷ tỷ của hắn cùng huynh trưởng ở phương diện này rất có thiên phú, họ Esther lũ tổ liền không còn miễn cưỡng ấu tử tại thương nghiệp lĩnh vực phát triển, hết thảy bùng sôi bỏ mặc. Vậy mà hôm nay tình huống có chỗ khác biệt. Trọng yếu như vậy hội nghị, hắn có thể nào như cái người ngoài cuộc quay người rời đi? Lúc này, họ Esther lũ tổ nguyên nhân chính là phẫn nộ mà cảm xúc kích động, nhìn thấy ấu tử cử động như vậy, nhịn không được gầm thét đặt câu hỏi. Hạ Dèm lắc đầu bất đắc dĩ. Kết quả như vậy, kỳ thật sớm tại mấy năm trước, thậm chí mấy tháng trước liền nên dự liệu được. Nghe tới Hạ Dèm lời nói, đám người trong lúc nhất thời mặt lộ mê mang, không thể lập tức lý giải hắn ý tứ. Chỉ có mẹ của hắn khe khẽ thở dài. Hạ Dèm, tình huống hiện tại cùng khi đó không giống. Nghe nói như thế, Hạ Dèm trên mặt lại hiện lên một tia trào phúng nụ cười. Vẻ mặt như thế tại người lùn trên mặt đúng là hiếm thấy. Đúng vậy à, khi đó chúng ta đồng tộc nhưng không có đem đao gác ở trên cổ chúng ta, buộc chúng ta làm ra lựa chọn. Hắn chỉ là hướng chúng ta trần thuật sự thật. Hắn cho chúng ta một cái cơ hội, để chúng ta đi truy tìm thất lạc vinh quang, đi trùng kiến thuộc về chính chúng ta quốc gia. Nghe tới lời nói này, nguyên bản mê mang đám người nháy mắt rõ ràng Hạ Dèm chỗ chỉ chuyện gì. Hắn nói chính là người gác đêm đám kia người lùn, cùng vị kia vua ải nhân đối với bọn hắn phát ra triệu hoán. Vị kia vua ải nhân tuyên bố chính mình nghe tới tiên tổ triệu hoán, hy vọng các người lùn có thể quay về đế quốc chốn cũ, cùng hắn cùng nhau trùng kiến người lùn gia viên của mình. Bất quá, rất nhiều người lùn đều cự tuyệt đề nghị này. Bọn hắn cũng không phải là không đồng ý vua ải nhân thân phận, cũng không phải không có nghe được tiên tổ triệu hoán, chỉ là đơn thuần không nguyện ý thôi. Khi đó, bọn hắn tiên tri, bây giờ còn ở trong bạch ngân pháo đài lù dịp đại nhân liền từng nói qua, ăn nhờ ở đậu, cuối cùng cũng có mất đi tự do một ngày. Làm thú nhân có nhu cầu, làm chiến tranh bộc phát, chúng ta sẽ chỉ biến thành vì bọn họ cung cấp vũ khí công cụ. Cho dù chúng ta có thể thông qua bình thường mậu dịch vì bọn họ cung cấp vũ khí, cho dù đánh lấy cái gọi là vinh quang cơ hiệu, thú nhân vẫn như cũ hy vọng chúng ta trở thành bọn hắn phụ thuộc, thu bọn hắn hoàn toàn khống chế. Rất rõ ràng, thú nhân không cách nào khoan dung người lùn có bất kỳ phản bội khả năng, cho dù là mậu dịch lượng có chút giảm bớt, đều là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Dù sao bọn hắn đối với người lùn vũ khí rèn đúc quá mức ỷ lại. Từ đầu đến cuối, thú nhân đế quốc cho người lùn trợ giúp đều là có đại giới, mà bây giờ, đến nên trả giá đắt thời điểm. Chúng ta vốn là có cơ hội, không phải sao? Khi đó chỉ cần hưởng ứng Hoàng Kim Chi Vương hiệu triệu, một lần nữa đoạt lại thuộc về chúng ta người lùn gia biên. Đó là chúng ta đường ra duy nhất, khi đó người gác đêm vẫn còn, bọn hắn có thể hiệp trợ chúng ta chống cự thú nhân xâm lấn cùng khống chế. Khi đó chính vào tà thần tứ ngược, thế cục hỗn loạn không chịu nổi. Nói thật, thú nhân ở cái kia đoạn thời kỳ biểu hiện thậm chí không bằng nhân loại thế lực. Thú nhân vốn là trời sinh tính cuồng bạo chủng tộc, bộ phận thị tộc càng là có tiếng đầu não đơn giản, nóng lòng chiến đấu. Nếu không phải có người gác đêm hiệp trợ, thú nhân đế quốc chỉ sợ sớm đã lâm vào hỗn loạn tương bừng. Khi đó, đối với tất cả người lùn mà nói, là thoát khỏi bị người an bài tuyệt hảo thời cơ. So với mất đi ổn định tinh lương vũ khí cung ứng, sinh tồn cùng an ổn hiển nhiên trọng yếu hơn. Huống chi, lúc ấy các người lùn có phục hưng đại nghĩa chi danh, liền xem như thú nhân đế quốc, vào lúc đó cũng không thể không có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ tình huống khác nhau rất lớn. Hoàng Kim Chi Vương hiệu triệu đã kết thúc, bởi vì lễ bị Á Đại Lục chiến tranh thế cục biến hóa, hắn mang những cái kia nguyện ý đi theo người lùn rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Lũ Dịp còn ở lại chỗ này, ý đồ chiêu mộ càng nhiều người lùn. Nhưng mà theo thú nhân đế quốc dần dần không còn ỷ lại người gác đêm toàn lực hiệp trợ, người gác đêm quyền nói chuyện cũng không lớn bằng lúc trước. Càng hòng bét hầu, bây giờ người gác đêm cơ hồ đã hoàn toàn rút lui phiến đại lục này, bọn hắn tự thân đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà trên mảnh đại lục này chiến hỏa bay tán loạn, thế cục hỗn loạn, cho dù không có thú nhân đế quốc bức bách, thế lực khác cũng sẽ ngấp nghé người lùn, ý đồ đem hắn khống chế. Dù sao người lùn thế nhưng là chất lượng tốt vũ khí nơi phát ra, thậm chí còn có thể trở thành binh lực nơi phát ra. Cũng chính bởi vì thế lực chu quanh bán người gác đêm một bộ mặt, Bạch Ngân pháo đài mới tạm thời không bị đổ vào. Cả ngày cùng những thương nhân này cùng nhau, ta nghĩ tới chúng ta đã sớm quên mất cái gì là vinh quang, quên đi tổ tiên của chúng ta từng là bao nhiêu kiên cường. Đúng vậy à, ở chỗ này nhiều an nhàn à, có yên ổn hoàn cảnh, sung túc mỹ thực, chỉ cần rèn đúc chúng ta am hiểu vũ khí, liền có thể thu hoạch được phong phú tài phú. Phụ thân ngài còn là một vị thanh danh truyền xa thương nhân lớn, phong quang dường nào à, những cái kia thị tộc tộc trưởng, thành chủ nhìn thấy ngài, đều phải lễ nhượng ba phần. Hạ Dẻm trong giọng nói tràn đầy trâm trọng nói. Lúc trước, hắn liền bởi vì chuyện này cùng mọi người trong nhà cãi vã kịch liệt. Hắn tin tưởng vững chắc hưởng ứng Hoàng Kim Chi Vương hiệu triệu mới là các người lùn lại lần nữa thu hoạch chân chính tự do căn bản con đường. Nhưng phụ thân hắn cùng cái khác người nhà căn bản nghe không vào, chỉ cảm thấy hắn là cái xúc động mao đầu tiểu tử. Liên như là những cái kia hưởng ứng hiệu triệu trẻ tuổi người lùn, bất quá là nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu. Mặc dù xác thực tồn tại dạng này nhân tố, nhưng Hạ Dẻm nội tâm có khắc sâu hơn cảm ngộ. Phụ thân, ngài bao lâu không có lắng nghe qua đại địa chi mẫu thanh âm rồi? Oester lũ tốt bị nhi tử lần này châm chọc lời nói tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghe tới cái vấn đề này, lại lập tức sử sốt. Chỉ sợ đều nhanh quên a. Quên chúng ta là đại địa chi tử, là dãy núi tử tôn. Nhưng ta y nguyên có thể nghe thấy đại địa chi mẫu kêu gọi, nàng cần chúng ta. Dứt lời, Hạ Dẻm mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Chỉ để lại đám người tại nguyên chỗ trầm mặc không nói. Hạ Dẻm trong lòng rất rõ ràng, chính mình không cần thiết lại tiếp tục thuyết phục người nhà. Cứ việc vừa rồi mọi người nhìn như tại cãi lộn, trao đổi, gầm thét, nhưng trên thực tế, bọn hắn sớm đã ngầm thừa nhận sẽ trở thành thú nhân phụ thuộc, tiếp tục vì thú nhân cung cấp vũ khí. Dù sao, cái này cùng dĩ vãng so sánh, trên bản chất cũng không hề khác gì nhau. Hắn thậm chí biết, độc giác thị tộc đã đồng ý phái binh tiến vào chiếm giữ Long Truy trấn nhỏ, trợ giúp bọn hắn phòng ngự những phương hướng khác tiến công. Hạ Dẻm, mau trở lại. Người muốn đi đâu? Mẫu thân đuổi theo ra cửa, lo lắng lớn tiếng hỏi. Lúc này Hạ Dẻm sớm đã chuẩn bị xong, người khoác chính mình tự tay rèn đúc áo giáp, tay cầm chiến truy, còn mang lên một chút lương khô. Ta muốn rời khỏi nơi này, đi tìm thuộc về vinh quang của chúng ta, đi nhặt lại tiên tổ đã từng huy hoàng. Hắn lớn tiếng tuyên cáo, phảng phất tại lập xuống lời thề. Cho đến lúc này, mẫu thân mới phát hiện, ngoài cửa chẳng biết lúc nào đã tụ tập một đám người lùn, bọn hắn đều là Long Truy trấn nhỏ cư dân. Giờ phút này, bọn hắn tất cả đều võ trang đầy đủ, có chuẩn bị tốt lương khô. Cứ như vậy, bọn hắn vây quanh Hạ Dẻm, đạp lên hành trình. Mẫu thân nhìn qua một màn này, phản phất lần thứ nhất nhận biết mình nhi tử. Ngày 18 tháng 4 năm 2025 10 giờ 5 phút chương 670, Bạch Ngân Chi Vương chương 670, Bạch Ngân Chi Vương Bạch Ngân Bảo. Tòa này tọa lạc ở trong dãy núi màu xám bạc pháo đài, là từ theo núi đá bên trong khai thác ra đặc thù vật liệu đá xây dựng mà thành. Tại giữa trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đặc thù vật liệu đá mặt ngoài sẽ nổi lên hào quang màu trắng bạc, xa xa nhìn lại, phảng phất đây là một tòa từ bạch ngân đúc thành pháo đài. Cụ nguyên nhân chính là như thế, nó liền có bạch ngân bảo cái tên này. Còn nữa, xây dựng tòa này pháo đài người lùn chủ yếu là bạch ngân người lùn, kể từ đó, cái tên này càng thêm chuẩn xác. 1000 năm trước, người lùn vượt qua hải dương đi tới phiến đại lục này, bạch ngân bảo chính là bọn hắn xác định cái thứ nhất điểm định cư. Theo pháo đài xây thành, một chút người lùn bắt đầu ra ngoài thăm dò đại lục, dần dần phân tán đến các nơi, hình thành đủ loại kiểu dáng làng xóm. Tại đại lục các ngõ ngách phồn diễn sinh sống, mà tòa này pháo đài cũng thuận lý thành chương trở thành các người lùn cộng đồng gia viên cùng trung tâm. Tại Bạch Ngân người lùn cùng đồng theo người lùn quan niệm chuyển biến cùng hành động dưới sự ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều người lùn rời đi dãy núi, tiến về thành trấn cùng cỡ lớn thành thị sinh hoạt. Bọn hắn phát huy đầy đủ riêng phần mình năng khiếu, duy trì lấy chủng tộc đặc biệt năng lực. Nhưng mà, tư tưởng của bọn hắn quan niệm, ý chí cùng truyền thừa, lại dần dần nhận nhân loại cùng thú nhân ảnh hưởng mà phát sinh cải biến. Đây đối với rất nhiều lớn tuổi lại lo liệu truyền thống người lùn đến nói, là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, vẫn có không ít tuổi trẻ người vẫn như cũ hướng tới tổ tiên đã từng vinh quang cùng cứng cỏi. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Ngân Bảo giữ lại truyền thống cách sống, trở thành những người này tâm linh càng tránh rõ. Những cái kia thủ vững truyền thống, coi trọng vinh quang, sùng kính đại địa chi mẫu cùng tiên tổ ý chí người lùn, nhao nhao hội tụ ở này, ở đây an cư lạc nghiệp. Sớm nhất đi tới tòa thành thị này người gác đêm người lãnh đạo chính là người lùn hiện giả, tiên tri, Lù Di. Lúc ấy, tại Kevin theo đề nghị leo lên phiến đại lục này về sau, hắn vẫn chưa cùng thành thị cùng trong thành trấn người lùn quá nhiều giao lưu, mà là trực tiếp đến nơi này. Cuộc sống ở nơi này cùng bọn hắn trước kia cũng không quá lớn khác biệt, lại thêm bọn hắn hoàng kim người lùn thân phận, rất nhanh liền dung nhập trong tòa thành. Kim, ngân, đồng ba cái người lùn chủng tộc ở đây một lần nữa hội tụ, đối với đông đảo truyền thống người lùn mà nói, đây không thể nghi ngờ là lớn lao vinh quang. Đây cơ hội chính là bọn hắn trăm ngàn năm qua tha thiết ước mơ chẳng cảnh. Làm Sét Dô về sau cũng đến nơi này, cũng mang đã từng tiên tổ ý chí, được tôn phục làm vua ải nhân lúc, nơi này người lùn cho hắn kiên định nhất duy trì. Bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy được đại địa mẫu thân mạch máu, vẫn như cũ có thể tại mông lung trong lúc ngủ mơ nghe tới viễn cổ tổ tiên kêu gọi. Bọn hắn từ trên người Sezo cảm nhận được những này, thế là dẫn đầu tán thành Sezo trở thành vua ải nhân tư cách. Làm Sezo dự định dẫn đầu người lùn trở lại gia viên, trùng kiến vương quốc lúc, bọn hắn cũng không chút do dự biểu thị, đem toàn lực cống hiến chính mình lực lượng. Chỉ có điều trước mắt, bọn hắn còn tại tích cực chuẩn bị, xúc tích lực lượng. Bạch Ngân bảo tiên tổ trong đại sảnh. Bảo chủ, lũ dịch cùng tòa này trong pháo đài cái khác người lùn người lãnh đạo tề tụ một đường. Nơi này dù sao cũng là toàn bộ đại lục người lùn trung tâm thành thị, mà lại là người lùn di chuyển là tập trung nhất đại lục thành thị. Cho nên so với đã từng Hôi Sơn Bảo, nó quy mô phải lớn hơn nhiều, nhân khẩu tự nhiên cũng là Hôi Sơn Bảo gấp mấy chục lần. Phải biết, nếu là đem toàn thế giới người lùn tụ tập lại, số lượng tính được đại khái có 100 vạn. Mà Bạch Ngân bảo người lùn nước chừng chiếm cứ trong đó gần một nửa, chừng mấy chục vạn. Chúng ta những kia tuổi trẻ hậu bối, có quá nhiều người đã quên mất tiên tổ vinh quang. Một vị râu dài lão giả cảm khái nói, dựa vào nét mặt của hắn bên trong, không khó coi ra một chút tức giận. Hắn là một vị lớn tuổi Bạch Ngân người lùn, thậm chí từng tại đã từng người lùn trong đế quốc sinh hoạt qua. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, từ khi người lùn đế quốc sụp đổ về sau, Bạch Ngân người lùn sa đọa đến nhanh chóng nhất. Trong mắt hắn, bọn hắn bây giờ trở nên như là thương nhân, hơn nữa còn là thương nhân bên trong khiến người chán ghét tồn tại. Chớ có phẫn nộ, huynh đệ của ta, đây cũng là chúng ta đã từng bức bỏ ra viên nhất định tiếp nhận đại giới. Bên cạnh một vị khác râu dài lão giả nói, hắn là một vị đồng trao người lùn. Hai vị này lão giả đều là sớm nhất một nhóm kia di chuyển đến đây người lùn, trải qua tuyến nguyệt, sống đến nay. Hai vị lão giả ngươi một lời ta một câu nhớ lại trước kia, những người khác quả thực không chen lời vào. Dù sao hai người bọn họ bối phận cực cao, liền ngay cả Lù Dịp ở trước mặt bọn hắn, đều phải cung kính túi đầu gọi một tiếng trưởng bối. Đừng nói Lù Dịp, liền xem như Hôi Sơn thị tộc nhiều tuổi nhất tổ vị đi tới nơi này, cũng muốn tôn xưng hai vị một tiếng lão ca ca. Đám người lặng lặng nghe hai vị lão giả hồi ức chuyện cũ, cứ việc những cố sự này bọn hắn đã nghe qua vô số lần. Rốt cục, chờ bọn hắn hồi ức kết thúc về sau, ngồi ở thượng vị Bạch Ngân bảo chủ ho nhẹ hai tiếng. Vị bảo chủ này trên khuôn mặt sợi râu so xét râu ngắn hơn, là một vị tuổi trẻ tài cao người lãnh đạo. Hắn chính là Bạch Ngân vua ải nhân, Hạ Kẻ Leo. Đã từng, người lùn tam tộc đều có một tên vương giả, bọn hắn cộng đồng tạo thành cấp lãnh đạo được xưng Tam Vương nghị hội. Tam Vương mỗi người quản lý chức vụ của mình, lẫn nhau thảo luận, trao đổi, dẫn linh toàn bộ ải nhân tộc quần không ngừng phát triển tiến bộ. Dạng này Tam Vương nghị hội chế độ, cũng một mực bị tiếp tục sử dụng đến người lùn từng cái thị tộc cùng bộ lạc. Tựa như đã từng Hôi Sơn thị tộc, lúc ấy cũng là từ ba vị lãnh đạo chủ yếu người cộng đồng cầm quyền. Xét râu đến về sau, được đến các vị tổ tiên tán thành, trở thành tân nhiệm hoàng kim vua ải nhân. Trên thực tế cũng là các người lùn duy trì xét dô một cái nguyên nhân trọng yếu, cho dù lo liệu truyền thống người lùn, cũng không phải mù quáng làm việc, bọn hắn tự có chính mình suy tính. Tốt, hai vị trưởng giả, bây giờ đã có càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi hưởng ứng chúng ta hiệu triệu, tụ tập đến nơi đây, không phải sao? Bọn hắn là chúng ta tộc đàn tràn ngập sức sống máu mới, trong cơ thể của bọn hắn nhiệt huyết như là trong lò luyện hỏa diễm cháy hừng hực, đầy cõi lòng nhiệt tình. Bọn hắn đem cùng chúng ta cùng nhau cố gắng, một lần nữa đoạt lại gia viên của chúng ta, chủng kiến quốc gia của chúng ta. Bạch Ngân vua ải nhân, Hạ Kẻ Leo nói như vậy. Nói xong lời nói này, hắn nhìn về phía Lù Dịp, hỏi, Hoàng Kim Vương tiến về lễ bị A đại lục, không ít người gác đêm cũng trở lại nơi đó, nghe nói gần nhất tình huống bên kia không thể lạc quan. Lù Dịp nhẹ gật đầu, đúng vậy, Bạch Ngân Vương. Thế giới của chúng ta xuất hiện tà thần, hắn chính xuất lĩnh lấy thế lực tà ác, uy hiếp lễ bị A toàn bộ đại lục. Chúng ta người gác đêm dự định triệt để diệt trừ cỗ này thế lực tà ác, một trận toàn diện chiến tranh chỉ sợ khó mà tránh khỏi, mà trận chiến tranh này đã lửa xém lông mày. Bạch Ngân Vương lặng lặng nghe, khẽ gật đầu. Có gì cần chúng ta hỗ trợ sao? Chúng ta có thể cảm nhận được đại địa mẫu thân thống khổ, tiên tổ cũng tại nhắc nhở chúng ta hành động, ta lẽ ra tận một phần lực lượng. Lù Dịp mỉm cười lắc đầu, Hoàng Kim Vương đã dẫn đầu một bộ phận người lùn tiến về nơi đó chi viện, cái này đã là chúng ta người gác đêm nên tận tụy trách, cũng là toàn bộ ải nhân tộc quần hướng lễ bị A đại lục biểu đạt hữu nghị. Nghe nói như thế, Bạch Ngân Vương nhẹ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tự nhiên rõ ràng người gác đêm tình huống, biết rõ bọn hắn cũng không thiếu chính mình cái này không có ý nghĩa chi viện. Dù sao, người gác đêm hậu cần năng lực cực kỳ cường đại, liền ngay cả pháp sư thấy đều tự than thở không bằng. Phía sau cần hệ thống đủ để chống đỡ lấy một trận đại quy mô chiến tranh. Càng ngày càng nhiều tuổi trẻ hậu bối gia nhập vào, chúng ta phải chăng hẳn là bắt đầu làm một chút công tác chuẩn bị. Bạch Ngân Vương hỏi như thế nói. Ngày 18 tháng 4 năm 2025 10 giờ 5 phút chương 671, tiên tổ đại sảnh chi nghi chương 671, tiên tổ đại sảnh chi nghi tiên tổ trong đại sảnh. Đám người nghe Bạch Ngân Vương lời nói về sau, nhao nhao lâm vào suy tư, chợt bắt đầu thương thảo. Sát thực đến lượt tay làm chuẩn bị. Chỉ là chúng ta rời nhà thực tế quá lâu, Tố Lưu đại lục đến tột cùng là dáng dấp ra sao, chúng ta sớm đã không có ấn tượng. Bây giờ bên kia tình trạng càng là hoàn toàn không biết gì à? Bạch Ngân người lùn hiền giả chậm rãi nói, hắn lời nói câu câu đều có lý, ở đây cái khác người lùn đều vô ý thức gật đầu, đối với hắn quan điểm thâm biểu tán đồng. Sắc, công tác chuẩn bị cấp bách, cũng may một chút cơ sở công tác chuẩn bị bọn hắn sớm đã khai triển, lại chính vững bước đẩy tới. Lúc này, một vị đồng tao người lùn thợ rèn đột nhiên mở miệng nói, mà lại ta cảm thấy, chúng ta không cần thiết làm quá nhiều ngoài định mức chuẩn bị. Tuy nói lời này nói ra có chút để người thẹn thùng, nhưng thực sự cầu thị giảng, chúng ta chuẩn bị kỹ càng thiết yếu vũ khí, điều chỉnh tốt tâm tính liền đầy đủ. Người gác đêm hậu cần năng lực vô cùng mạnh mẽ, bọn hắn sẽ giải quyết chúng ta cần thiết vật tư. Cho dù chúng ta ở chỗ này chuẩn bị đến lại nhiều, chỉ sợ cũng so ra kém người gác đêm có khả năng cho trợ giúp. Lời nói này nói rất có lý có theo, đang ngồi người lùn trong lòng đều rất rõ ràng. Chỉ là đồng thao người lùn như thế thẳng thắn nói thẳng, để không ít người lùn trên mặt hiện ra vẻ lúng túng. Ha ha ha, vậy nhưng đến thật tốt cảm tạ minh hữu của chúng ta, cảm tạ những này cho chúng ta kiên định duy trì bằng hữu. Đến, kính người gác đêm. Ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa Bạch Ngân Vương cười lớn, đưa tay giơ lên bên cạnh chén rượu. Phía dưới người lùn nhao nhao hưởng, giơ ly rượu lên, hướng người gác đêm gửi tới kính ý suy nghĩ cẩn thận, xác thực cũng không có gì có thể xấu hổ, dù sao từ trên một loại trình độ nào đó rằng, bọn hắn sớm đã xem như nửa cái người gác đêm. Có không ít người lùn đồng tộc đều gia nhập người gác đêm, trong đó liền bao quát bọn hắn những này Bạch Ngân người lùn cùng đồng tao người lùn. Trước đây bọn hắn một mực lưu tại phiến đại lục này, vội vàng quản lý tự thân sự vụ mà thôi. Bất quá, chúng ta xác thực đến cho những người tuổi trẻ kia hàng hàng nhiệt độ. Bọn hắn bây giờ quá mức nhiệt huyết xúc động, nếu là về sau thật triển khai hành động, loại tâm tính này rất có thể sẽ dẫn phát vấn đề lớn. Lưu Dịch một mặt nghiêm túc nói, hắn đối với phương diện này từ trước đến nay có chút chú ý. Một vị dâu dài trưởng giả gật đầu phụ hòa nói, cái này tuổi trẻ hậu bối a, dâu ria đều không có dài đủ, lòng dạ ngược lại là cao đến vô cùng. Đang ngồi đám người nhao nhao gật đầu, tiếp lấy cùng nhau thương thảo biện pháp, suy tư như thế nào để người trẻ tuổi cái kia quá nóng bỏng tâm tình táo lại. Cho chuyện xong cái đề tài này về sau, Bạch Ngân người lùn hiền giả bất đắc dĩ thở dài, nói, lập tức đặt ở trước mặt chúng ta càng thêm khó giải quyết vấn đề là chiến tranh. Đám kia cao ngạo đến như là thối cất cho tinh linh lâm vào nội loạn. Bọn hắn cái này một nội loạn, toàn bộ thế giới đều đi theo không được an bình, thế lực khắp nơi bây giờ đều hỗn chiến. Không ít chấn nhỏ cùng trong thành thị người lùn hướng chúng ta phát tới tin tức nhờ giúp đỡ. Đây đúng là bọn hắn gần đây tấp nập thương thảo lại nhất định phải thận trọng suy tính vấn đề. Bởi vì xét dâu cùng người gác đêm liên quan, lại thêm người lùn vốn là có nhất định thực lực. Huống chi Bạch Ngân bảo người lùn thủ vững truyền thống, tính cách bướng bỉnh, thế lực sẽ không tùy tiện vô cơ trêu chọc bọn hắn. Căn cứ vào đủ loại nhân tố, Bạch Ngân bảo từ đầu tới cuối duy trì lập trường trung lập, đã không khuynh hướng bất kỳ bên nào, cũng không tham dự chuyện dư thừa. Thế lực khác giữa lẫn nhau xung đột cũng đều cố ý tránh đi Bạch Ngân bảo, xem như ngầm thừa nhận nó tồn tại. Bạch Ngân bảo có thể có như vậy đãi ngộ đặc biệt, cái khác người lùn căn cứ nhưng là không còn may mắn như vậy. Dù sao Bạch Ngân bảo trừ hướng ra phía ngoài bình thường cung ứng một chút vũ khí, chính là mua sắm bọn hắn cần thiết lương thực cùng rượu loại. Chưa từng chiều sâu tham dự giữa các nước giao lưu, cũng không lẫn vào giữa bọn hắn mâu thuẫn cùng chính sách. Loại này sắp xỉ cô lập chủ nghĩa cách làm, thành tựu Bạch Ngân bảo bây giờ địa vị. Nhưng mà, những cái kia rời đi Bạch Ngân bảo người lùn, tâm tư ngày càng linh hoạt, càng ngày càng tới gần nhân loại thương nhân bộ dáng. Bọn hắn sinh động tại giới kinh doanh, cùng nhau tại các loại thế lực bên trong. Mọi việc đều thuận lợi, hoàn toàn không thấy truyền thống người lùn cái kia phần cố chấp, so với nhân loại quý tộc cũng không chút thua kém. Mà lại, bọn hắn sở kiến tạo khu dân cư hoặc trấn nhỏ, phần lớn ở vào tương đối trọng yếu vị trí. Dĩ vãng mọi người hòa bình làm ăn, cũng là bình an vô sự. Nhưng hôm nay xung đột bùng phát, thậm chí diễn biến thành chiến tranh, những này nhỏ cứ điểm cùng trấn nhỏ tự nhiên khó mà bảo toàn tự thân an toàn. Dù sao những người lùn này cũng không chỉ là kinh doanh phổ thông rèn đúc sinh ý, cơ hồ các loại sinh ý đều có chỗ đọc lướt qua. Mấy phe thế lực nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn, như thế nào tùy ý những người lùn này tại thời chiến quá độ chiến tranh tài. Bởi vậy, xin giúp đỡ bức thư liên tục không ngừng mang đến Bạch Ngân bảo. Hừ, quản bọn họ chết sống. Bọn gia hỏa này đã sớm quên tiên tổ, quên minh quang, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Một vị tính khí nóng nảy đồng tao người lùn thợ rèn lớn tiếng kêu ầm lên. Hắn đối với những này rời bỏ truyền thống người lùn sớm đã lòng mang bất mãn. Bên cạnh một vị khác người lùn người lãnh đạo cũng tiếp lời nói, sớm tại chiến tranh bộc phát trước đó, chúng ta liền nhiều lần nhắc nhở qua bọn hắn. Nhưng ngươi nhìn một cái, bọn hắn căn bản không xem ra gì. Bây giờ gặp uy hiếp, mới cuối cùng nhớ tới còn có chúng ta những này nghèo thân thích, nhớ tới bọn hắn nguyên bản cái kia cằn cỗi quê hương. Đây cũng không phải là nói ngoa, bên ngoài những người lùn kia xác thực như thế. Trong đó một vị dâu dài trưởng giả cũng khinh thường nhẹ giọng cười lạnh nói, có chút gia hỏa coi như đến loại tình trạng này, còn là không muốn bỏ qua đã được lợi ích, tình nguyện bị ép phụ thuộc một phương. Thật sự là thật quá ngu xuẩn, không có đầu óc gia hỏa. Không cần để ý tới bọn hắn, coi như cùng là người lùn, nhìn thấy những này không biết chuyện gia hỏa, cũng hận không thể đem bọn hắn dứt bỏ. Đề nghị như vậy, tuyệt đại đa số người lùn đều biểu thị duy trì, chỉ có số ít người lùn lo liệu đồng tộc tình nghĩa, chủ trương nghĩ biện pháp giúp một chút. Chỉ là bọn hắn thanh âm quá mức yếu ớt, tại gặp phản bác về sau, liền dần dần không có tiếng vang, chính mình cũng không còn kiên trì. Ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa Bạch Ngân Vương không khỏi nâng đỡ cái chán, cái vấn đề này quả thực có chút khó giải quyết. Tuy nói bên ngoài những người lùn kia rời bỏ hắn kiên thủ lý niệm, nhưng cuối cùng vẫn là con dân của hắn. Nhất là đang chuẩn bị trở về gia viên trong lúc mấu chốt, nhiều một phần lực lượng luôn luôn tốt. Cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, thực tế có chút không đành lòng. Nhưng chính mình những này trung thực thủ vững truyền thống người lùn, trong lòng cũng tràn đầy oán giận. Vô duyên vô cớ đi trợ giúp những cái kia tại bên ngoài người lùn, đối phương chưa chắc sẽ cảm kích. Cái này thật đúng là cái tình thế khó xử khốn cảnh. Chư vị không cần vì thế phiền não. Trước kia người gác đêm tại thời điểm, căn cứ mỗi người bọn họ thiết điểm, chúng ta đã cùng nơi đó người lùn tiến hành qua giao lưu cùng câu thông. Rất nhiều người trẻ tuổi đều tán thành lý niệm của chúng ta, bọn hắn tự nhiên sẽ đi thuyết phục trưởng bối trong nhà, cũng sẽ mang nguyện ý trở về trưởng bối một lần nữa đầu nhập người lùn ôm ấp. Đối với những cái kia cho dù như thế cũng không nguyện ý trở về người lùn, chúng ta cho dù làm cứu rút cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bọn hắn không nhất định sẽ cảm kích, không phải sao? Cho nên, liền thuận theo tự nhiên đi. Chúng ta liền gia viên đều đã mất đi, đối với chiến tranh thực tế là hữu tâm vô lực, đối với những cái kia không muốn trở về người nhà, chúng ta cũng tương tự bất lực. Nghe tới Lũ Dịch lời nói, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Bạch Ngân Vương cũng chỉ là yên lặng thở dài. Chương 672, các phương chuẩn bị. Chương 672, các phương chuẩn bị lễ bị A đại lục. Hoàng tháp chi thành Cạ Nạ đứng lặng tại trôi nổi tại cao cao hát tháp bên cạnh pháo đài kiến trúc tháp nhọn trên ban công, lặng lặng nhìn chăm chú toàn bộ thành thị cảnh đêm. Thật không nghĩ tới, chúng ta có thể kiến tạo ra như thế quy mô hùng vĩ, phồn hoa hương thịnh thành thị. Hắn không khỏi cảm khái nói. A gì En đứng ở bên cạnh hắn, mỉm cười đáp lại, cái này đều là ngươi mang đến cải biến nha. Cạ Nạ mỉm cười, sau đó biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, cắt vào chính để hỏi, hiện tại thế cục như thế nào? A gì En sửa sang một chút trong đầu thu thập các loại tình báo cùng tin tức, hơi châm chức về sau mở miệng nói ra, trước tiên nói một chút trên biển tình huống chiến đấu. Người gác đêm chi thứ nhất trên biển hạm đội đại hoạch toàn thắng. Hạm đội dọc theo bờ biển đi thuyền, đem có khả năng nhìn thấy cơ hồ tất cả phe địch thuyền đều đánh chìm. Ven đường những cái kia sớm đã xác nhận phe địch bến cảng, trên cơ bản đều bị phá hủy, cho một mùi lửa. Trước mắt, người gác đêm trên mặt biển đã chiếm cứ quyền khống chế tuyệt đối. Bất quá, bốn thần cũng bắt đầu có hành động, một chút tà giáo đồ thuyền ở trên biển đối với chúng ta tiến hành quấy rối. Tuy nói cái này sẽ không tạo thành quá nghiêm trọng tổn thất, nhưng có khi xác thực sẽ kéo chậm chúng ta ở trên biển tốc độ tiến lên. Đơn giản tới nói, những này quấy rối hành vi là tại vì những cái kia chạy trốn tứ phía địch nhân tranh thủ thời gian. Nhưng cho dù như thế, cũng mẹn mẹn là kéo dài một chút thời gian mà thôi, trên biển thế cục vẫn như cũng bị người gác đêm một mực khống chế, địch nhân căn bản không còn dám xuống biển, bằng không đợi đợi bọn hắn chỉ có táng thân đáy biển hạ tràng. Nghe xong bộ phận này báo cáo, Cạ Nạ nhẹ gật đầu, đối với này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người gác đêm tạo thuyền kỹ thuật truyền thừa từ đã từng huyết tộc vương quốc, đỉnh tiêm thợ đóng tàu cũng phần lớn nguồn gốc từ nơi đó. Mà lại, từ khi người gác đêm khống chế huyết sắc khu vực về sau, tạo thuyền kỹ thuật vẫn tại phát triển. Bây giờ trên biển cả đi thuyền cự hình thương thuyền chính là người gác đêm kiệt tác. Tại không có không gian trang bị, người gác đêm khổng lồ hậu cần vật tư chính là dựa vào những này thương thuyền tiến hành vận chuyển bán. Có cỡ lớn không gian trang bị nhà kho về sau, thuyền liền bỏ qua chuyên chở lượng, ngược lại truy cầu tốc độ. Mà trước đó những cái kia cỡ lớn thương thuyền vẫn chưa bị bỏ hoang, mà là bị cải tạo thành mang người dung lượng càng thêm khoa trương cỡ lớn nạn dân thuyền vận tải. Mới đầu cái này một cử động vẫn chưa hiện ra tác dụng quá lớn, thậm chí có chút người gác đêm không hiểu Cạ Nạ vì sao muốn làm như thế. Nhưng theo chiến tranh toàn diện bùng phát, những thuyền này giá trị liền nổi bật đi ra. Trong chiến tranh, bi thảm nhất không thể nghi ngờ là bình dân. Từ huyết chi thai bộc phát đến nay, các nơi trên thế giới bình dân liền không có qua cuộc sống an ổn. Đầu tiên là huyết chi thai, ngay sau đó là tà thần nguy cơ, các giữa thế lực mâu thuẫn không ngừng, chiến tranh toàn diện bộc phát về sau, tình huống càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đại lượng bình dân thảm tao sát hại, bị hiến tế, hoặc là bị ép ly biệt quê hương. Những người này biến thành nạn dân, dù sao cũng phải có người gánh vác lên an trí trách nhiệm của bọn hắn. Mà trách nhiệm này, một cách tự nhiên rơi xuống người gác đêm trên vai. Đối với thế lực khác mà nói, thời gian chiến tranh an trí nạn dân cần thiết to lớn vật tư áp lực khó có thể chịu đựng, nhưng đối với người gác đêm đến nói, đây cũng không phải là việc khó. Lại thêm trước đó ước định cùng quốc tế ở giữa án ý, những cái kia buồn quốc không cách nào tiếp thu hoặc an trí nạn dân, đều để cho người gác đêm phụ trách tiếp nhận. Thậm chí, quốc gia khác còn có thể bởi vậy theo người gác đêm nơi này thu hoạch được một bút khả quan vật tư. Tại chiến tranh thời kỳ, đây chính là một bút không nhỏ tài phú. May mắn những quốc gia kia bên trong tham lam quý tộc cùng mục nát quan viên, cho dù có người muốn ngăn trở nạn dân rời đi, cũng sẽ bị những này chỉ coi trọng lợi ích ra hỏa ngăn chặn. Cho nên, một chuyến này động tiến triển được 10 phần thuận lợi. Đại lượng nạn dân bị mang đến đông bộ hoang dã cùng lệ bi ạ đại lục. Tận khả năng nhiều tiếp thu, người gác đêm hoàn toàn có năng lực gánh chịu, có rất nhiều công tác cho bọn hắn làm, cũng có đầy đủ đồ ăn để bọn hắn ăn no. Người gác đêm có được một bộ hoàn thiện nạn dân thu nhận chế độ, xử lý cái này sự vụ kinh nghiệm phong phú. Ngẫm lại xem, người gác đêm theo sáng lập ban đầu ngay tại làm những gì? Khai thác lãnh địa, thu nhận nạn dân, trùng kiến gia biên. Bọn hắn vốn là xuất thân nạn dân, thu nhận nạn dân đối với bọn hắn đến nói tựa như nhặt lại người cũ. Tự nhiên mà vậy liền có thể cầm ra một bộ hành chi hữu hiệu biện pháp. Theo đông bộ hoang dã huyết chi chiến, tới chỗ ngồi quyển lễ bị A đại lục chuột thai ương, trong thời gian này sinh ra bao nhiêu nạn dân có thể nghĩ. Húng chi, Cạ Nạ tại sáng lập người gác đêm ban đầu, liền xác lập người gác đêm hoạch tâm hành động phương châm, bảo tồn tận khả năng nhiều nhân khẩu. Mỗi người, tương lai đều có khả năng trở thành cường đại người gác đêm, cộng đồng chống cự cái kia đáng sợ hư không uy hiếp. Nguyên nhân chính là như thế, tại rất nhiều đế quốc trong mắt, người gác đêm lý niệm nhìn như ngu xuẩn, nhưng lại rất có lực hấp dẫn lấy đại lượng trung hạ tầng nhân sĩ. Có chí chi sĩ cùng thanh niên nhiệt huyết nô nước tấp ngập gia nhập. Ngươi nhìn, liền ngay cả trẻ tuổi tinh linh đều khó mà ngăn cản phần này mị lực. Cạ Nạ trước đó nói qua một ít lời, càng là trở thành danh ngôn lời răn. Cũng tỉ như tại minh ước ký kết trên nghi thức nói tới, nếu như không cách nào cho bọn hắn cuộc sống tốt đẹp, lại có thể nào để bọn hắn vì cuộc sống tốt đẹp mà chiến đâu. Câu nói này cơ hồ thành người gác đêm tiêu chí. Phương diện khác tình huống như thế nào? Từng cái chiến khu công tác chuẩn bị tiến triển như thế nào? Địch nhân lại có cái gì ứng đối cử động? Cạ Nạ hỏi. Từ đám bọn hắn tổ chức chiến tranh toàn diện hội nghị đến nay, đã đi qua một tháng. Cũng đừng xem nhẹ chiến tranh toàn diện, khai chiến trước cần chuẩn bị công việc bề bộn, cho dù đi qua một tháng, công tác chuẩn bị còn tại khu chiêng gõ trống tiến hành. Dù sao đây là một trận càn quét toàn bộ đại lục kịch liệt đối kháng, một phương muốn đem một phương khác triệt để tiêu diệt, không lưu tình chút nào. Đây là một trận triệt để sinh tử chi chiến, chỉ có một phương toàn quân bị diệt, chiến tranh mới tính kết thúc. Vô luận làm bao nhiêu chuẩn bị, đều chê ít. AGN hồi đáp, trước nói năm cái chiến khu tình huống. Chiến tranh toàn diện sở chỉ huy đã xây thành, theo từng cái thế lực, từng cái bộ môn rút đi sĩ quan đều đã đến bị. Những quân quan này đã hoàn thành tất cả nhân viên chiến đấu chỉnh hợp công tác, cũng tiếp quản cao nhất quyền chỉ huy. không có người đối với này có lời oán giận, cũng sẽ không có người không phối hợp. Trung hạ tầng binh sĩ cùng sĩ quan, phần lớn đều là người gác đêm trung thực người ủng hộ. Vừa nghe nói từ người gác đêm chỉ huy tác chiến, sĩ khí lập tức tăng vọt. Quyền chỉ huy giao tiếp đến 10 phần thuận lợi, những cái kia minh ước thành viên trong lòng cũng rõ ràng tự thân tình cảnh, căn bản không dám có dị nghị. Bây giờ thế cục rõ ràng như vậy, ai nấy đều thấy được đây là một trận ngươi chết ta sống chiến tranh. Mà lại, những cái kia mưu toan quấy rối ngu xuẩn đã sớm bị người gác đêm thanh trừ sạch sẽ. Mượn nhờ chàng tai nạn này, trong minh ước rất nhiều quốc gia đều hoàn thành một vòng chính trị cách tân. Đương nhiên, người gác đêm ở trong đó âm thầm thực hiện ảnh hưởng, nhưng lại có ai sẽ để ý đâu. So với đã từng những bá chủ kia hành vi, người gác đêm từ đầu đến cuối thực hiện chức trách của mình, quyền lực cùng nghĩa vụ ngang nhau, người bên ngoài không thể chỉ trích. Nhiều lắm ở sau lưng tự mình nghị luận vài câu, cũng không ý nghĩa thực tế. Trước mắt, binh lực ngay tại tập kết, từng cái tiến công nơi đóng quân cũng đã xây dựng hoàn tất, tuần tra cùng kiểm tra công việc ngay tại đều đâu vào đấy đẩy tới hoàn thiện. Đến nơi địch nhân, bọn hắn co vào phòng tuyến động tác càng thêm chặt chẽ, còn tại khẩn cấp xây dựng các loại công sự phòng ngự. Vậy quanh bọn hắn cứ điểm năm đạo phòng tuyến đã vững chắc thành lập, xem ra bọn hắn quyết tâm muốn đánh phòng ngự chiến, liền đối bên ngoài mở rộng xúc giác đều toàn bộ rút về. Chương 673, người đi đem bọn hắn đều bao vây. Chương 673, người đi đem bọn hắn đều bao vây. Cả nạ nghe ạ gì ẻn giản thuật, không khỏi đuốt đuốt mi tâm. Bọn này đáng chết cống ngầm bọn chuột nhắt, hiện tại thế mà co đầu rút cổ đánh phòng ngự chiến. Nhưng ở trong tình hình này, trận chiến này lại không thể không đánh. Đối phương nói rõ chính là đang trì hoãn thời gian, liền đợi đến bọn hắn hưng phấn con kia ác chuột tấn thăng làm thần minh. Một khi thành công, bọn hắn liền có lực lượng. Dù sao bọn gia hỏa này vốn là mang theo tà thần bản chất, chỉ là bị cái kia bốn cái tà thần trước thời hạn kích hoạt mà thôi. Trong lúc nhất thời, Cả Nạ cũng có chút xoắn xuýt, không biết nên cảm kích cái kia bốn cái tà thần, hay là nên thống hận bọn hắn. Nếu là đối phương thành công, những con chuột liền có thể xoay chuyển thế cục, công thủ đổi chỗ, đến lúc đó khẳng định sẽ để cho người gác đêm nếm thử sự lợi hại của bọn hắn. Không có việc gì, ta cho những cái đáng chết này chuột chuẩn bị vũ khí bí mật. Chờ chiến tranh khai hỏa, những bí mật này vũ khí liền sẽ leo lên chiến trường, hung hăng xé ra những con chuột phòng tuyến. Cả Nạ cười lạnh một tiếng nói. Địch nhân tại chủ bị, hắn bên này tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, mà lại bằng vào nắm giữ càng nhiều tin tức, hắn chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Hắn sở dĩ nguyện ý tại cầm về một nửa thổ địa về sau lựa chọn tạm thời ngưng chiến chỉnh đốn, cũng là bởi vì hắn có lòng tin, thời gian mang đến ưu thế sẽ đứng tại phía bên mình. Đương nhiên, thời gian này phải đem nắm tốc độ, không phải ưu thế liền sẽ đảo hướng đối phương. Bất quá, căn cứ truyền đến tình báo, cái đám chuột này tại từng cái khu vực tựa hồ cũng có khác biệt bố trí, hẳn là còn chuẩn bị một chút thủ đoạn đặc thù để chống đỡ chúng ta tiến công. Mà lại theo người chứng kiến xưng, phe địch trong trận doanh xuất hiện càng nhiều trải qua cải tạo chuột, có không ít càng là hãm sâu cái kia bốn bị tà thần ảnh hưởng, thu hoạch được càng nhiều chúc phúc. Nghe nói như thế, Cả Nạ tùy ý khoát tay một cái, không cần đem những này để ở trong lòng, vốn là trong dự liệu. Coi như là để càng nhiều chuột biến thành điểm kinh nghiệm của chúng ta đi. Tại nào đó một chỗ chiến khu liên tiếp địa điểm, một chi toàn bộ từ người gác đêm tạo thành kẻ bảo kệ ánh sáng bộ đội tập kết tại đây. Chi bộ đội này tổng cộng chỉ có 200 người, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện trong đó có gần một nửa đều là người mới. Dạ Hà Đủ chính là trong người mới một viên. Giờ phút này, hắn thân mang người gác đêm chế thức áo giáp, tay cầm vũ khí, theo sát tại đội trưởng bên cạnh. Tại kẻ bảo kệ ánh sáng trong bộ đội, người gác đêm lấy 5 người một tổ hình thức hành động, nhiều cái tiểu tổ lại tạo thành đại đội hiệp đồng tác chiến. Dạ Hà Đủ vị trí hầu kỵ binh bộ đội, hắn dưới hông cưới một cái toàn thân mặc giáp lục hành điểu. Không sai, bởi vì gia nhập kỵ binh bộ đội, hắn phó chức nghiệp lựa chọn thuần thú, hắn hy vọng có thể mau chóng tăng lên kỹ năng, để dưới thân tọa kỵ cũng giống như hắn thực hiện số liệu hóa. Lúc này, trên vai của hắn còn đứng một cái tiểu ưng, xung làm hắn con mắt. Ngay tại chỗ hạ trại. 3, 5, 7 tiểu đội, các ngươi phân biệt hướng mấy cái này phương hướng xuất phát. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó hẳn là có chuột lính tuần tra, đem bọn hắn thanh lý mất. Hiện tại những tên kia không có can đảm đưa tay ra, đoán chừng đều đàng hoàng rụt lại đâu. Đoàn trưởng ra lệnh. Mấy tiểu đội trưởng nhao nhao gật đầu, sau đó dẫn đầu riêng phần mình đội viên cưỡi lên lục hành điểu, từ khác nhau phương hướng cấp tốc rời đi. Dạ Hà Đủ ngay tại thứ 5 tiểu đội, giờ phút này trong lòng của hắn có chút khẩn trương. Bên cạnh đồng đội tới gần hắn, cười an ủi, đừng lo lắng, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ đều như vậy, là người đều sẽ hồi hộp, qua mấy ngày liền tốt. Dạ Hà Đủ nghe xong, nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn hồi hộp nguyên nhân chủ yếu là đẳng cấp của mình theo không kịp tiểu đội bình quân trình độ. Đội trưởng của bọn họ khoảng chừng cấp 9, nghe nói lại cho hắn một chút thời gian đi thí luyện chi tháp lịch luyện mấy trận, rất có thể liền có thể lên tới 10 cấp. Trong tiểu đội thành viên khác thấp nhất cũng là cấp 8, nhưng Dạ Hà Đủ vẫn chưa tới cấp 5. Hắn thậm chí liền tiến vào thí luyện chi tháp tư cách đều không có. Người cái này người mới vận khí thật tốt. Bên cạnh một vị khác đồng liêu vừa cười vừa nói. Nhìn thấy Dạ Hà Đủ một mặt nghi hoặc, vị này đồng liêu giải thích nói, cái đám chuột này hiện tại phần lớn đều có thể cung cấp điểm kinh nghiệm. Bởi vì bọn hắn dẫn tới những cái kia đáng ghét ngoại giới tà thần, số lượng đông đảo, thực lực lại không mạnh. Chúng ta những người này từ trên người bọn họ thu hoạch kinh nghiệm cơ hội không nhiều, nhưng ngươi không giống, cái này đối ngươi đến nói thế nhưng là tuyệt hảo thời cơ. Biểu hiện tốt một chút, chuyến này nhiệm vụ xuống tới, không bao lâu ngươi liền có thể đuổi theo mọi người bộ pháp. Vừa nói xong, lại có một tên đồng liêu cũng cười đáp lời, không sai, đừng nhìn ta đẳng cấp không thấp, kỳ thật ta gia nhập vẫn chưa tới một năm đâu. Các đội hữu ngươi một lời ta một câu, rất nhanh liền làm dịu Dạ Hạ Đủ khẩn trương trong lòng cảm xúc. Đừng trò chuyện, ta phát hiện những con chuột kia tung tích. Đi ở trước nhất đội trưởng nhắc nhở. Vừa dứt lời, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, có chút túi người, tay khoác lên trên vũ khí, tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Dạ Hà Nụ cũng y theo trước đó huấn luyện, làm ra động tác giống nhau. Đội trưởng lục hành điệu vỗ một chút cánh, một đạo vô hình ba động hướng bốn phía quyết tán, bao phủ tại mỗi một cái lục hành điệu trên thân. Sau đó, lục hành điệu chạy nhanh lúc thanh âm hoàn toàn biến mất. Phải biết, một đám người mặc trọng giáp người cưỡi lục hành điệu ở trong rừng rậm tiến lên, động tĩnh cũng không nhỏ, bây giờ lại lặng yên không một tiếng động. Dạ Hà Nụ mở to hai mắt nhìn, cố gắng ngăn chặn trong lòng kinh ngạc, âm thầm khuyên bảo chính mình, đừng như cái chưa thấy qua việc đời người. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động hành động, rất nhanh liền vây quanh một chỗ nhỏ cao điểm, nhìn thấy cao điểm phía dưới trong rừng rậm, ngụy trang tiềm hành chuột ngay tại cẩn thận từng ly từng tí trinh sát chung quanh tình huống. Ta xem một chút, tổng cộng 3 chi đội trinh sát, phân bố đến tương đối tán, số lượng còn không ít, cộng lại nhanh 100 con. Một tên đội viên nói xong, nhìn về phía đội trưởng, chờ đợi chỉ thị. Đội trưởng cơ hồ không thế nào suy tư, liền quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ Dạ Hà Nụ. Ha ha, ta liền biết. Một tên đội viên nhếch miệng cười nói, mà cái kia nói mình gia nhập chưa tới nửa năm đội viên, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Dạ Hà Nụ nhìn xem các đồng bạn biểu lộ, trong lòng có loại dự cảm bất tường, tựa hồ lại có cái gì chuyện khó giải quyết sẽ rơi xuống trên đầu mình. Quả nhiên, liền nghe tới đội trưởng nói, nơi này chuột số lượng không nhiều, không sai biệt lắm 100 con, có 3 tên trinh sát tiểu đội trưởng, mỗi cái thực lực đại khái tại 4 tới 5 cấp, bất quá chuột thực lực tổng hợp phổ biến so với nhân loại yếu. Lại thêm ngươi đã tiếp nhận người gác đêm chúc phúc, cho nên, lên đi, ngươi đi một mình đem bọn hắn toàn giải quyết hết. A. Dạ Hà Nụ không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi. Ta. Hắn chỉ vào chính mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đội trưởng mặt không biểu tình, hiển nhiên không phải đang nói đùa, nhẹ gật đầu, "Ừm. Có thể làm sao?" Có người nhỏ giọng nói thầm. "Có thể làm." Đội trưởng ngữ khí kiên định. Đã đội trưởng đều nói như vậy, mà lại Dạ Hà Nụ vốn là cái hiếu chiến người, thần sắc hắn nghiêm túc nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý kia liền như thế định. "Ngươi trước ở trong này chờ một chút, sau đó cưỡi lục hành điệu trượt đến trên đỉnh đầu bọn hắn phương, chứ đừng để dưới người của ngươi lục hành điệu tham dự chiến đấu, chờ nó có thể số liệu hóa về sau lại cho nó uy kinh nghiệm." Những người còn lại, dựa theo trước đó đội hình tản ra, đem cái đám chuột này toàn bộ bao vây lại, đừng động thủ giết bọn nó, nếu là có chạy, liền đem bọn chúng chạy trở về, để Dạ Hà Nụ thỏa thích giết địch. Vâng. Các đội viên cùng kêu lên đáp lại. Ngày 18 tháng 4 năm 2025 10 giờ 5 phút.